Chương 29, Vương Đông, thứ ba cảng, màn trời phía trên. Trôi này quang minh thanh kiếm, ở cách Phượng Lăng mi tâm vẹn vẹn có một chút chỗ, chợt đình trệ. Ngọn lửa màu vàng nhảy lên kịch liệt, chiếu rọi mở miệng thiếu chết cái kia trường chấn kinh hại khuôn mặt. Tay của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Giết nàng, liền có thể xóa đi đây hết thảy. Hắn vẫn là Sử Lai Khắc học viện cái kia tiền đồ vô lượng thiên tài, là người người kính ngưỡng quang minh vương hoàng. Có thể, đó là con của hắn, là hắn luôn thiếu chết huyết mạch. Đây là luôn thiếu chết đứa bé thứ nhất. Đứa bé này xuất hiện, tỉnh lại luôn thiếu chết nhân tính chất bên trong cuối cùng một tia ôn hòa. Màn trời lời bộ bạch, bây giờ nghe lại giống như là một loại vô tình trào phúng. Trong tấm hình, luôn thiếu chết cuối cùng vẫn là chậm rãi thu hồi trôi này hỏa diễm thanh kiếm. Hắn nhắm mắt lại, không còn dám nhìn Phượng Lăng cái kia thống khổ ánh mắt, âm thanh khàn khàn mà mỏi mệt. Đi thôi, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Phượng Lăng thật sâu nhìn hắn một lần cuối cùng, ánh mắt kia phức tạp đến cực hạn. Có hận, có oán, cũng có một tia giải thoát. Nàng che lấy bụng dưới, lảo đảo mà đứng lên, cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm. Đến lúc này, màn trời có một kết thúc, nhưng nó mang tới phong bạo vừa mới bắt đầu. Đấu 2 giờ kỳ, Thánh Linh giáo tổng đàn. Trung cách máu đen đỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh một cái trưởng lao áo đen, âm thanh khàn giọng giống như cũ nát ở bể. Phượng Lăng đâu? Phó giáo chủ, bây giờ ở nơi nào? Người trưởng lão kia bị hắn thấy toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống rồi, ấp úng nói: "Trở về, hồi bẩm giáo chủ, màn trời lúc mới xuất hiện, phó giáo chủ nói muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, liền đã rời đi tổng đàn, bây giờ không biết tung tích." Cùng lúc đó, đại lục các ngóc ngách triệt để sôi trào. Tà Thiên, cưới bên trong vượt quá giới hạn, còn cùng tà hồn sư làm ra nhân mạng tới. Cái này ngôn thiếu chết là thật không chọn a. Sử Lai Khắc học viện, ra vẻ đảm bảo. Ngoài miệng hô hào diệt trừ tà hồn sư, sau lưng lại cùng tà hồn sư sinh con. Thực sự là trượt thiên hạ chi đại kê. Thái Mị Nhi mệnh thật đáng a, đụng tới người như vậy cặn bã. Vô số trào phúng cùng chửi rủa, giống như nước thủy triều tuôn hướng Sử Lai Khắc học viện, tuôn hướng ngôn thiếu chết. Đấu nhất thời kỳ, thất bảo Lưu Ly Tông. Vì ứng đối vũ hồn điện lúc nào cũng có thể phát khởi công kích, chữ phong trì đã đem Linh Vinh Vinh bọn người nhận được trong tông môn tiến hành che chở. Bây giờ Sử Lai Khắc thất quái còn lại 5 người đang tụ ở chung một chỗ, thần sắc khác nhau mà nhìn xem trên thiên mạc náo kịch. Chậc chậc chậc, Mã Hồng Tuấn sờ lên cằm, đôi mắt nhỏ bên trong lập lòe ánh sáng khác thường. Tiểu tử này có tiền đồ a, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu đồng bền, liên ta hồn sư cũng dám làm, còn làm lớn bụng. Tiểu tử này có bản gia năm đó phong phạm, không so bản gia trước kia còn có quyết đoán. Đái một bạch lắc đầu, khoe miệng lộ ra một vẻ dở khóc dở cười đường cong. Tiểu tử này lòng can đảm thực sự là quá mập. Chúng ta Sử Lai Khắc hậu bối, quả nhiên không có một cái nào tầm thường. Lời của hắn tuy có ý trách cứ, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là xem kịch vui nghiền ngẫm. Linh Binh Binh ở một bên nghe gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng gắt một cái. Phi, nam nhân các ngươi không có một cái đồ tốt. Đấu 2 giờ kỳ, hải thần trong cát, luôn thiếu chết đã triệt để nói không ra lời. Hắn mặt xám như cho, ánh mắt trống rỗng, phản phất bị quất đi tất cả tinh khí thần. Lúc trước hắn lần kia nghĩa chính ngôn từ giải thích, bây giờ nghe tôi giống như là một cái thiên đại chê cười. Xong, hết thảy đều xong. Hắn sâu nhất bí mật cứ như vậy bị đem ra công khai. Nhân sinh của hắn, danh dự của hắn, hắn có hết thảy đều ở đây một khắc bị triệt để phá hủy. Nhưng mà, màn trời tựa hồ còn không nghĩ cứ như vậy buông tha hắn. Tại ngắn ngủi yên lặng sau, màu vàng ánh sáng lần nữa lưu chuyển, mới hình ảnh cùng lời bộ bạch lại một lần nữa xuất hiện. Thả đi Phượng Lăng sau đó, luôn thiếu chết đem về Sử Lai Khắc. Hắn đem bí mật này gắt gao chôn ở đáy lòng, giả bộ như không có gì phát sinh qua. Bằng vào xuất sắc thiên phú và mục cân coi trọng, địa vị của hắn phi tốc đề thăng, rất nhanh liền ngồi lên võ hồn hệ viện trưởng bảo tọa. Trong tấm hình là luôn thiếu chết hăm hở đứng tại Sử Lai Khắc quảng trường, tiếp nhận toàn viện thầy trò kính ngưỡng chẳng cảnh. Nhiều năm qua, luôn thiếu chết một mực đem chính mình ngụy trang rất khá, thẳng đến một cái hắn cho rằng là trời cao ban cho hắn hoàn mỹ con mồi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếng nói vừa ra, màn trời phía trên đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đó là một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên, dáng người thon dài, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái màu lam tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo giống như người trong bức họa, da thịt trắng loan đến làm cho vô số nữ sinh cũng vì đó ghen ghét. Chính là Hoắc Vũ Hạo hảo huynh đệ Vương Đông. Đấu 2 giờ kỳ, Sử Lai Khắc quảng trường. Nhìn thấy Vương Đông xuất hiện, Sử Lai Khắc quảng trường, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu bọn người toàn bộ đều ngẩn ra. Cái này cùng Vương Đông lại có quan hệ thế nào? Luôn thiếu chết chẳng lẽ còn đối với nam nhân có hứng thú? Mà trong đám người Vương Đông, khi nhìn đến trên chính mình xuất hiện tại màn trời trong nháy mắt, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Một cô manh liệt tới cực điểm bất an, trong nháy mắt nắm trái tim của hắn. Màn trời lời bạch, rất nhanh liền cho ra đáp án. Tại Vương Đông nhập học ngày đầu tiên, luôn thiếu chết liền xem thấu bí mật của nàng. Trong tấm hình, là tân sinh khảo hạch chẳng cảnh. Khi Vương Đông sau lưng kia đối hoa mỹ cánh bướm bày ra lúc, trên khán đài luôn thiếu chết trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác tinh quang. Màn trời lời bộ bạch đem hắn lúc đó ý tưởng nội tâm trần truồng hiện ra ở trước mắt người đời. Quang minh nữ thần điệp, đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đỉnh cấp thú vũ hồn, sẽ chỉ xuất hiện tối tuyệt mỹ nữ tính trên thân. Có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Vậy mà nữ giả nam trang trà trộn vào trong học viện tới. Đấu 2 giờ đại, Sử Lai Khắc học viên quảng trường. Vương Đông là nữ. Hoắc Vũ Hạo cả người đều ngu ngơ ngác nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bên cạnh đồng dạng trợn mắt hốc mồm hảo huynh đệ, đầu óc trống rỗng. Hắn cái kia cùng mình cùng ăn cùng ở, thậm chí còn cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ Vương Đông. lại là một nữ hải. Mà Vương Đông bây giờ sớm đã là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại không bị khống chế run lẩy bẩy. Bí mật của nàng cứ như vậy bị lộ ra. Nhưng mà màn trời bật trần còn xa chưa kết thúc. Nôn Thiếu Chiết khi biết Vương Đông là thân nữ nhi sau đó, chẳng những không có điểm phá, ngược lại lợi dụng viện trưởng chức quyền trực tiếp để cho nàng nhập học. Trong tấm hình xuất hiện Nôn Thiếu Chiết đứng ở đằng xa, dùng một loại phảng phất tại nhìn chính mình vật riêng tư một dạng ác tâm ánh mắt, nhìn chăm chú lên đang cùng Hoắc Vũ Hạo vui cười đùa giỡn Vương Đông. Hoàn mỹ như vậy ngọc thô, thực sự là thượng tiên ban ân. Bây giờ còn quá nhỏ, quá thanh sát. Không đổi, đợi thêm mấy năm, đợi nàng mọc lại lớn hơn một chút, dáng dấp càng thành thục, càng dụ người một chút thời điểm, sẽ chậm chậm nhấm nháp, mới càng có hương vị. Chương 30, sẽ đệ nhất thâm tình nhưng mà, Nôn Thiếu Chiết kế hoạch, rất nhanh liền xuất hiện một cái ý hắn không nghĩ tới biến cố. Hình ảnh hoán đổi đến Hải Thần Các một gian mật thất. Tóc bạc hoa dâm một gần, lặng lặng mà ngồi tại trên xe lăn. Tại bên cạnh hắn, đứng Vương Đông. Nôn Thiếu Chiết cung kính đứng ở một bên, lắng nghe Mục Lao dạy bảo. Vương Đông, để cho hắn nhìn xem ngươi một cái khác võ hồn. Mục Lao âm thanh bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Vương Đông gật đầu một cái, đưa ra tay trái của mình. Một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra không gì sánh kịp bá đạo khí tức truy nhỏ, lặng yên xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Nhìn thấy chuôi này truy nhỏ trong nháy mắt, Nôn Thiếu Chiết nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hạo Thiên chủ y, đứa nhỏ này đến từ Hạo Thiên Tông. Mục Lao lạnh nhạt nói, về sau ngươi phải giống như đối đãi mình thân truyền đệ tử, thật tốt chiếu cố nàng, hiểu chưa? Nôn Thiếu Chiết liên tục gật đầu. Là, học sinh biết rõ, học sinh nhất định sẽ. Tại Mục Lao mệnh lệnh cùng Vương Đông đối cảnh trước mặt, Nôn Thiếu Chiết điểm này bẩn thỉu dục vọng, bị hắn không chút do dự thu liễm. Hắn lần nữa biến trở về cái kia hòa ái dễ gần biệt trường, phản phất trước đây hết thảy ý nghĩ đều chưa từng tồn tại. Lần này toàn bộ đại lục người xem đều nhìn hiểu rồi, cái này Nôn Thiếu Chiết không chỉ là một đồ háo sắc, còn là một cái lân yếu sợ mạnh hèn nhát. Đấu 2 giờ kỳ, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đức Đường. Đường chủ Kính Hồng Trần nhìn xem màn trời, vỗ tay mỉm cười. Không nghĩ tới Đường Đường Minh Phượng đấu la, Sử Lai Khắc viện trưởng lại là loại người này, ngay cả mình học sinh đều không buông tha. Thực sự là đáng tiếc, Sử Lai Khắc vạn năm danh dự, một buổi sáng mất hết á, ha 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 ha. Bản thể tông, Độc Không Chết lạnh rên một tiếng, không khách khí chút nào mắng. Lão phu đã sớm nhìn Mục Ân lão già kia không vừa mắt, dạy dỗ đồ tử đồ tôn, mỗi một cái đều là ngụy quân tử. Mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, sau lưng so với ai khác đều bẩn. Mà tại Sử Lai Khắc học viện nội bộ, tất cả học viên tín ngưỡng tại thời khắc này gần như sụp đổ. Thiên Cổ Vương lời sự tình, bọn hắn còn có thể nói là âm mưu, bọn hắn là người bị hại. Có thể nói Thiếu Chiết khác biệt, hắn là võ hồn hệ viện trưởng, Sử Lai Khắc cọc tiêu là vô số học viên trong lòng kính ngưỡng điển hình. Bây giờ cái này điển hình lại bị vạch trần là một cái cùng tà hồn sư tàng tiệu với nhau, bỏ rơi vợ con, ngấp nghé học sinh đổ vô sỉ. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Thật là buồn nôn. Ta trước đó còn coi hắn là thành thần tượng của ta. Ta thực sự là mắt bị mù. Hải Thần Các trong phòng nghỉ, bầu không khí sớm đã kiểm chế tới cực điểm. Đúng lúc này, một đạo giản mua mà hùng hồn thân ảnh lặng yên hiện lên. Là Huyền lão. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Nôn Thiếu Chiết một mắt, chỉ là mặt không thay đổi vung tay lên. Một cỗ không thể kháng cự sức mạnh trong nháy mắt cuốn lên Nôn Thiếu Chiết, giống như ném rác rưởi, đem hắn từ Hải Thần trong các trực tiếp văng ra ngoài. Một giây sau, cơ thể của Nôn Thiếu Chiết nặng nề mà đập vào Sử Lai Khắc giữa quảng trường cái kia trên đài cao, ngã thất điên bắt đảo. Huyền gia âm thanh giống như cuồn cuộn tiên lôi, truyền khắp toàn bộ Sử Lai Khắc thành. Sử Lai Khắc quyết không cho phép như thế bại hoại tồn tại. Hôm nay ta liền làm lấy mặt toàn viện thầy trò, thanh lý môn hộ. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là trận xét xử này sắp nên đón chung cuộc thời điểm, màn trời phía trên kim quang lại lóe lên. Kế tiếp đem trình bày đầu thứ hai lý do. Thứ hai, sau lưng quyến rũ, quả liêm vô sỉ. Đám người sững sờ. Còn có cái này Nôn Thiếu Chiết đến cùng còn làm bao nhiêu phá sự? Đấu 2 giờ kỳ. Trong phòng nghỉ, duy nhất coi như nhìn có chút hả hê cũng chỉ còn lại có Tiền Đa Đa. Hắn nhìn xem trên đài cao chật vật không chịu nổi Nôn Thiếu Chiết, trong lòng thoải mái tới cực điểm. Cái này để ép cả đời mình đối thủ một mất một còn, rốt cuộc phải thân bại danh liệt, bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ thượng, ai cũng không cứu được hắn. Hừ, đáng đời. Qua lần này xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi. Hắn đang đắc ý, chợt phát hiện bên cạnh Tiên Lâm Nhi trạng thái có chút không đúng. Sắc mặt nàng tái nhợt, bờ môi cắn chặt, thân thể mềm mại hơi hơi phát run. Lâm Nhi, ngươi thế nào? Tiền Đa Đa ân cần hỏi. Tiên Lâm Nhi miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh có chút phát run. Không, không có gì, có thể là mới vừa rồi bị phát cáu, cơ thể có chút không thoải mái, ta trước về đi nghỉ ngơi. Đi thôi đi thôi, ở đây giao cho ta. Tiền Đa Đa bây giờ đang chìm ngâm ở nhìn đối thủ một mất một còn trò hay trong hưng phấn, không nghi ngờ gì, tùy ý khoát tay áo. Tiên Lâm Nhi như được đại xá, cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi phòng nghỉ. Nhưng mà nàng vừa mới rời đi, màn trời phía trên hình ảnh chợt biến đổi. Lần này trong hình nhân vật chính không còn là Nôn Thiếu Chiết, mà là vừa mới rời đi Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi, hồn đạo hệ viện trưởng, Tiền Đa Đa thế tử, hai người kết hôn mấy chục năm, người ở bên ngoài xem ra là Sử Lai Khắc một đoạn giai thoại. Nhưng mà tại hôn lễ cùng ngày, Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa quyết định ước định. Trong tấm hình xuất hiện lúc còn trẻ Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa. Tiên Lâm Nhi một mặt lạnh như băng đối với Tiền Đa Đa nói: Tiền Đa Đa, ta có thể gả cho ngươi, nhưng chúng ta chỉ là mặt ngoài vợ chồng, ngươi không thể đụng vào ta, không thể có bất luận cái gì vợ chồng chi thực. Mà trong hình Tiền Đa Đa nhưng là một mặt si mê cùng lấy lòng, không chút do dự đáp ứng xuống. Đối mặt Hà Khắc như vậy điều kiện, Tiền Đa Đa vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện làm cái tên này trên danh nghĩa trợ phu. Mấy chục năm qua, hắn tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, thậm chí ngay cả dắt tay đều ít có. Một màn này, để cho hai cái thời đại nam nhân đều thấy choáng mắt. Ta dựa vào, kết hôn mấy chục năm, liên thủ cũng không cho dắt. Đây là cưới cái tổ tông trở về cùng bãi a. Cái này Tiền Đa Đa, cũng quá có thể nhịn a. Đây không phải là tinh khiết rùa đen sao? Chết rồi, lão bà của mình không để đụng, hắn còn mỗi ngày vui vẻ. Đấu 2 giờ kỳ. Trong phòng nghỉ, Tiền Đa Đa gương mặt kia trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo. Hắn cảm thụ được chung quanh quăng tới ánh mắt khác thường, cứng cổ biện giải cho mình nói: "Các ngươi biết cái gì? Ta cũng không giống như ngôn thiếu chết cái kia tiểu nhân hèn hạ. Ta cùng Lâm Nhi ở giữa là thuần khiết. Đây là tinh thần yêu nhau, là cao thượng nhất tình yêu. Yêu nàng, liền muốn tôn trọng nàng, thủ hộ nàng, mà không phải chiếm hữu nàng." Hắn rõ ràng bản thân cảm động đến tột đỉnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, màn trời phía trên, cái kia băng lãnh lời của Bạch trực tiếp vô tình đánh nát hắn tất cả huyễn tưởng. Tiền Đa Đa cho là đây là hắn tâm tình bảo vệ chứng minh, nhưng hắn không biết là Tiên Lâm Nhi sở dĩ lập xuống ước định này cũng không phải là bởi vì nàng băng thanh ngọc khiết. Một nhóm màu vàng phụ đề chậm rãi hiện lên ở Tiên Lâm Nhi thân ảnh bên cạnh, đem nàng ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất đem ra công khai. Tiền Đa Đa là người tốt, nhưng ta không thể tiếp nhận hắn. Thân thể của ta là thuần khiết, nhất thiết phải vì ta trong lòng duy nhất người kia bảo lưu lấy. Người này chỉ có thể là Ngôn Thiếu Chiết. Đấu 2 giờ kỳ, rất im lặng. Tiền Đa Đa cái kia rõ ràng cầm thành im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm trên thiên mạc hàng trước kia, phản phất muốn đưa nó xem đấu. Thế giới trong nháy mắt đã mất đi tất cả âm thanh. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là vang vọng toàn bộ đại lục như núi kêu biển gầm tiếng cười lớn. Ha 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 ha, chết cười ta. Nguyên lai là giúp tình địch trông coi lão bà a. Thực sự là thiên cổ đệ nhất đại hoan chủng. Ta nguyện xưng là Sử Lai Khắc đệ nhất thâm tình, Sử Lai Khắc ba người đi. Đến cùng ai là một đôi? Lại đến Trương Tiên Lâm Nhi, đi tìm án mỉm đồ cho ta xấu nổ, cuối cùng dùng bản mã gà, chương 31, Thánh Linh dạy đệ nhất thâm tình đấu 2 giờ kỳ. Hải Thần cắt trong phòng nghỉ, cơ thể của Tiền Đa Đa kịch liệt lắc lư mấy lần, phản phất khí lực toàn thân đều bị rút sạch, ánh mắt trống rỗng, giống như xí ngốc. Mà ngoại giới, sớm đã là như núi kêu biển gầm tiếng cười nhạo. Ha 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 ha, không được, ta muốn cười chết. Thì ra Sử Lai Khắc hồn đạo hệ viện trưởng, là cái sống con rùa a. Cái gì tinh thần yêu nhau? Ta nhổ vào, chính là một cái từ đầu đến đuôi liếm chó. Thật đáng thương, trông mấy chục năm lão bà, nhưng trong lòng lại nghĩ nam nhân khác. Cái này Tiền Đa Đa, thực sự là đem khuôn mặt nam nhân đều mất hết. Những âm thanh này chui vào Tiền Đa Đa trong tai, để cho hắn muốn là sụp đổ thần kinh, lần nữa bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng mà, màn trời cũng không có cho hắn mảy may thời gian thở dốc. Màu vàng ánh sáng lưu chuyển, hình ảnh tiếp tục phát ra. Trong tấm hình, là Sử Lai Khắc học viện thường ngày. Mỗi khi Ngôn Thiếu Chiết cùng Tiên Lâm Nhi tại công chúng nơi gặp nhau, lúc nào cũng đối chọi gay gắt, trong ngôn ngữ tràn đầy mùi thuốc súng, phản phất không đội trời chung. Người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn là nước lửa không dung đối thủ một mất một còn. Trong phòng họp, Tiên Lâm Nhi hướng về phía Ngôn Thiếu Chiết vỗ bàn trừng mắt. Trong sân huấn luyện, hai người bởi vì học viên thuộc về thế lực nào ra tay đánh nhau, Tiên Lâm Nhi Thanh Viêm Long cùng Ngôn Thiếu Chiết Quang Minh Phượng Hoàng trên không trung dây dưa, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng mà, đây bất quá là bọn hắn lẫn nhau che giấu hai mắt người tiểu tình thú. Lúc này trong tấm hình, xuất hiện Tiền Đa Đa mất ăn mất ngủ nghiên cứu hồn đạo khí chẳng cảnh. Mỗi khi Tiền Đa Đa say mê tại nghiên cứu, chính là bọn hắn tình cũ phục nhiên thời cơ. Hình ảnh nhất truyện, Tiên Lâm Nhi lấy thương thảo hai hệ hợp tác sự nghi làm lý do, Đường Hoàng đi vào Ngôn Thiếu Chiết văn phòng. Họ lời, có liên quan hồn đạo hệ tài nguyên vấn đề phân phối, ngươi hôm nay buổi tối nhất thiết phải cho ta giải quyết. Mà nói Thiếu Chiết sớm đã cung kính buổi tiếp đã lâu. Dễ nói, tiên viện trưởng chịu tới, là vinh hạnh của ta. Vừa vặn ta gần nhất đối với tu hành có chút cảm ngộ, hy vọng có thể cùng tiên viện trưởng luận bàn một chút. Tiên Lâm Nhi cởi ra bình thường băng lãnh, ánh mắt đung đưa lưu chuyển. Thử, luận bàn liền luận bàn, còn sợ ngươi hay sao? Ngôn Thiếu Chiết mỉm cười, trở tay liền đóng lại cửa phòng tu luyện. Tiên viện trưởng, mời xem ta chiêu này Minh Phượng Trảo tu luyện ra sao rồi. Thử. Họ lời, an ta một chiêu giao long quấn. T. Lâm Nhi, cái này hồn kỹ quả nhiên là càng ngày càng lợi hại. Đấu 2 giờ kỳ. Phốc, Tiền Đa Đa cũng lại không chịu nổi cái này sự đả kích mang tính chất hủy diệt, một ngụm tâm huyết cuồn phún mà ra. Cả người trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau, triệt để ngất đi. Mà tại Sử Lai Khắc quảng trường, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại Ngôn Thiếu Chiết chỗ trên đài cao, tiếp lấy vừa đồng tình mà chuyển hướng Tiền Đa Đa vị trí. Quá thảm. Thật sự là quá thảm. Hóa ra là, người khác có thể đụng, liền ngươi cái này chính quy trượng phu không thể đụng vào a. Thánh Linh giáo tổng đàn. Trung Liêu cái kia trương bởi vì nổi giận mà mặt nhăn nhó, khi nhìn đến trên thiên mạc từng cảnh tượng ấy có thể sưng bắn nổ hình ảnh sau, vậy mà chậm rãi giãn ra. Hắn thậm chí có loại không hiểu cảm giác cân bằng. Ít nhất, Phượng Lăng cùng Ngôn Thiếu Chiết điểm này phá sự, là phát sinh ở bọn hắn nhận biết phía trước. Hơn nữa, nếu không phải là Ngôn Thiếu Chiết tên hôn đặc kia, trong cơ thể của Phượng Lăng Tà Phượng Hoàng võ hồn còn không cách nào triệt để thức tỉnh đâu. Nhưng cái này Tiền Đa Đa đâu? Lão bà lấy về nhà, mấy chục năm không để đụng, trơ mắt nhìn xem nàng cùng đối thủ sinh tử của mình tại chính mình dưới mí mắt yêu đương vụ trộn, còn bản thân cảm giác tốt đẹp. So sánh như vậy, trong lòng mình cái kia cố nộ khí, giống như cũng không lớn như vậy. Ha ha, tiền này nhiều thật là một cái thiên đại ngu xuẩn. Julio phát ra một tiếng trầm thấp trào phúng. Loại nữ nhân này, lại còn làm bảo một dạng cung bái. Phía dưới các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn xem nhà mình giáo chủ bộ dạng này chó chê mèo lắm lông bộ dáng, không dám nói tiếp. Ngay tại Trung Liêu còn tại cười nhạo Tiền Đa Đa ngu xuẩn lúc, màn trời lần nữa nhất chuyển. Xem như Sử Lai Khắc viện trưởng, Nôn Thiếu Chiết có đôi khi cần dẫn dắt Sử Lai Khắc giám sát đoàn, thanh trừ tà hồn sư. Tại một lần hành động bên trong, hắn ngoài ý muốn cùng một vị cố nhân gặp lại. Trong tấm hình là một mảnh mở tối rừng rậm. Nôn Thiếu Chiết lãnh đạo giám sát đoàn đang tại vây quét một phần nhỏ tà hồn sư. Mà tại đám kia tà hồn sư đầu lĩnh vị trí, một cái dáng người xinh đẹp, trên mặt mang màu đen mạng che mặt nữ nhân, đang cùng Nôn Thiếu Chiết xa xa giằng co. Khi hai người ánh mắt giao hội lúc, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Nữ nhân kia chính là Phượng Lăng. Ngày xưa tình nhân, gặp lại lần nữa, cũng đã chính tả cả hai cùng tồn tại. Tại một phen kịch liệt giao thủ cùng thăm dò sau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau mà đi tới một chỗ chỗ quất. Phượng Lăng biết được, Nôn Thiếu Chiết đã cưới vợ, trở thành Sử Lai Khắc võ hồn hệ viện trưởng. Mà nói Thiếu Chiết cũng được biết, Phượng Lăng đã lấy chồng, bây giờ càng là Thánh Linh giáo giáo chủ phu nhân. Đấu 2 giờ kỳ. Nhìn đến đây, Trung Liêu nụ cười dần dần ngưng kết. Một cố dự cảm bất tường, giống như rắn độc dây dưa trái tim của hắn. Thân phận của hai người chẳng những không có trở thành trở ngại, ngược lại xúc động trong lòng bọn họ cấm kỵ. Loại tình huống này, hai người vậy mà cho tàn lại cháy. Hình ảnh phi tốc hoán đổi. Từ đó về sau, Nôn Thiếu Chiết mỗi lần dẫn đội thi hành giám sát nhiệm vụ lúc, tổng hội tìm đủ loại mượn cớ, thoát ly đội ngũ, tiêu thất một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, hắn kỳ thực chính là đi cùng Phượng Lăng hẹn hò. Từng màn bí ẩn hình ảnh tại màn trời bên trên thoáng qua. Có lúc là sơn thanh thủy tú ưu cốc, là thành phố phồn hoa khách sạn, là hoang tàn vắng vẻ dã ngoại. Thiếu Chiết, ngươi quang minh chi hỏa lại lợi hại không thiếu đâu. Ngậm miệng. Xem ta như thế nào tịnh hóa ngươi cái này tà ác tà hồn sư. Đấu 2 giờ kỳ. Quanh Thánh Linh giáo tổng đàn bên trong, một cỗ kinh khủng đến đủ để lật tung toàn bộ đại điện khí tức tà ác, ầm vang bộc phát. Trung Liêu cái kia vừa mới có chút cân bằng tâm thái, trong nháy mắt bị vô tận cuồng nộ cùng sát ý triệt để thôn vệ. Phượng, Lang, Lời, Thiếu, Chiết. Hắn gần từng chữ gào thét, hai mắt tràn đầy đỏ thẫm. Khó trách, khó trách Phượng Lăng những năm này lúc nào cũng chủ động xin đi, yêu cầu đi thi hành những cái kia nguy hiểm công việc bên ngoài nhiệm vụ. Lúc trước hắn còn cảm thấy là nàng lấy đại cục làm trọng, vì thánh giáo phân ưu. Hắn còn chê rêu Tiền Đa Đa là ngu xuẩn. Kết quả, chính hắn mới là cái kia kẻ ngu lớn nhất. Phải biết Phượng Lăng mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ đều là do hắn tự mình phê chuẩn, để cho hắn không cách nào nhịn được là. Màn trời thanh thanh sở sở nói ra Thánh Linh giáo giáo chủ phu nhân 6 cái chữ này. Lần này, không riêng gì trong giáo, là toàn thế giới, toàn bộ đại lục đều biết, hắn Thánh Linh giáo giáo chủ, đỉnh đầu một mảnh thanh thiên. Phốc, Trung Liêu mắt tối sầm lại, một ngụm tâm huyết cuồn cuộn mà ra, cùng trước đây Tiền Đa Đa một dạng trực đỉnh đỉnh nga xuống. Giáo chủ ngươi thế nào giáo chủ? Tới chương Phượng Lăng, chương 32, đương nhiên là tha thứ nàng đấu 2 giờ kỳ. Hải Thần cắt trong phòng nghỉ, ngay tại Tiền Đa Đa ngất đi trong ngáy mắt, một đạo giản mua mà ôn hòa thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, nhẹ nhàng đem hắn đỡ lấy. Người tới là một cái nhìn qua cực kỳ cao tuổi lão hầu, mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, nhưng một đôi mắt lại có lập lòe nhìn thấu thế sự một dạng trí tuệ cùng uy nghiêm. Hải Thần các lão giả, Tống lão, cũng là Tiên Lâm Nhi mẫu thân. Tống lão liếc mắt nhìn hôn mê Tiền Đa Đa, lại liếc mắt nhìn trên thiên mạc còn tại chuyển những cái kia khó coi hình ảnh, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Nàng khe khẽ thở dài, duỗi ra tay khô héo, một cỗ ôn nhuận bình hòa hồn lực chậm rãi độ vào trong cơ thể của Tiền Đa Đa, để cho hắn cái kia bởi vì lửa giận công tâm mà hỗn loạn khí huyết cấp tốc bình phục lại. Khu cụ. Tiền Đa Đa ho kịch liệt vài tiếng, ung dung tỉnh lại. Sau khi hắn lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy hết thảy chung quanh lúc, những ký ức kia giống như thủy triều, trong nháy mắt đem hắn lần nữa bao phủ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt tràn đầy tĩnh mịch một dạng tuyệt vọng. Hai tử, khổ ngươi. Tống lao thanh âm cũng lớn, lại mang theo một loại trấn an lòng người sức mạnh. Tiền Đa Đa chậm rãi quay đầu, nhìn thấy mẹ vợ của mình, phản phất rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước, chảy xuống hai hàng nóng bỏng lão lệ. Tống lão, ta, hắn nghẹn nào, một cái ta chữ mở miệng, cũng rốt cuộc nói không nên lời phía dưới. Mấy chục năm bị khúc cầu toàn, mấy chục năm bản thân xúc động, kết quả là chỉ là một cái thiên đại chê cười. Hắn nên nói cái gì? Lại có thể nói cái gì? Ai? Tống lão thở dài một cái thật dài, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Việc này, lão bà tử của ta cũng có trách nhiệm, là ta không để ý dạy tốt Lâm Nhi nha đầu kia. Nàng tự mình đỡ dậy Tiền Đa Đa, để cho hắn ngồi vào trên cái ghế một bên. Cũng là ta dạy bảo vô phương, nuôi thành như thế một cái không hiểu chuyện nữ nhi. Tiền Đa Đa bờ môi giật giật, lại không phát ra thanh âm nào. Tống Lao thấy thế, tiếp tục dùng cái kia trấn an ngữ khí nói: "Ta biết, việc này đối ngươi đả kích rất lớn, nhưng cái kia dù sao cũng là trước đây thật lâu chuyện. Bọn hắn khi đó mới 3, 40 tuổi, chính là huyết khí phương cương, dễ dàng phạm hồ đồ niên kỷ. Ngươi trẻ tuổi đi, không hiểu chuyện, nhất thời xúc động phạm sai lầm, cũng là có. Nhiều a ngươi đừng trách ta nói thẳng, ngươi cũng biết bọn hắn phía trước từng có cảm tình, nếu không phải là thiếu chết đứa nhỏ này làm ra những cái kia chuyện hoang đường." Nói đến đây, Tống Lao lại toát ra mấy phần vẻ tiếc hận. Kỳ thực Tiên Lâm Nhi cùng Nôn Thiếu Chiết chuyện, nàng đã sớm biết. Không chỉ nàng, kỳ thực Mục Ân cũng biết. Trước kia, nàng và sư huynh Mục Ân, kỳ thực đều càng coi trọng Nôn Thiếu Chiết. Vô luận là từ phương diện nào, Nôn Thiếu Chiết đều cùng nữ nhi bảo bối của mình là trời đất tạo nên một đôi. Nếu không phải về sau Nôn Thiếu Chiết mình làm ra những cái kia loạn thất bát tao chuyện tình do chăng, lại nơi nào đến phiên hắn Tiền Đa Đa đâu. Mà tại sau đó, bọn hắn kỳ thực cũng một mực chờ lấy Tiên Lâm Nhi cùng Nôn Thiếu Chiết riêng phần mình ly hôn, một lần nữa cùng một chỗ. Chỉ là Tiên Lâm Nhi cùng Nôn Thiếu Chiết mặc dù xuyên phá màng giấy kia, nhưng cuối cùng vẫn là đi sai bước nhầm, không thể viên mãn. Nghe đến đó, Tiền Đa Đa muốn cười, lại phát hiện liền khẽ động khỏe miệng khí lực cũng không có. Tống Lao phảng phất không có phát giác được hắn cái kia giễu cợt biểu lộ, phối hợp nói: "Bất quá, bọn hắn vẫn có ranh giới cuối cùng. Ngươi nhìn, Lâm Nhi nhiều năm như vậy, không phải cũng biết không thể cùng ngươi ly hôn sao? Nay liền lời thuyết minh trong nội tâm nàng vẫn có ngươi, có cái nhà này. Hiện tại các ngươi đều già 70-80 tuổi, qua lâu rồi cái kia khinh suất niên kỷ, những cái kia chuyện cũ năm xưa, hãy để cho nó qua đi." Tống Lao lời nói xoay chuyển, hướng về phía ngoài cửa nghiêm nghị quát lên: "Tiên Lâm Nhi, người tên nghiệp chứng này, còn không lăn tới đây cho ta." Rất nhanh, Tiên Lâm Nhi đi đến. Nàng sớm đã không còn những ngày qua kiêu ngạo cùng băng lãnh, sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu, không dám nhìn tới Tiền Đa Đa ánh mắt. "Mẹ, ta sai rồi. Người sai không phải ta." Tống Lao hận thiết bất thành cương chỉ vào Tiền Đa Đa. "Người sai là nhiều. Người xem một chút, ngươi đem hắn, đem chúng ta nhà khuôn mặt đều ném thành hình dáng ra sao?" Tiên Lâm Nhi thân thể mềm mại run lên, lúc này mới lấy dũng khí, nhìn về phía Tiền Đa Đa, môi rung rung nửa ngày, mới thốt ra một câu tái nhợt vô lực: "Xin lỗi. Nhiều. Thật, thật xin lỗi. Khi đó ta cùng hắn, chúng ta đều quá không hiểu chuyện. Ta về sau biết lỗi rồi, thật sự, ta đã sớm cùng hắn đánh gây đến sạch sẽ." Tống Lao đột nhiên vô bàn một cái, ra vẻ nghiêm nghị quát lớn: "Ngươi khi đó sao có thể cùng nhiều lập xuống loại kia hoang đường quy củ? Bây giờ tốt, để cho toàn bộ đại lục đều thấy nhà chúng ta chê cười." Nàng vừa nói, một bên cưỡng ép kéo Tiền Đa Đa cùng Tiên Lâm Nhi tay, muốn để cho bọn hắn giữ tại cùng một chỗ. "Tốt tốt, đều đi qua. Các ngươi cũng đều 70-80 tuổi người, là vợ chồng, còn có cái gì khảm là gây khó dễ. Buổi tối hôm nay trở về, hai vợ chồng các ngươi đóng cửa lại, nói ra, sự tình gì đều hóa giải. Chẳng lẽ còn thật muốn huyên náo ly hôn, để cho xử lai khác, để chúng ta nhà lại bị chế nhạo một lần sao?" Cảm thụ được Tiên Lâm Nhi cái kia băng lãnh mà tay cứng ngắc, Tiền Đa Đa trong lòng một điểm cuối cùng nhiệt độ cũng hoàn toàn biến mất. "Vợ già chồng già." Hắn cười, cười so với khóc còn khó coi hơn. "Trợ phu trông coi phòng chồng mấy chục năm, thê tử vì nam nhân khác thủ thân như ngọc. Cái này mẹ hắn cũng gọi vợ già chồng già. Hắn xem như hiểu rồi. Từ đầu tới đuôi, cũng không có người chân chính quan tâm tới cảm thụ của hắn, nỗi thống khổ của hắn, hắn có đủ. Bọn hắn quan tâm, chỉ là như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ, đem trận này bê bối, đè xuống. Bọn hắn là đang hy sinh hắn, tới bảo toàn sử lai khác, ít nhất bảo toàn Tiên Lâm Nhi." Đúng lúc này, một đạo càng thêm giàn mua, lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng âm thanh, tại toàn bộ hải thần trong các cung dung vang lên. "Nhiều, chuyện này, là Lao Phu quản giáo vô phương, nhường ngươi chịu ủy khuất. Lao Phu thay bọn họ, xin lỗi ngươi." Là Mục Ân. Mục Ân trong thanh âm, hiện ra vẻ hề bại cùng xin lỗi. Liên Mục Lao đều ra mặt. Thiên Đa đã biết, chuyện này, đã không có bất luận cái gì đường lùi. Hắn còn có thể làm sao? Cùng Tiên Lâm Nhi ly hôn, cùng Tống Lao Mục Ân vạch mặt. Hắn làm không được. Hắn là Sử Lai Khắc hồn đạo hệ viện trưởng, cuộc đời của hắn đều cùng Sử Lai Khắc ba chữ này trói chung một chỗ. Tiền Đa Đa chậm rãi cúi đầu, nhìn mình cặp kia bởi vì quanh năm chế tác hồn đạo khí mà đầy vết chai tay. Đời này của hắn, đến tột cùng là vì cái gì? Cuối cùng, vạn thiên ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng, đều chỉ hóa thành một tiếng tràn đầy vô tận khổ tâm cùng tự rêu cười khẽ. Hắn chậm rãi gật đầu một cái, không nói gì. Nhưng cái này gật đầu, đã đại biểu hết thảy. Hắn thỏa hiệp. Tống Lao cùng Tiên Lâm Nhi, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Chương 33, thân thế lộ ra ánh sáng. Đấu nhất thời kỳ, thiên đấu đế quốc biên cảnh, huyết sát trên chiến trường, thời gian cùng không gian phản phất đều tại cái kia trắng loáng bàn tay như ngọc phía trước ngưng kết. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cái kia đủ để trời long đất lở hợp lực nhất kích, cứ như vậy đứng im tại trong giữa không trung, cách kia đoàn bao quanh đường tam khói đen vẹn vẹn có chỉ cách một chút. Cùng bạo hồn lực bị một cỗ vô hình nhưng lại mênh mông sức mạnh như biển triệt để giam cầm, không thể động đậy một chút. Ánh mắt mọi người đều hoảng sợ tập trung ở đạo kia trống rông xuất hiện thân ảnh bên trên. Đó là một tên nữ tử, nàng thân mang một bộ hoa lệ màu đỏ tươi váy dài, mái tóc dài màu xanh nước biển tại trong kình phong tùy ý lay động, tựa như vũ động hải triều. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, phảng phất không thuộc về phàm trần, một đôi màu xanh da trời đôi mắt bình tĩnh giống như thâm thúy nhất hải dương, nhưng lại ẩn chứa đủ để thôn phệ hết thảy bàng bạc uy nghiêm. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất trở thành phiến thiên địa này trung tâm. Sóng xe xì. Xa xa kim ngạc đấu la khi nhìn rõ người tới khuôn mặt trong nháy mắt, phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô. Hắn gái kia trương bá đạo trên mặt lần thứ nhất nổi lên tên là thần sắc kiêng kỵ. Hải thân đảo đại tế ti cấp 99 tuyệt thế đấu la, sóng xe xì. Lan. Sóng xe xì môi đỏ khẽ mở, chỉ phun ra một chữ. Thanh âm không lớn, lại phảng phất tẩn chứa ngôn xuất pháp tùy thiên địa chí lý. Bang. Một cố không thể địch nổi kinh khủng cự lực trận bộc phát. Thiên quân, hàng ma hai vị 96 siêu cấp đấu la liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đến nay lúc nhanh lên gấp mấy lần tốc độ bay ngược mà ra. Toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là vũ hồn điện phong hào đấu la, vẫn là hải thần đảo thánh trụ thủ hộ giả, tất cả mọi người đều bị bá đạo này tuyệt luân một màn chấn nhiếp tâm thần đều đức. Kim ngạc đấu la sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm sóng xe xì. Sóng xe xì, ngươi cùng đại cung phụng ở giữa từng có ước định, không nhưng đối với chờ ta ra tay. Ngươi hôm nay vi phạm ước định, chính là muốn cùng ta vũ hồn điện không chết không thôi. Không chết không thôi. Sóng xe xì cuối cùng đưa mắt nhìn sang hắn, cái tia ánh mắt bình tĩnh bên trong lại mang theo một tia nhàn nhạt điểm ai. Từ cái kia quỷ dị màn trời xuất hiện sau đó, không đã là không chết không thôi sao? Nói đến đây, sóng xẹ xì ngầm đầu, sâu xa như biển đôi mắt nhìn về phía bầu trời. Vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng, ngươi sẽ tuân thủ ước định chờ ở tòa này trong điện, một bước không ra. Nghe được sóng xẹ xì lời nói, mọi người cùng xoát xoát đem đầu nâng lên. Ai? Một đạo xa xăm tiếng thở dài đột ngột trên không trung vang lên. Thánh kiết Long Vũ từ không trung bay xuống, một đạo thần thánh uy nghiêm thân ảnh vàng nóng chậm rãi hiện ra thân hình. Sóng xẹ xì, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc học viện, Tiền Đa Đa bên này tạm thời có một kết thúc. Một bên khác thì vừa mới bắt đầu. Thánh linh giáo tổng đàn. Âm trầm bên trong đại điện, mới vừa từ đang hôn mê bị thuộc hạ đánh thức Trung Leo, sắc mặt trắng bệnh như quỷ. Hắn không có giống Tiền Đa Đa như thế thỏa hiệp. Vừa vận tương phản, một loại thiêu tận lý trí căm giận ngút trời đang tại phun trào. Hắn không quan tâm Phượng Lăng đến cùng yêu là ai. Hắn quan tâm là hắn Thánh linh giáo giáo chủ mặt mũi, là hắn Trung Leo tôn nghiêm. Bây giờ, cái này mặt mũi cùng tôn nghiêm bị màn trời ngay trước mặt toàn bộ đại lục hung hăng giẫm ở dưới chân, nghiền nát bấy. Truyền mệnh lệnh của ta. Trung Leo đông nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, cặp kia vằn vện tia máu con ngươi trong mắt lấp lóe cắn người tia sáng. Không tiếc bất cứ giá nào, đem Phượng Lăng tiện nhân kia bắt về cho ta. Ta muốn tự tay đem nàng luyện thành tối hèn mọn hồn nô. Còn có cái kia Nôn Thiếu Chiết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ta muốn hắn chết. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ta muốn để toàn bộ Sử Lai Khắc đều là ta hôm nay chịu sỉ nhục cho cùng. Giáo chủ bất giận. Một cái trưởng lão liền vội vàng tiến lên quyết đủ. Sử Lai Khắc nội tình thâm hậu, lại có một ân lão già kia tỏa chấn, lúc này không nên. Lan. Trung Ly ôm một cước đem hắn đập bay. Ai dám quên nữa, giết không tha. Trong đại điện tà các hồn sư câm như hến, không còn dám nhiều lời nửa câu. Nhưng vào lúc này, ông. Bên trên bầu trời, cái kia yên lặng phút chốc kim sắc màn trời, không có dấu hiệu nào lần nữa bộc phát ra hao quang lộng lây chói mắt. Tất cả mọi người động tác, im bặt mà dừng. Trung Ly ô cũng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời. Chỉ thấy màn trời phía trên, màu vàng văn tự lần nữa chậm rãi hiện lên, mang theo một loại thẩm phán một dạng uy nghiêm. Nếu bèn bèn chỉ là cưới bên trong vượt quá giới hạn, sau lưng yêu đương vụ trộm, Nôn Thiếu Chết còn chưa đủ được xưng là quả liêm vô sỉ. Hắn chân chính vô sỉ, muốn từ thân thế của hắn nói lên. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Sử Lai Khắc quảng trường trên đài cao, vốn đã lòng như cho nguội, mặc người chém giết Nôn Thiếu Chết, khi nghe đến thân thế hai chữ lúc, đột nhiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía bầu trời. Thân thế của hắn, ngay cả chính hắn cũng là không hiểu ra sao. Hắn chỉ biết mình là cô nhi, bị mục cân nhặt về Sử Lai Khắc, nhưng lại chưa bao giờ có người đã nói với hắn, hắn phụ mẫu đến tột cùng là ai. Đây hết thảy muốn từ một cái tên nói lên. Diệp Tịch Thủy. Khi ba chữ này xuất hiện tại màn trời bên trên lúc, Hải Thần Các đỉnh, một thân ảnh chợt hiện lên. Chính là Mục Ân. Hắn cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang, gắt gao tập trung vào màn trời. Một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng mỹ áp, từ hắn cái kia giàn mua trong thân thể ầm vang bộc phát. Cùng lúc đó, Thánh Linh Giáo tổng đàn chỗ sâu, đồng dạng có hai đạo không chút nào kém cỏi hơn Mục Ân khí tức khủng bố, phóng lên trời. Ba đạo khí tức, cũng là cực hạn đấu la cảnh giới. Mà ba vị này đương thời cường giả đứng đầu nhất, tại thời khắc này lại không hẹn mà cùng đối với màn trời phát động công kích. Nhưng mà, công kích của bọn họ tại chạm đến màn trời trong nháy mắt, cũng giống như băng tuyết tan rã, không có nhấc lên một tơ một hào gợn sóng. Hừ. Mục Ân phát ra một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận hừ lạnh, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Hắn không ngăn cản được. Không ai có thể ngăn cản này đáng chết màn trời. Màn trời lời bộ bạch, tiếp tục dùng cái kia không mang theo bất kỳ cảm tình gì ngữ điệu, chậm rãi nói tới. Thánh Linh Giáo, hiện nay đại lục tà ác nhất tổ chức. Hắn quyền lực đỉnh cao nhất, đứng một vị cơ hồ chưa từng lộ diện thái thượng giáo chủ, tên là Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy từng là Thánh Linh Giáo đời trước thánh nữ, nàng cùng tiền nhiệm giáo chủ sinh có một đứa con, chính là bây giờ Thánh Linh Giáo giáo chủ, Trung Leo. Nhưng cơ hồ không người biết được. Tại Diệp Tịch Thủy tại trẻ tuổi du lịch thời điểm, từng cùng một cái nam nhân khác, từng có một đứa bé. Đấu 2 giờ kỳ. Cái gì? Tin tức này giống như một quả quả bom nặng ký, khắp nơi tất cả biết được Diệp Tịch Thủy tồn tại cường giả trong lòng, ầm vang vang rội. Trung Leo càng là như bị sét đánh, cả người đều cứng ở tại chỗ. Mẫu thân, còn có một cái hài tử. Ta, còn có một cái huynh đệ. Vì bảo hộ đứa bé kia, cũng vì một cái không muốn người biết kế hoạch, Diệp Tịch Thủy tương cái kia còn tại trong tã lót hải nhi, đưa đến một cái xa xôi thôn trang nhỏ. Đứa bé kia, liền trong thôn bị người hảo tâm thu dưỡng, lớn lên, cưới vợ, sinh con. Màn trời tự thuật, ở đây cố ý dừng lại một chút. Toàn bộ thế giới, phản phất đều nín thở. Một loại hoang đường, nhưng lại vây không ra dự cảm, đồng thời tại vô số người trong lòng dâng lên. Sử Lai Khắc quảng trường ánh mắt mọi người đều xuống ý thức, đồng loạt chuyển hướng trên đài cao, cái kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng hoảng sợ nam nhân. Thánh Linh Giáo tổng đàn, Trung Leo toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem màn trời, một cái để cho chính hắn đều cảm thấy rợn cả tóc gáy ý niệm, điên cuồng phun lên đầu góc của hắn. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Màn trời phía trên, màu vàng ánh sáng lập lòe đến cực hạn, cuối cùng hội tụ thành cái kia một nhóm đủ để phá vỡ tất cả mọi người nhận thức, cuối cùng thẩm phán. Cái kia bị vứt bỏ hải tử, sở sinh ở dưới đời sau, cũng chính là Diệp Tịch Thủy cháu trai ruột, chính là Lời, Thiếu, Chết, chương 34, điều thứ 3 lý do đấu 2 giờ kỳ. Làm luôn Thiếu Chết ba chữ này, cuối cùng in vào màn trời phía trên lúc, toàn bộ thế giới phản phất bị nhấn xuống yên lặng quá. Gió ngừng thổi, mây trệ. Tất cả mọi người hô hấp đều ở đây một khắc triệt để ngưng kết. Sử Lai Khắc quảng trường, cái kia đến hàng vạn mà tính thầy trò, đại não đều lâm vào trống rỗng. Thánh linh giáo trong tổng đàn, đám kia khát máu hiếu sát tà hồn sư, trên mặt viết đầy hoang đường cùng mờ mịt. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là trời long đất lở xôn xao. Thánh linh giáo tổng đàn, Phúc Trung Liêu cũng không nén được nữa trong lòng khí huyết cuộn, một ngụm ám hồng sắc máu tươi cuồn phún mà ra, đem trước người mặt đất nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình ố hế. Hắn lảo đảo lùi lại, thân hình cao lớn lung lay sắp đổ, phản phất trong nháy mắt bị rút sạch tất cả khí lực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, cặp kia vằn vện tia máu ánh mắt bên trong, tất cả phẫn nộ, sát ý, oán hận đều bị một loại tên là hoang đường cảm xúc thay thế. Nôn Tiêu Chiết, cái kia cho hắn đội nón xanh, bị cắm sừng, nam nhân, cái kia để cho hắn biến thành toàn bộ đại lục trò cười kẻ cầm đầu, lại là chính mình cùng mẹ khác cha huynh đệ nhi tử, là chính mình, cháu ruột. Hắn, Thánh Linh giáo giáo chủ, cư nhiên bị cháu ruột của mình cho đội nón xanh. Ôi, ôi ôi, ôi 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 ôi. Chung cách ô trong cổ họng, phát ra một hồi ống bế hỏng một dạng cười quái dị. Thực sự là ta hảo mẫu thân a. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện, trên đài cao, bị Huyền Chết giả chết chế trụ Nôn Tiêu Chiết, khi nhìn đến màn trời cuối cùng thẩm phán trong nháy mắt, triệt để hỏng mất. Không, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Hắn ôm đầu, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn có thể thừa nhận mình phong lưu thành tính, thừa nhận mình vi phạm đạo đức, thậm chí thừa nhận mình cùng ta hồn sư qua lại, sinh hạ nghiệt chủng. Bởi vì tại sâu trong nội tâm hắn, hắn từ đầu đến cuối cho là mình là bình thường, là đứng tại quang minh bên này. Hắn làm hết thảy cũng chỉ là nhược điểm nhân tính, là có thể được tha thứ sai lầm nhỏ, nhưng là bây giờ, màn trời lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất, mở ra trận tướng. Xương cốt của hắn bên trong, trong huyết mạch của hắn, chảy xuôi, đúng là hắn tôi khinh bị, thống hận nhất tà hồn sư dơ bẩn huyết dịch. Hắn bà nội ruột, chính là hiện nay Thánh Linh giáo thái thượng giáo chủ, là trên thế giới này tà ác nhất tồn tại một trong. Đời này của hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, tại thời khắc này, đều biến thành một cái thiên đại chê cười. Hắn, Nôn Thiếu Chiết, là tà hồn sư hậu đại. Loại này bản thân nhận thức triệt để sụp đổ, so giết hắn một vạn lần còn khó chịu hơn. Một bên, nguyên bản một mực vô cùng lạnh lùng huyền tử, bây giờ biểu tình trên mặt trở nên trước nay chưa có phức tạp. Hắn nhìn xem dưới chân giống như điên dại một dạng Nôn Tiêu Chiết, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Nhưng mà, màn trời thẩm phán, tựa hồ không có chút nào muốn ngừng ý tứ. Phản phất muốn đem Nôn Tiêu Chiết viên kia sớm đã trăm ngàn lỗ thủng tâm, triệt để ép thành một miệng. Ông, màu vàng ánh sáng, lại một lần nữa vô tình lập lòe. Kế tiếp, trình bày Nôn Tiêu Chiết, một đầu cuối cùng lên bảng lý do. Chèn ép đối lập, dung túng hậu đại. Còn có, trái tim tất cả mọi người, đều đi theo hung hăng một quất. Cái này Nôn Tiêu Chiết, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Màn trời hình ảnh, chậm rãi hoán đổi. Đó là một mảnh mờ tối rừng rậm, Nôn Tiêu Chiết đang cùng Phượng Lăng tại bí mật mà gặp mặt. Chỉ là một lần, Phượng Lăng trong ngực ôm một cái đang ngủ say tiểu nữ hải. Nữ hải kia ước chừng 3-4 tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác, hết sức khả ái. Một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn, cho dù tại ánh sáng mờ tối phía dưới, cũng lộ ra phá lệ bắt mắt. Trong tấm hình, truyền đến Phượng Lăng cái kia mang theo vô tận bi thương cùng đau lòng âm thanh. Tiêu Chiết, con của chúng ta. Hắn không thể chịu được. Quang minh cùng hắc ám sức mạnh ở trong cơ thể hắn xung đột quá lợi hại, cuối cùng vẫn là tiêu hao hết sinh mệnh lực của hắn. Nôn Tiêu Chiết nghe vậy, thân thể kịch chấn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Phượng Lăng âm thanh tiếp tục vang lên, mang theo một tia chờ mong. Nhưng thượng tiên chiếu cố, hắn cho chúng ta lưu lại một cái hậu đại. Đây là chúng ta tôn nữ. Đứa nhỏ này thể nội quang minh cùng hắc ám chi lực, tại dưới cơ duyên xào hợp, đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng, để cho nàng miễn cưỡng sống tiếp được. Nhưng sự cân bằng này yếu ớt không chịu nổi, lúc nào cũng có thể bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà mất khống chế, bị tà hỏa thiêu tận tự thân. Nói xong, Phượng Lăng đem trong ngực nữ hải, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Nôn Thiếu Chiết trước mặt. Thiếu Chiết, ta biết ngươi cùng Thái Mị Nhi vẫn không có hải tử. Đem nàng mang về Sử Lai Khắc à, chỉ có tại Sử Lai Khắc, tại ngươi cánh chim phía dưới, nàng mới có thể được đến bảo vệ tốt nhất cùng dạy bảo, mới có thể sống sót. Nhìn xem cái này cùng mình huyết mạch tương liên tôn nữ, nhìn xem cái kia trường cùng mình giống nhau đến mấy phần khuôn mặt ngủ. Nôn Thiếu Chiết viên kia băng lãnh tâm, trong nháy mắt bị hòa tan. Hắn rội ra hơi run tay, nhận lấy cái kia nho nhỏ, ấm áp cơ thể. Đây là đời sau của hắn, là hắn Nôn Thiếu Chiết sinh mệnh kéo dài. Nàng, tên gọi là gì? Nôn Thiếu Chiết âm thanh mang theo một tia trước này chưa có ôn nhu. Phượng Lăng lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng buồn bã cười khổ. Một mực trốn đông trốn tây, còn chưa kịp lấy cái chính thức tên, chỉ có một cái nhũ danh, gọi tiểu đạo tử. Không bằng liền dùng ta gia nhập vào Thánh Linh giáo trước đây dòng họ a. Mã, liền kêu nàng Mã Tiểu Đạo. Và anh, là Mã Tiểu Đạo ba chữ này xuất hiện tại màn trời bên trên trong nháy mắt, tất cả Sử Lai Khắc học viện thầy trò cũng cảm giác mình đầu góc giống như là nổ tung. Mã Tiểu Đạo, cái kia ngoại hiệu hỏa diễm của ma, nắm giữ cực hạn chi hỏa phượng hoàng võ hồn, được vinh dự Sử Lai Khắc hiếm có thiên tài. Cái kia bị vô số Sử Lai Khắc học sinh kính sợ ngưỡng mộ, coi là nữ thần Mã Tiểu Đào học tỷ. Nàng lại là Nôn Thiếu Chiết cùng tà hồn sư tôn nữ. Giờ khắc này, vô số qua lại điểm đáng ngờ, trong nháy mắt bị móc nối. Vì cái gì Mã Tiểu Đào võ hồn lại là tà hỏa phượng hoàng, cần cực hạn chi băng tới áp chế? Vì cái gì Nôn Thiếu Chiết viện trưởng sẽ đối với Mã Tiểu Đào thiên vị như thế, cơ hồ là hữu cầu tất ứng? Vì cái gì biết rõ Mã Tiểu Đào võ hồn có thiếu hụt, vẫn là bị chỉ định vì Sử Lai Khắc thất quái đội trưởng? Thì ra là thế. Hết thảy căn nguyên đều ở nơi này. Sử Lai Khắc học viện nội viện, một cái dáng người bốc lửa, tóc đỏ như lửa tuyệt mỹ thiếu nữ, đứng trước tại một tòa lầu các phía trên, cùng với những cái khác nội viện đệ tử cùng nhau quan sát màn trời. Nghe tới tên mình một khắc này, trên mặt nàng kinh ngạc cùng khó có thể tin, trong nháy mắt ngưng kết. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cô ý lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Nàng vẫn cho là chính mình chỉ là một cái bị phụ mẫu vứt bỏ cô nhi, là ngôn viện trưởng thiện tâm mới đưa nàng mang về học viện, dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng nguyên lai, ngôn viện trưởng là nàng ông nội, mà nàng bà nội ruột là thánh linh giáo phó giáo chủ, tăng tổ mẫu của nàng càng là thánh linh giáo thái thượng giáo chủ. Trong cơ thể mình cái kia cốt để cho chính mình đau đớn không chịu nổi tà hỏa, thì ra là nguồn gốc từ huyết mạch. Không, đây không có khả năng. Mã Tiểu Đào thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mà không có chút máu, tự lẩm bẩm. Chương 35, Mã Tiểu Đào đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc học viện nội bộ hoàn toàn tĩnh mịch. Tín ngưỡng sụp đổ mang đến xung kích, so với bất luận cái gì bên ngoài địch nhân đều còn đáng sợ hơn. Nội viện, Mã Tiểu Đào chỗ tòa kia lầu các phía trước đã không có một ai. Những cái kia ngày bình thường cùng nàng nói cười yến yến đồng môn, bây giờ cũng giống như tránh né ổ dịch, xa xa tránh đi nàng. Ánh mắt của bọn hắn, từ ban sơ chấn kinh, đã biến thành xa lánh nghi kỵ, thậm chí là sợ hãi. Thì ra, bọn hắn vẫn cho là Thiên Chi Tiêu Tử chỉ là một cái tà hồn sư hậu đại. Mã Tiểu Đào lẻ loi đứng ở nơi đó, thân thể mềm mại trong gió rét run nhẹ nhẹ, một tấm mặt tái nhợt phải không có nửa phần huyết sắc. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Nhưng mà, màn trời lênh khốc thẩm phán, rõ ràng không có ý định bất luận kẻ nào cơ hội thở dốc. Màu vàng ánh sáng lại một lần nữa vô tình lưu chuyển. Vì che giấu Mã Tiểu Đào thân thế, đồng thời để cho nàng thuận lợi trưởng thành, luôn thiếu chết đem nàng đối ngoại tuyên bố vì chính mình đích thân tìm đến đệ tử, đồng thời lợi dụng viện trưởng chức quyền, vì nàng cung cấp tốt nhất tài nguyên. Nhưng hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Hình ảnh hoán đổi đến một cái sân huấn luyện. Mới có 7, 8 tuổi Mã Tiểu Đào đang cùng mấy đứa cùng tuổi bạn chơi chơi đùa. Đột nhiên, trong một cái nam hải đang truy đuổi không cẩn thận đẩy nàng một chút. Không cho phép đẩy ta. Tiểu nữ hải cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, nàng cặp kia con ngươi trong suốt, chợt bị một vòng yêu dị hồng quang thay thế. Một đoàn không bị khống chế ngọn lửa màu đỏ sậm vang một tiếng từ trong nàng bàn tay nho nhỏ phun ra ngoài, đang bên trong nam hải kia ngực. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ tường hòa bầu không khí. Nam hải quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngực bị thiêu đến một mảnh cháy đen, thống khổ trên mặt đất la lộn. Hình ảnh nhất truyện là tại bên trong phòng làm việc của viện trưởng. Một cái lao sư chính tâm gấp như lửa đốt hướng Nôn Thiếu Chiết hồi báo tình huống. Mà nói Thiếu Chiết, chỉ là bình tĩnh nghe, trên mặt không có chút gợn sóng nào. Tìm trị liệu hồn sư chữa khỏi hắn, nói cho hắn biết người nhà là bọn nhỏ lúc tu luyện xảy ra ngoài ý muốn, lại cho bọn hắn một bút kim hồn tệ để cho bọn hắn ngậm miệng. Đến nỗi Tiểu Đào, nàng con nhỏ không hiểu chuyện. Chuyện này, đừng nhắc lại nữa. Lạnh lùng lời nói, phối hợp với hắn bộ kia biểu tình chuyện đương nhiên, để cho tất cả quan sát màn trời người đều cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Mã Tiểu Đào thực lực càng ngày càng mạnh, trong cơ thể nàng tà hỏa uy lực cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ. Tà hỏa bộc phát tần suất càng ngày càng cao, tạo thành kết quả cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hình ảnh lần nữa hoán đổi. Đó là một hồi nội viện luận bàn thi đấu. Đã chỗ Mã Đình Đình Ngọc lập Mã Tiểu Đào, trong chiến đấu lần nữa mất khống chế. Lần này, quân bạo tà hỏa phượng hoàng trực tiếp đem nàng đối thủ, một cái hồn vương cấp bậc nội viện thiên tài, đốt cháy trở thành trọng thương. Tên kia thiên tài vũ hồn, thậm chí bởi vậy nhận lấy mãi mãi tổn thương, hồn sư chi lộ kém chút đoạn tuyệt. Mà trong hình luôn thiếu chết, vẫn là bộ kia lạnh nhạt làm cho người khác trái tim băng giá sắc mặt. Hắn đem một cái tản ra hàn khí đan dược ném cho tên kia kém chút bị phế sạch thiên tài. Đây là huyền thủy đan, đầy đủ khỏi hẳn thương thế của ngươi. Chuyện ngày hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không thể biết. Cái này đã thành một loại lệ cũ. Bị thương, liền cho một khỏa huyền thủy đan. Nếu là chết, màn trời hình ảnh trở nên vô cùng âm u huyết tinh. Đó là một mảnh bị đốt thành than cốc rừng cây, một bộ thi thể nám đen nằm ở trung ương, tử trạng thế thảm. Mã Tiểu Đào tại nhiệm vụ trên đường đột nhiên tà hỏa bộc phát, thất thủ giết chết đồng bạn của mình. Vạn phân hoảng sợ, Mã Tiểu Đào chạy về Sử Lai Khắc hướng Nôn Thiếu Chiết cầu viện. Sau một khắc, hình ảnh nhất chuyển, đi tới toàn viện trên đại hội, Nôn Thiếu Chiết trên mặt mang bi thương, dùng trầm thống ngựa khí tuyên bố: Học viên Lý Kỳ tại thi hành trên đường nhiệm vụ, gặp bất hạnh cao giai tà hồn sư, vì bảo vệ đồng bạn anh dũng hy sinh. Do đó truy phong là Sử Lai Khắc vinh dự học viên. Để chúng ta vì Lý Kỳ mặc niệm 3 phút. Đấu 2 giờ kỳ. Lý Kỳ, là Lý Kỳ. Sử Lai Khắc quảng trường, một cái thanh niên nhìn xem màn trời, trong nháy mắt hai mắt đỏ thẫm, phát ra một tiếng bi phẫn muốn chết gào thét. Ta liền biết Lý Kỳ không phải là bị tà hồn sư giết. Hắn cẩn thận như vậy, làm sao có thể một cái người đi thi hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ? Thì ra, nguyên lai là bị Mã Tiểu Đào hại chết. Không, là bị ngươi. Nôn Thiếu Chiết, ngươi tên xuất sinh này cho che giấu chân tướng. Không chỉ là hắn, càng ngày càng nhiều học sinh tại màn trời trong một màn kia màn hình, thấy được chính mình đã từng mất tích, hoặc là bị tuyên cáo chết ngoài ý muốn bằng hưu, đồng học. Tất cả ngoài ý muốn, tất cả mất tích, tại thời khắc này đều có đáp án. Đáp án kia chính là Mã Tiểu Đào mất khống chế tà hỏa, cùng Nôn Thiếu Chiết mỗi lần kia che giấu. Ngập trời phẫn nộ cùng oán hận, giống như núi lửa giống như từ các học sinh trong lòng bộc phát. Đúng lúc này, màn trời phía trên xuất hiện một cái tất cả mọi người đều thân ảnh vô cùng quen thuộc. Hoắc Vũ Hạo. Hình ảnh chính là ban đầu ở Hải Thần bên hồ, Mã Tiểu Đào tà hỏa bộc phát, mất khống chế tập kích Hoắc Vũ Hạo một màn kia. Cực hạn tà hỏa, cơ hồ muốn đem Hoắc Vũ Hạo thôn vệ. Sau đó, một cái học viện trưởng lao xuất hiện, thời hợt đem một cái huyền thủy đan giao cho Hoắc Vũ Hạo, đồng thời cảnh cáo hắn, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo trong lòng một mảnh lạnh buốt. Thì ra, hắn không phải trường hợp đặc biệt. hắn chỉ là cái kia vô số người bị hại bên trong tương đối may mắn một cái. Dung túng hậu đại, xem mạng người như cỏ rác. Cái này chính là Ngôn Thiếu Chiết đệ tam tông tội. Nhưng cái này còn không phải là toàn bộ. Màn trời lời bộ bạch lần nữa làm cho tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Đối với mình cháu gái ruột, hắn có thể không điểm mấu chốt mà dung túng bao che. Mà đối với những cái kia không có bối cảnh, lại không vì hắn sử dụng học sinh, hắn cho thấy là một cái khác phó sắc mặt. Hình ảnh hoán đổi, là Ngôn Thiếu Chiết phòng làm việc của viện trưởng. Đám người quen thuộc Vương Lợi đang đứng ở trước mặt của hắn, đưa lên một phần danh sách. Viện trưởng, đây là ta định ra một nhóm mới vũ hồn hệ hạch tâm đệ tử danh sách, ngài xem qua một chút. Ta cho rằng cái kia gọi Hoắc Vũ Hạo tân sinh, mặc dù hồn lực thấp, nhưng tinh thần lực thiên phú dị bẩm, lại có đường môn đệ cử, có thể đặc biệt để bạn. Nhưng mà Ngôn Thiếu Chiết chỉ là khinh miệt liếc qua danh sách, lạnh rên một tiếng. Hoắc Vũ Hạo chính là cái kia tại tân sinh sát hạch tới, cùng Đới Hoa Bân lên xung đột ra hỏa. Đới Hoa Bân phụ thân là Tinh La Đế Quốc Bạch Hổ công tước, có thiên phú có bối cảnh. Hắn Hoắc Vũ Hạo là cái thá gì? Hừ, một cái 10 năm hồn hoàn phế vật, nếu không phải là xem ở đường môn mặt mũi, hắn liên tiến sử lai khắp đại môn tư cách cũng không có. Hắn tiện tay đem danh sách kia ném lên bàn, ngữ khí băng lãnh. Đem hắn tên lau đi. Về sau không cần cho ta xem đến trên cái tên này xuất hiện tại bất luận cái gì danh sách đề cử. Còn có, nói cho Chu Ý, cho ta nhìn chằm chằm cái này Hoắc Vũ Hạo, phàm là hắn tái phạm một điểm sai, lập tức cho ta đem hắn khai trừ ra ngoài. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng sông thẳng đỉnh đầu. Thì ra, tại chính mình thời điểm không biết, Ngôn Thiếu Chiết dĩ nhiên thẳng đến đối với tự mình ông có như thế lớn ác ý, thậm chí tính toán mọi cách muốn đem chính mình đuổi ra học viện. Mà chính mình lại còn một mực đem hắn coi là đáng giá tôn kính viện trưởng. Nhưng một giây sau, màn trời hình ảnh lại xảy ra hy kịch tính chất đảo ngược. Trong tấm hình vẫn là gian phòng làm việc kia. Ngôn Thiếu Chiết đang một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong tay một phần báo cáo. Cái gì? Cái kia Hoắc Vũ Hạo vậy mà đã thức tỉnh thứ hai vũ hồn? Vẫn là cực hạn chi băng. Trên mặt của hắn trong nháy mắt đổi lại một bộ trước nay chưa có ôn hòa nụ cười nhiệt tình. Cái kia trở mặt tốc độ còn nhanh hơn là sách. Nhanh, nhanh đi đem hắn cho ta tìm đến. Không, ta tự mình đi. Cực hạn chi băng, đây chính là áp chế tiểu đảo tà hỏa hy vọng a. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ha 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 ha. Nhân tài như vậy, sao có thể mai một tại hồn đạo hệ? Nhất thiết phải để cho hắn tới chúng ta vũ hồn hệ. Điều kiện gì cũng có thể đàm luận. Nhất định phải làm cho hắn cam tâm tình nguyện trợ giúp tiểu đảo. Đồng thời, Ngôn Thiếu Chiết nội tâm ý nghĩ hiện lên ở màn trời phía trên. Có hắn, tiểu đảo tà hỏa vấn đề liền có thể giải quyết triệt để. Cháu gái của ta liền có thể trở thành chân chính hoàn mỹ phượng hoàng. Chương 36, kết toán, mặt người dạ thú, gà mái đấu la. Đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai khắc quảng trường, Hoắc Vũ Hạo đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn không có giống Tiền Đa Đa như thế sụp đổ gầm thét, cũng không có giống bạn học chung quanh như thế chấn kinh xôn xao. Hắn nhìn xem màn trời, nhìn xem cái kia từng để cho hắn vô cùng kính ngưỡng thân ảnh, trong ánh mắt cuối cùng một tia nhiệt độ cũng dần dần để nguội. Thì ra, cái gọi là thiện ý, cũng là mang theo mục đích bố thí. Cái gọi là vung chồng, bất quá là đem hắn xem như một kiện tiện tay công cụ tới rèn luyện. Cái gọi là coi trọng, chỉ là coi trọng hắn cái kia cực hạn chi băng vũ hồn giá trị lợi dụng. Từ đầu tới đuôi, hắn Hoắc Vũ Hạo, tại Ngôn Thiếu Chiết trong mắt, đều chưa bao giờ là một cái học sinh, mà bèn bèn một kiện có thể dùng đến giải quyết phiền phức, có thể dùng đến vì hắn tôn nữ lót đường công cụ. Giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo trong lòng một điểm cuối cùng đối với Sử Lai Khắc cao tầng huyết tưởng, triệt để tan vỡ. Màn trời phía trên, liên quan tới Ngôn Thiếu Chiết tất cả hình ảnh, chậm rãi tiêu tan. Khối kia cực lớn màn ánh sáng màu vàng, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhưng mà, nó nhấc lên thao thiên cự lãng, vừa mới bắt đầu bao phủ toàn bộ Đấu La đại lục. Ha 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 ha, chết cười ta. Sử Lai Khắc học viện, đại lục đệ nhất học viện. Ta xem là đại lục đệ nhất ngụy quân tử học viện a. Một cái vũ hồn hệ viện trưởng, sau lưng cùng tà hồn sư sinh con, đùa bỡn nữ sinh, bao che tội phạm giết người, chèn ép thiên tài, định loạn. Chậc chậc, cái này Sử Lai Khắc hải thần trong các, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu mặt hàng này? Nhật Nguyệt Đế Quốc, Bản Thể Tông, Tinh La Đế Quốc, vô số thế lực hồn sư đều ở đây một khắc, hướng Sử Lai Khắc học viện ném cười trên nỗi đau của người khác cùng cực độ ánh mắt trào phúng. Sử Lai Khắc học viện khối này đã từng vô cùng lóng lánh biển chữ vàng, và hôm nay xem như triệt để bị Ngôn Thiếu Chiết cái này nội ứng tự tay nện đến hiếm nát. Mà Sử Lai Khắc học viện nội bộ sớm đã là long trời lở đất, bị Huyền Già như cùng chết cầu đồng dạng ném ở trên đài cao. Ngôn Thiếu Chiết đã triệt để từ bỏ dãy rủa, hắn hai mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời, phản phất một bộ đã mất đi linh hồn cái sắc không hồn, thân bại danh liệt, muôn người mắng mỏ. Nhân sinh của hắn tại thời khắc này đã triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Liên tại đây kiềm chế đến mức tận cùng bầu không khí bên trong, màn trời phía trên thẩm phán trước cuối cùng buông xuống. Ngụy quân tử bảng hạng 9, Ngôn Thiếu Chiết, tất cả mọi chuyện dấu vết lộ ra ánh sáng kết thúc. Hiện tiến đi cuối cùng bình phán cùng thượng phạt kết toán. Nhưng vào lúc này, màn trời phía trên kim quang đại thịnh, xuất hiện Ngôn Thiếu Chiết hình ảnh thời gian thực. Màn trời trừng trị, song thời không đồng bộ trực tiếp. Trái tim tất cả mọi người lần nữa thoát lên tới cổ họng. Dưới muôn người chú ý, bốn câu tràn đầy vô tận châm chọc câu thơ, chậm rãi hiện lên ở màn trời phía trên. Lời bình. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột đông rách bên trong, ra vẻ đạo mạo ủy anh hùng. Bên ngoài ở giữa tà chân diện mục, tưởng là phượng hoàng công dã tràng. Ngắn ngủi bốn câu thơ, đem Ngôn Thiếu Chiết cả đời này đạo đức giả cũng không chịu nổi, khái quát đến phát huy vô cùng tinh tế. Câu thơ phía dưới, một nhóm càng lớn mạ vàng tiểu chữ, chậm rãi ngưng kết hình thành. Mà tại lời bình phía dưới, một cái xưng hảo, chậm rãi ngưng kết thành hình. trao tặng xưng hảo mặt người dạ thú. Phúc. Nôn Thiếu Chết cũng lại không chịu nổi cái này cực hạn nhục nhã, một ngụm nịch huyết cuồn phún mà ra, cả người triệt để bể bại tiếp. Mặt người dạ thú, cái danh xưng này sẽ vĩnh viễn mà đính tại trên tên của hắn, để cho hắn để tiếng xấu muôn đời. Ngay sau đó, càng làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được một màn xảy ra. Tổng hợp đánh giá hoàn tất, bắt đầu phán định thưởng phạt. Trải qua phán định, Nôn Thiếu Chết hành vi phẩm tính làm ô uế, đức không xứng vị, đối với Sử Lai Khắc Học Viện tạo thành cực lớn danh dự tổn hại, hắn tâm đang chém, kỳ hành làm phạt. Nhưng xét thấy Sử Lai Khắc Học Viện bản thân tàng ô nạp cấu, kỳ hành vì công lớn hơn tội, quyết định cho hắn ban thưởng. Ban thưởng. Khi thấy rõ cái chữ kia trước mắt, toàn bộ Đấu La Đại Lục, hai cái thời không vượt qua chín thành chín người, đầu óc đều trong nháy mắt đứng máy. Ta có phải là nhìn lầm rồi hay không? Là ban thưởng. Dựa vào cái gì? Loại cặn bã này, không đem hắn nghiền xương thành tro, lại còn muốn cho hắn ban thưởng. Cái này màn trời là điên rồi sao? Còn có công lớn hơn tội, đây là ý gì? Sử Lai Khắc quảng trường, những cái kia bị Nôn Thiếu Chết cùng Mã Tiểu Đạo gián tiếp hại chết thân hữu các học sinh, càng là muốn rách cả mí mắt. Dựa vào cái gì? Cái này không công bằng. Màn trời, ngươi mắt mù sao? Tại sao muốn ban thưởng loại người này? Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào gầm thét, màn trời lạnh lùng như cũ vô tình. Liền có quắp trên mặt đất Nôn Thiếu Chết chính mình, đều nâng lên cái kia trương như cho tàn khuôn mặt, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt ủng. Không dám tin chờ mong. Ban thưởng? Chẳng lẽ nói sự tình còn có chuyển cơ? Liền tại đây ngập trời tiếng chất vấn bên trong, màn trời phía trên thứ nhất khen thưởng nội dung chậm rãi hiện lên. Ban thưởng 1, vũ hồn phản tổ. Ban thưởng lời thuyết minh, kích phát được thưởng giả huyết mạch chỗ sâu nhất đầu nguồn sức mạnh, khiến cho vũ hồn bay về đến đầu nguồn hình thái. Phần thưởng này vừa ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Vũ hồn phản tổ, này, đây chính là cơ duyên to lớn a. Một cái phong hào đấu la la thất thanh. Đại lục bên trên tuyệt đại đa số vũ hồn truyền thừa cũng là một đời không bằng một đời, không ngừng thoái hóa, có thể làm cho vũ hồn phản tổ quay về đến tiên tổ cường đại nhất hình thái, đây quả thực là nghịch tiên cải mệnh. Chẳng lẽ nói, Nôn Thiếu Chết quang minh phượng hoàng muốn phản tổ thành tồn tại càng cường đại hơn? Này, cái này không công bằng. Vô số người ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Nhưng mà, trong đám người, cũng có số ít tri thức bên bác lao giả, giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Bọn hắn nhìn về phía Nôn Thiếu Chết trong ánh mắt, vậy mà mang tới một tia thông cảm. Ban thưởng phát ra, kèm theo màn trời thanh âm lạnh như băng, một đạo cường tráng chùm tia sáng kim sắc từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ trên đài cao Nôn Thiếu Chết. Ngang, một tiếng tiêu ngạo to rõ phượng minh vang tận mây xanh. Nôn Thiếu Chết sau lưng, quang minh vượng hoàng vũ hồn không bị khống chế nổi lên. Tại chùm tia sáng kim sắc chiếu dọi xuống, quang minh vượng hoàng trên thân cái tia thánh khiết kim sắc hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Kim sắc rút đi, thay vào đó là càng thêm nóng bỏng, càng thêm cuồng bạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Quang minh vượng hoàng cái kia khí tức thần thánh cũng biến mất theo, chuyển biến thành một loại thuật túy cực hạn hỏa diễm khí tức, là hỏa phượng hoàng. Phản tổ trở thành hỏa phượng hoàng, có người hoảng sợ nói, mặc dù đã mất đi quang minh thuộc tính, nhưng thuần túy hỏa phượng hoàng lại là cực hạn vũ hồn. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, phản tổ vẫn còn tiếp tục. Trong muôn người chú ý, cái kia uy phong lấm lấm hỏa phượng hoàng vũ hồn bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Trên người nó cái kia ngọn lửa nóng bỏng dần dần trở nên ảm đạm mỏng manh, nó hoa lệ kia lông đuôi bắt đầu rụng, trở nên trơ trụi. Nó cái kia khổng lồ thân thể không ngừng mà thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng, tia sáng tan đi. Nôn Thiếu Chết sau lưng, một đầu treo lên màu đỏ màu gà, đạp nước ngắn nhỏ cánh, đưa cổ gà mái, một mặt mở mịt ngửa đầu, phát ra một tiếng. Rồi đát. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều hóa đá. Nôn Thiếu Chết quang minh phượng hoàng vũ hồn, phản tổ trở thành một con gà. 3 giây sau đó, phốc ha 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 ha. Không biết là ai không nhịn được trước, cười phun tới. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng cười lớn, vang dội toàn bộ Đấu La đại lục. Gà mái. Đường đường Sử Lai Khắc vũ hồn hệ viện trưởng, 95 cấp siêu cấp đấu la, vũ hồn vậy mà phản tổ trở thành một cái gà mái. Giết người chu tâm. Cái này màn trời cũng quá hung ác. Cái này so với trực tiếp giết hắn còn để cho hắn khó chịu a. Ta tuyên bố, Đấu La đại lục lịch sử thượng đệ nhất vị gà mái đấu la. Hôm nay sinh ra. Ha 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 ha. Chương 37, Tâm Như Chỉ Thủy, chiến hữu gặp mặt. Đấu nhất thời kỳ. Mà đổi thành một bên, trong thất bảo Lưu Ly Tông, Mã Hồng Tuấn nhìn xem cái kia gà mái, biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái. Mập mạp, cười a, ngươi như thế nào không cười? Oscar thọc hắn. Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng là một mặt nén cười biểu lộ. Cái này màn trời không phải nói cái này Nôn Thiếu Chết vũ hồn là chuyển thừa ngươi sao? Nói như vậy, ngươi vũ hồn đầu nguồn cũng là thảo. Câm miệng cho ta. Mã Hồng Tuấn giận tí mặt, toàn thân bốc lên hỏa diễm. Thiểu ra là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Mới không phải gà mái. Đấu 2 giờ kỳ. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đức Đường. Tiếu Hồng Trần nhìn xem màn trời, cười ngã nghiêng ngã ngửa, nước mắt đều nhanh đi ra. Hắn ôm bên cạnh muội muội bà bay, thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Mộng, ngươi mau nhìn. Sử Lai Khắc vũ hồn hệ viện trưởng vũ hồn là con gà. Ha 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 ha, về sau chúng ta thấy Sử Lai Khắc người, đi học gái, tức chết bọn hắn. Sử Lai Khắc trên đài cao, Nôn Thiếu Chết cảm thụ được thể nội cái kia không đầy đủ không chịu nổi vũ hồn, cảm thụ được chúng quanh cái kia không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một ngụm tâm huyết cuồn phún mà ra. Không, hắn phát ra tuyệt vọng đến mức tận cùng gào thét. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Màn trời phía trên, băng lãnh văn tự lại độ hiện lên.
ban thưởng 2, tâm như chỉ thủy. Ban thưởng lời thuyết minh, ban cho được thưởng giả một khóa không hề bận tâm đạo tâm, bài trừ tạp niệm, khám phá hư ảo. Từ đây thất tình lục dục khó mà động tâm, có trợ giúp tu luyện, nhưng có công hiệu tránh tẩu hỏa nhập ma. Phần thưởng này vừa ra, nguyên bản huyên náo đại lục lần nữa yên tĩnh trở lại. Tâm như chỉ thủy. Này, đây chính là bao nhiêu hồn sư tha thiết ước mơ chí cao tâm cảnh a? Đúng vậy a. Nắm giữ loại tâm cảnh này, tốc độ tu luyện nhất định tiến triển cực nhanh, hơn nữa rốt cuộc không cần lo lắng tâm ma xâm lấn. Này, đây mới thật là thiên đại cơ duyên. Vì cái gì? Tại sao còn muốn cho Ngôn Thiếu Chiết kiểu khen thưởng này? Chẳng lẽ màn trời thật sự cho là hắn công lớn hơn tội? Đầu tiên là đem hắn vũ hồn biến thành gà mái, cực điểm nhục nhã, lại ban cho hắn loại này nghịch thiên tâm cảnh. Cái này màn trời đến cùng muốn làm gì? Đánh một cái tát cho một cái táo ngọt. Co quắp trên mặt đất Ngôn Thiếu Chiết, cặp kia màu cho tàn ánh mắt bên trong, cũng một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt, tên là hy vọng ngọn lửa. Tâm như chỉ thủy. Đúng rồi, chỉ cần có loại tâm cảnh này, là hắn có thể không nhìn tất cả chế giễu cùng nhục nhã, là hắn có thể chuyên tâm tu luyện, dùng tốc độ nhanh hơn xung kích cực hạn đấu la. Chỉ cần hắn có thể trở thành cực hạn đấu la, vũ hồn là gà lại như thế nào? Đến lúc đó, ai còn dám cười hắn? Ban thưởng phát ra. Lần này, từ trên trời giáng xuống không còn là kim quang, mà là một đạo giống như nguyệt hoa giống như trong trẻo lạnh lùng ánh sáng màu bạc, ôn nhu bao phủ Ngôn Thiếu Chiết. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được bình tĩnh cùng an lành, trong nháy mắt tràn vào nội tâm của hắn. Phía trước cái kia ngập trời phẫn nộ, tuyệt vọng, không cam lòng, cứu hận, tất cả tâm tình tiêu cực, tại thời khắc này phảng phất đều bị gột rửa không còn một ngống. Hắn tâm thật sự giống như là một ngụm không dậy nổi gợn sóng giếng cổ, trước nay chưa có yên tĩnh. Hắn thậm chí cảm thấy phải, chung quanh những cái kia tiếng cười nhạo đều trở nên không còn chói tai như thế. Thật, thật là cường đại tâm cảnh. Ngôn Thiếu Chiết trong lòng dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền phát giác không thích hợp. Cỗ này tâm như chỉ thủy cảm xúc, tựa hồ quá tập trung. Ngôn Thiếu Chiết biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, theo cái kia cố cảm xúc tràn vào, hắn toàn thân trên dưới chỉ có một chỗ, đạt đến đúng nghĩa tâm như chỉ thủy. Nơi đó, mất hết can đảm, trần duyên đã đứt. Nơi đó, không hề bận tâm, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nơi đó, triệt để tiến nhập một loại khám phá hồng trần, lập địa thành Phật, hiện ra trạng thái. Không, không, không. Một cỗ so vừa rồi vũ hồn biến gà mái lúc, còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong nháy mắt che mất hắn. Hắn nghĩ nổi giận, lại phát hiện nội tâm bình tĩnh đáng sợ. Hắn nghĩ gào thét, lại phát hiện tất cả cảm xúc đều giống như bị ngăn chặn, căn bản phát tiết không ra. Loại cảm giác này, sống còn khó chịu hơn chết. Phúc. Cấp hỏa công tâm phía dưới, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Nôn Thiếu Chiết trước mắt, càng là trực tiếp bị tức mất đi. Mà đại lục bên trên, tại trải qua ngắn ngủi nghi hoặc sau đó, cuối cùng có người thông minh phản ứng lại. Ta giống như hiểu rồi. Tâm như chỉ thủy. Cơ mờ nở. Tê thật là quá tàn nhẫn a. Cái này màn trời thật sự một điểm đường sống cũng không cho a. Ha 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 ha. Mặt người giả thú, đương nhiên muốn để hắn không làm được cầm thú. Diệu a. Thật sự là diệu a. Màn trời phía trên, kim quang lần thứ ba sáng lên. Cuối cùng ban thưởng, chiến hưu gặp mặt. Chiến hưu gặp mặt. Đây là ban thưởng gì? Ngay tại tất cả mọi người đầu góc mơ hồ thời điểm, một nhóm chú giải chậm rãi hiện lên. Cái gọi là chiến hữu, từng cùng khiêng một cây thương, từng cùng sông một đạo câu. Nhớ tới các ngươi đều là người trong đồng đạo, đặc biệt an bài lần này gặp mặt để giải nỗi khổ tương tư. Cùng khiêng một cây thương, cùng sông một đạo câu. Mọi người lặp lại cái này tám chữ, biểu tình trên mặt từ nghi hoặc đến hiểu ra, lại đến nén cười, cuối cùng là triệt để cùng thiếu. Thế này sao lại là cái gì chiến hữu? Này rõ ràng chính là biểu ca hội gặp mặt ta. Gặp mặt nhân viên, Ngôn Thiếu Chiết, Trung Liêu. Xét thấy sự tích quá bi thảm, đặc biệt gia nhập vào, Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa tiếng cười im bặt mà dừng. Mặt của hắn trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, chỉ vào bầu trời chửi ầm lên. Ai mẹ hắn quá bi thảm. Màn trời, ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Thánh Linh Giáo tổng đàn đã lòng như cho ngợi Trung Liêu, khi nhìn đến tên mình trong nháy mắt, cặp kia trống rỗng trong mắt, đột nhiên bộc phát ra vô tận cừu hận cùng sát ý. Ngôn Thiếu Chiết, ngoan chất tử, thúc thúc tới tìm ngươi. Hắn muốn đem cái này cháu ngoan chém thành muôn mảnh. Ban thưởng phát ra. Ông, ông, ông. Ba đạo tráng kiện vô cùng chùm tia sáng kim sắc, không nhìn bất luận cái gì không gian cùng kết giới cách trở, tinh chuẩn từ trên trời giáng xuống. Một đạo bao phủ Sử Lai khắc trên đài cao ngất đi Ngôn Thiếu Chiết. Một đạo bao phủ hải thần trong các nội trận lôi đỉnh Tiền Đa Đa. Cuối cùng một đạo vượt qua xa vạn dặm, trực tiếp buông xuống tại Thánh Linh Giáo tổng đàn, bao phủ cái kia giống như ác quỷ một dạng Trung Liêu. Một giây sau, thân ảnh của ba người đồng thời biến mất ở tại chỗ, mà màn trời hình ảnh cũng theo đó hoán đổi. Đó là một tòa vô cùng to lớn, tràn đầy thiết huyết cùng túc sát khí tức đích giác đấu tràng. Giác đấu trường trung ương, ba bóng người chống rồng xuất hiện. Ngôn Thiếu Chiết ung dung tỉnh lại, mở mịt nhìn xem một phía. Tiền Đa Đa lửa giận ngút trời, cầm trong tay ô long lá chắn, toàn thân hồn lực khuấy động. Trung Liêu thì giống như từ địa ngục trở về Tu La, quanh thân tràn ngập mắt trần có thể thấy màu đen tà khí. Ba nam nhân, ba đoạn nghiệt duyên, ba vị chiến hữu, cứ như vậy bị màn trời truyền đến cùng một cái sân khấu, lộ ra ở hai cái thời đại, toàn bộ đại lục trước mặt mọi người. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập cứu hận, lúng túng, nhục nhã cùng với sắp bộc phát, không chết không thôi sát ý. Toàn bộ đấu la đại lục tại thời khắc này triệt để sôi trào. Chương 38, huynh đệ dịu ta một chút giác đấu trường trung ương, không khí phảng phất ngưng kết trở thành thực chất. Tiền Đa Đa lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nôn Thiếu Chiết, ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa. Lời, thiếu, chết. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, mỗi một chữ đều tràn đầy vô tận hận ý, mà đổi thành một bên Trung Ly Ô thì hoàn toàn là một loại khác trạng thái. Hắn không có gầm hét, không có gào hét. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, quanh thân tràn ngập hắc khí lại càng nồng đậm, giống như từ cựu u địa ngục leo ra ác quỷ. Cặp kia con mắt máu màu đỏ, giống nhìn một người chết bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nôn Thiếu Chiết, bình tĩnh phía dưới là đủ để thiêu cháy tất cả cừu hận cùng sát ý cháu ngoan. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, làm cho người dùng mình. Chúng ta hôm nay nên thật tốt làm quen một chút. Nôn Thiếu Chiết toàn thân một cái giật mình, mới vừa từ tâm như chỉ thủy hậu di chứng cùng trong hôn mê trở lại bình thường hắn, đối mặt trước mắt cái này như địa ngục cảnh tượng, dọa đến sợ vỡ mật. Không, không phải. Các ngươi nghe ta giảng giải. Hắn vô ý thức lui lại, nói năng lộn xộn mà biện giải. Ta cùng Phượng Lăng, ta cùng Tiên Lâm Nhi, cũng là hiểu lầm. Là màn trời đang vu ham ta. Hiểu lầm. Trung Ly Ô nhếch môi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, cười vô cùng dữ tợn. Một giây sau, hắn động, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo như quỷ mị bóng đen, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nôn Thiếu Chiết khi nhìn đến Trung Ly Ô cái kia trương vặn vẹo như ác quỷ khuôn mặt lúc, cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn muốn phản kháng, muốn triệu hoán võ hồn, vừa ý niệm khẽ động, sau lưng chỉ chuyển tới một tiếng thanh thúy. Khanh khách đát, một cái màu lông tạp nhạp gà mái, đạp nước cánh xuất hiện, ngẩng đầu, một mặt vô tội nhìn xem xông tới Trung Ly Ô phốc Nôn Thiếu Chiết lần nữa tức giận đến tâm huyết cuộn. Chính là trong chớp nhoáng này thất thần, Trung Ly Ô đã gần trong gang tấc. Hắn một cái thế đại lực châm đấm thẳng, cuốn lấy đậm đà tà hồn lực, hung hăng đập vào Nôn Thiếu Chiết trên mặt. Bành! Nôn Thiếu Chiết cả người giống như diều đứt dây, bay ngang ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, kèm theo mấy quả mang huyết răng. Hảo! Đánh thật hay! Tiền Đa Đa thấy thế, lớn tiếng gọi tốt, sau đó triệu hồi ra chính mình Ô Long Thuẫn võ hồn. Không đợi Nôn Thiếu Chiết rơi xuống đất, cầm trong tay Ô Long Thuẫn Tiền Đa Đa đã sải bước mà đuổi tới, nhắm ngay điểm đến, đột nhiên một cái tấm chắn va chạm. Đông! Giống như gõ chuông, cơ thể của Nôn Thiếu Chiết lại bị hung hăng đỉnh trở về, vừa bật bay về phía Trung Ly Ô phương hướng. Thế là toàn bộ đại lục người xem liền thưởng thức được cái này thích nghe ngóng một màn. Đáng thương gà đấu lang Nôn Thiếu Chiết giống như một trái bóng già bị hai cái lên cơn giận dữ nam nhân dùng nắm đấm, dùng chân, dùng tấm chắn tại giác đấu trường trung ương vừa đi vừa về đấm đá, căn bản không có rơi xuống đất cơ hội. Phanh, phanh, phanh. Trung Ly Ô giống như không biết mệt mỏi ác quỷ, hướng về phía vừa bỏ dậy Nôn Thiếu Chiết chính là một trận đấm đá. Công kích của hắn cũng không chí mạng, nhưng mỗi một kích đều ẩn chứa cực hạn tà hồn lực, ăn mòn Nôn Thiếu Chiết kinh mạch, mang cho hắn vô tận đau đớn. Còn có ta, Tiền Đa Đa đuổi tới, vung lên trong tay Ô Long Thuẫn, hướng về phía Nôn Thiếu Chiết một bên khác khuôn mặt, hung hăng vô xuống đi. Phanh! Một tiếng nặng nề như gõ chuông một dạng tiếng vang, Nôn Thiếu Chiết đầu ông tắc hưởng, mắt nổi đom đóm, lần nữa bị đập bay trên mặt đất. Bọn hắn đều vô cùng ăn ý mà không có sử dụng cường đại hồn kỹ, bởi vì như vậy sẽ để cho cái này đáng chết rác rưởi bị chết quá sảng khoái. Bọn hắn muốn là giày vò, là nhục nhã. Phanh! 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 Dây đặc tiếp đập bên thai không dứt, kèm theo Nôn Thiếu Chiết thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm. A, dừng tay, các ngươi sẽ hối hận, ta là Mục lão đệ tử, các ngươi không thể. A, cứu mạng, Mục lão cứu ta. A, màn trời bên ngoài khán giả thấy là mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Đấu 2 giờ kỳ, Nhật Nguyệt Đế quốc, Minh Đức đường. Tiếu Hồng Trần đã cười ngồi phịch ở trên ghế, một bên đấm cái bàn một bên hô, không được không được, ta muốn cười đau sốc hông. Cái này so với nhìn hồn sư đại tái có ý tứ gấp một vài lần. Ngọc Hồng Trần cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mặc dù cảm thấy hình ảnh có chút tàn nhẫn, nhưng khỏe miệng vậy làm sao cũng không đè xuống được độ cong, bán rẻ ý nghĩ chân thật của nội tâm nàng. Cuối cùng, Nôn Thiếu Chiết bị một cước đạp lăn trên mặt đất, như con chó chết co ro, cũng lại không đứng dậy được. Trung Ly ôm một cước giẫm ở trên lưng của hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Huynh đệ hắn đông nhiên đối với một bên Tiền Đa Đa nói dịu ta một chút. Tiền Đa Đa sững sờ, nhưng vẫn là vô ý thức đưa tay đỡ lấy hắn. Tiếp đó, hắn liền thấy Trung Ly ôm đống nhiên nâng lên cái chân còn lại, hội tụ khí lực toàn thân, nhắm ngay một cái cực kỳ xảo trá mà tàn nhẫn góc độ, hung hăng đặt xuống. Gào! Một tiếng không rông tiếng người, tê tâm liệt phế rú thảm, vang dội toàn bộ giác đấu trường. Cơ thể của Nôn Thiếu Chiết trong nháy mắt cong thành nấu chín tô bự, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, toàn thân kịch liệt co quắp. Cái kia vốn là tâm như chỉ thủy chỗ, bây giờ càng là gặp vật lý tầm diện hủy diệt tính đả kích. Tất cả nam tính người xem khi nhìn đến một màn này lúc cũng không khỏi tự chủ toàn thân lắc một cái. Quá độc ác! Đây quả thực là đoạn tử tuyệt tôn cơ ca. Tiền Đa Đa thấy thế, nhãn tình sáng lên, vội vàng sẽ tới, hương phấn mà hô. Đổi ta, đổi ta. Nói đi, hắn cũng học Trung Ly Ô dáng vẻ, tìm một cái thích hợp tư thế, tiếp đó thật cao nhất chân, hung hăng rơi xuống. Lại là một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên. Cứ như vậy, hai nam nhân phảng phất tìm được mới niềm vui thú, ngươi một chút, ta một chút, hướng về phía Nôn Thiếu Chiết tiến hành cực kỳ tàn ác dày vò. Sử Lai Khắc học viện. Huyền Lao yên lặng nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Mà Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông bọn người, nhưng là vô cùng hạ giận mà nhìn xem một màn này. Không có ai thông cảm Nôn Thiếu Chiết. Không biết qua bao lâu, cùng ngày màn cảm thấy cuộc nháo kịch này đã đầy đủ thỏa mãn tất cả người xem ác thú bị lúc, băng lanh thanh âm nhắc nhở cuối cùng băng lên. Ngụy quân tử bảng hạng 9 Nôn Thiếu Chiết, thẩm phán kết thúc. Chiến hưu gặp mặt câu, dừng ở đây. Tiếng nói rơi xuống, cái kia hùng vĩ giác đấu trường bắt đầu trở nên hư ảo, giống như kính hoa thủy nguyệt giống như chậm rãi tiêu tan. Ba đạo hào quang lóe lên, ba bóng người bị chuyển tống về chỗ cũ. Xét quảng trường trên đài cao, nhiều hơn một bãi bùn nhão một dạng vật thể hình người, chính là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít luôn tiêu chết. Hải thần trong cát, Tiền Đa đang một mặt vẫn chưa thỏa mãn mà đập chật lưỡi, mặc dù vẫn là rất giận, nhưng trong lòng ác khí trung quy là già hơn phân nửa. Thánh linh giáo tổng đàn, Trung Ly Âu ngồi ở bảo tọa bên trên, trong ánh mắt sát ý nhưng lại chưa tiêu tán. Thiên thủy thế gia, ưu tính trong gian phòng. Cơ Huyền Thích ý tựa ở trên ghế nằm, nhìn xem trên thiên mạc trận này hàng năm vở kịch kết thúc, thỏa mãn gật đầu một cái. Quả nhiên, nhân dân quần chúng thích nghe ngóng mới là hảo tác phẩm. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên hệ thống cái kia dễ nghe thành âm nhắc nhở. Đinh, Ngụy quân tử bảng hạng 9 luôn thiếu chết, đã lộ ra ánh sáng hoàn tất. Lần này lộ ra ánh sáng, dẫn phát kịch liệt biến động, đả kích trầm trọng sử lai khắc học viện danh vọng, tiết lộ nội bộ mục nát cùng hắc ám, đối với đấu la đại lục tương lai cách cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tổng hợp đánh giá, hoàn mỹ, chương 39, rèn sắc khi còn nóng, hạng 8. Đấu 2 giờ kỳ. Ban thưởng 1, tốc chủ tinh thần lực cảnh giới đề thăng, thành công tấn nhập linh hải cảnh. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Cơ Huyền chỉ cảm thấy đầu góc của mình ầm vang chấn động. Nếu như nói trước đây tinh thần lực thế giới là một mảnh rộng lớn hồ nước, như vậy bây giờ, mảnh này hồ nước đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng quyết trường, hóa thành một mảnh vô biên vô hạn, sóng lớn mãnh liệt hải dương mênh mông. Sức cảm nhận của hắn, tại thời khắc này hiện lên cấp số nhân tăng gọn. Toàn bộ thiên thủy thành, rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại trong đầu của hắn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến trong phủ thành chủ, Lăng Lạc Thần đang mặt đầy khiếp sợ cùng các trưởng lao thảo luận màn trời nội dung. Có thể nghe đến trên đường phố, những người đi đường đúng gà đấu la tùy ý chế giễu. Loại này trưởng không hết thể cảm giác, khiến người ta say mê. Linh hải cảnh, cái này ít nhất cũng là hồn thánh, thậm chí hồn đấu la cấp bậc mới có thể chạm đến lĩnh vực. Cơ Huyền nắm quyền một cái, cảm thụ được tinh thần lực mang tới cường đại tự tin. Hệ thống nhắc nhở, cũng không liền như vậy ngừng. Ban thường 2, hồn cốt 5 tiến giai. 4 vạn năm kính tượng xương đầu, thành công tiến giai thành 10 vạn năm kính tượng trí tuệ đầu cốt. Ông, một cỗ năng lượng nóng rực, thứ Cơ Huyền đầu ầm vang một phát. Hắn chỉ cảm thấy đầu lâu của mình phảng phất bị đặt thần tượng trong lò luyện, đang tại kinh nghiệm một hồi thoát thai hoàn cốt đúc lại. Nguyên bản nóng ánh trong suốt xương đầu, bây giờ bị một tầng ánh sáng rực rỡ sáng chói kim sắc bao phủ, mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo thần bí đường vân, phảng phất tận chứa thiên địa chí lý. Một cỗ mênh mông trí tuệ khí tức từ trong tràn ngập ra. Khi tia sáng tán đi, Cơ Huyền có thể cảm giác được một cách rõ ràng, suy nghĩ của mình tốc độ, khả năng tính toán, trí nhớ đều được mạnh không thể tưởng tượng nổi hóa. Nguyên bản một chút tối tăm khó hiểu tu luyện vấn đề, bây giờ lại sáng tỏ thông suốt. Mà xương đầu bổ sung thêm hồn kỹ, cũng xảy ra bay vọt về chất. 10 vạn năm hồn cốt. Đây chính là ngay cả phong hào đấu la đều tha thiết ước mơ chí bảo. Cơ Huyền hô hấp đều không khỏi dồn dập mấy phần. Ban thưởng 3, thu được đặc thù vật tiêu hao người hộ đạo thể nghiệp tạm, 95 cấp siêu cấp đấu la, ít 1. Người hộ đạo thể nghiệp tạm, sử dụng sau có thể triệu hoán một cái tuyệt đối trung thành với tốc chủ 95 cấp siêu cấp đấu la vì ngươi chiến đấu, thời gian kéo dài 3 ngày. Nhìn thấy phần thưởng này, trong mắt Cơ Huyền bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Đây mới là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất. Một tấm đủ để thay đổi càn khôn, quyết định sinh tử át chủ bài. Khen thưởng thêm, màn trời năng lượng đã tràn ngập, có thể tùy thời mở ra lần tiếp theo lộ ra ánh sáng. Sau cùng cái tin này, để cho Cơ Huyền triệt để từ trên ghế nằm đứng lên. Hai con mắt của hắn bên trong, lập lòe tên là hưng phấn cùng mong đợi tia sáng. Tùy thời có thể bắt đầu sao? Cơ Huyền đi đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong cái tia chưa hoàn toàn tiêu tán kim sắc màn trời, nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm đường cong. Đã như vậy, vậy thì không cần thiết để cho khán giả chờ quá lâu. Rèn sắc khi còn nóng, mới càng có ý tứ, không phải sao? Đấu nhất thời kỳ. Biển rộng mênh mông bên trên, một chiếc cực lớn lâu thuyền đang đạp gió rẽ sóng, hướng về Hải Thần Đảo phương hướng phi nhanh. Trên bong thuyền, không khí ngột ngạt mà trầm trọng. Đường Tam, Đường Hạo cùng với Hải Long đấu la mấy vị người bị thương nặng thánh trụ thủ hộ giả đều đang trầm mặc mà điều tức. Mặc dù thành công thoát đi vũ hồn điện bấy quét, nhưng trên mặt của mỗi người đều lưu lại một tia không cách nào xóa nghĩ lại mà sợ cùng hồi hộp. Hồi tưởng lại trước đây không lâu trận kia máu tanh chiến đấu, cho dù là Hải Long đấu la như vậy tâm trí kiên nghị cường giả, đều lòng còn sợ hãi. Vũ hồn điện dốc toàn bộ lực lượng, kim ngạc đấu la lĩnh hàm, mấy vị phong hào đấu la thiết hạ thiên la địa võng, mắt thấy bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Thời khắc mấu chốt, đại tế ti sóng xẻ si đích thân tới, lấy sức một mình đối cứng vũ hồn điện chúng cường giả. Kết quả không ai từng nghĩ tới, vũ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu vậy mà đã sớm giấu ở một bên. Nhưng mà ngay tại sóng xẻ si cùng thiên đạo lưu giằng co, hai đại tuyệt thế đấu la khí tức đem trọn phiến thiên địa đều quấy đến phong vân biến sắc thời điểm. Một cái ai cũng không nghĩ tới phe thứ ba lấy một loại bá đạo tuyệt luân tư thái cưỡng ép đâm vào chiến cuộc. Đường Tam trong đầu không khỏi hiện ra đạo kia làm hắn đến nay đều cảm thấy hít thở không thông thân ảnh. Đó là một tên bao phủ tại ngập trời trong huyết khí ma ảnh, hắn khuôn mặt mang mặt nạ, sau lưng mọc ra một đôi cực lớn huyết hồng cánh rơi, cầm trong tay một thanh tạo hình quỷ dị, phảng phất từ máu tươi ngưng kết mà thành kỳ dị trường kiếm. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia cố giữ dằn đến cực điểm sát lục khí tức, liền để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thần hồn run rẩy. Hắn vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Một kiếm chém ra, kiếm mang màu đỏ ngòm hành quán phía chân trời, lại ép sóng xẻ xỉ cùng thiên đạo lưu hai vị này đương thời cường giả đứng đầu nhất, đồng thời tạm thời tránh mũi nhọn. Càng làm cho Đường Tam cảm thấy khiếp sợ là, khi nhìn đến cái kia thân ảnh màu đỏ ngầm lúc, vô luận là cao ngạo sóng xe si, vẫn là thần thánh thiên đạo lưu, trên mặt đều toát ra khó có thể tin kinh ngạc. Bọn hắn tựa hồ nhận biết nam nhân kia, cũng chính bởi vì tôn này sát thần loạn nhập, triệt để đảo loạn chiến cuộc, bọn hắn mới bắt được cái kia cơ hội ngàn năm một thở, liều chết trốn thoát. Nam nhân kia đến tột cùng là ai?
Hải Long Đấu La nhịn không được mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Thanh âm của hắn còn mang theo vẻ run rẩy. Đường Hạo lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không biết, thế nhưng loại sức mạnh đã vượt ra khỏi chúng ta có thể hiểu được phạm chủ. Đường Tam siết thật chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng cốt đủ. Lại là loại này cảm giác vô lực. Vô luận là sóng xe si, thiên đạo lưu, vẫn là cái kia thần bí thân ảnh màu đỏ ngòm, bọn hắn cho thấy sức mạnh, đều để hắn cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng. Đúng lúc này, trên bầu trời cái kia đang phát ra chiến hưu gặp mặt màn trời, hấp dẫn chú ý của hắn. Nhìn xem trong tấm hình cái kia làm cho hề lời thiếu chết, tiền đa đa, chung cách ô ba người, trong mắt Đường Tam không khỏi thoáng qua một tia khinh miệt cùng kinh thường. Hừ, một đám bị dục vọng cùng cựu hận chi phối kẻ đáng thương. Trong lòng của hắn lạnh rên một tiếng, một cỗ tự nhiên sinh ra cảm giác ưu việt, để cho hắn tạm thời quên đi trước đây bất lực. Cái này một số người, lục đục với nhau, quả liêm vô sỉ, cùng cầm thú có gì khác. Không giống ta Đường Tam, một đời lỗi lạc, băng thanh ngọc khiết, tâm trung sở ái, chỉ có tiểu Vũ một người. Vì nàng, ta có thể lên cựu tiên lãng nguyệt, nhưng phía dưới năm dương bắt ba bà, lòng này tình này, thiên địa chứng giám. Đường Tam càng nghĩ, càng thấy được mình cùng trên thiên mạc những cái kia ngụy quân tử có bản chất khác nhau. Ngay tại hắn đắm chìm tại loại này bản thân xúc động cùng đạo đức cảm giác ưu việt bên trong lúc, trận kia cực kỳ tàn ác cẩu đả cuối cùng hạ màn. Tất cả mọi người đều cho là một lần này lộ ra ánh sáng hẳn là liền như vậy kết thúc. Nhưng mà ông, ngay tại màn trời sắp trở nên ảm đạm trong nháy mắt, nó lại không có dấu hiệu nào, lại một lần nữa bạo phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều phải rực rỡ chói mắt vạn trượng kim quang. Quang mang kia trong nháy mắt chiếu sáng hai cái thời đại. Cái gì? Vẫn chưa xong. Ta tiên, đây là muốn liền với tới sao? Vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, tất cả thấy cảnh này người, toàn bộ đều cả kinh tử tại chỗ nhảy dựng lên. Đường Tam trên mặt cái kia một tia tự đắc đủ cười, cũng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời. Chỉ thấy cái kia vô tận kim quang bên trong, một nhóm hoàn toàn mới, mang theo thẩm phán ý vị chữ to mạc vàng, chậm rãi hiện lên. Thập đại ngụy quân tử bảng, hạng 8, sắp công bố, chương 40, hạng 8 mang hạo lời thiếu chết nháo kịch lấy một loại cực độ phương thức nhục nhã hạ màn kết thúc. Tất cả mọi người đều cho là, trận này tác động đến hai cái thời đại thẩm phán hội như lần trước, tạm có một kết thúc, cho thế nhân lưu lại đầy đủ thời gian đi tiêu hóa cùng nghị luận. Nhưng mà, lần này màn trời lại không có tiêu tan, ngược lại lần nữa sáng lên kim quang. Ông, vạn trượng kim mang, giống như thần phạt chi quang, trong nháy mắt xuyên thủng hai cái thời đại tầng mây, đem thương khung phủ lên thành một mảnh uy nghiêm hải dương màu vàng nóng. Vẫn chưa xong. Thiên, đây là muốn liên tục lộ ra ánh sáng. Mau nhìn, lại có mới chữa đi ra. Vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, tại thời khắc này, tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình cả kinh tê cả da đầu. Ánh mắt mọi người đều không nháy mắt, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy cái kia vô tận kim quang bên trong, một nhóm hoàn toàn mới mang theo thẩm phán ý vị chữ to mạ vàng, lấy một loại chân thật đáng tin tư thái, chậm rãi hiện lên. Thập đại ngụy quân tử bảng, hạng 8. Tới. Lại tới. Vô số dưới người ý thức nín thở. Đến cuối cùng, sẽ là ai? Ở dưới sự chú ý của muôn người, ở đó đủ để cho thần mình cũng vì đó lấm lét ánh sáng màu vàng nóng trung ương, hai cái cổ phát mà trầm trọng tên, chậm rãi ngưng kết thành hình. Đái Hạo. Đấu 2 giờ kỳ. Làm Đái Hạo hai chữ này, lúc xuất hiện, toàn bộ Tinh La đế quốc, từ triều đình đến biên cương, từ quý tộc đến bình dân, trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Bạch Hổ công tước? Đái Soái? Cái này sao có thể? Nói đùa cái gì? Đái Soái thế nhưng là chúng ta Tinh La quân hồn, là đế quốc thủ hộ thần. Hắn làm sao lại là ngụy quốc tử? Vô số Tinh La con dân phát ra khó có thể tin kinh hô. Đái Hạo, Bạch Hổ công tước. Cái tên này tại Tinh La đế quốc, đại biểu không chỉ là quyền hạn cùng địa vị, càng là một loại tín ngưỡng. Là hắn tại đế quốc nguy nan nhất thời khắc, ngăn cơn sóng dữ, đem Nhật Nguyệt đế quốc gót sắt ngăn tại biên giới bên ngoài. Là hắn dùng từng chàng có thể xưng thần tích thắng lợi, đúc nên Tinh La đế quốc bất bại quân hồn. Hắn là tất cả binh sĩ thần trong lòng, là tất cả quốc dân trong mắt anh hùng. Bây giờ, màn trời lại nói cho bọn hắn, anh hùng của bọn hắn là một cái ngụy quốc tử. Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tinh La đế quốc, tiền tuyến quân doanh. Nơi đây đối diện Nhật Nguyệt đế quốc, quanh năm báo cát tràn ngập, tràn đầy thiết huyết cùng khí tức túc sát. Ở một tòa đề phòng xâm nghiêm chỉ huy trong đại trướng, một cái người mặc màu trắng giáp trụ, thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy nam tử trung niên, đối diện cực lớn xa bàn địa đồ, cao mày. Hán, chính là Tinh La đế quốc Kình Thiên Ngọc trụ, Giá Hải Kim Lương. Bạch Hổ công tước, Đái Hạo. Đúng lúc này, một cái tham mưu thần sắc hốt hoảng vào, âm thanh đều đang run rẩy. Công tước đại nhân, ngài mau đi ra xem. Màn trời, là màn trời. Đội cái gì? Đái Hạo cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh trầm ổn như núi. Trời sập không tới, chỉ là một cái không rõ lai lịch màn trời, còn có thể rối loạn quân ta tâm hay sao? Không, không phải a công tước đại nhân. Tham mưu kia gấp đến độ sắp khóc lên. Là của ngài tên của ngài lên bảng. Cái gì? Đái Hạo đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia sắc bén như ưng trong con ngươi, bộc phát ra dọa người tinh quang. Hắn từng bước đi ra đại trướng, ngẩng đầu nhìn trời. Khi cái kia hai cái quen thuộc mà chói mắt tên đập vào tầm mắt lúc, dù hắn như vậy tâm như sắt đá thiết huyết nguyên soái, sắc mặt cũng tại trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Một cỗ kinh khủng sát khí từ trong cơ thể hắn không bị khống chế tràn ngập ra. Hoang đường, Tinh La đế quốc, hoàng cung, hoàng đế Hứa Gia Vĩ, khi nhìn đến Đái Hạo hai chữ lúc, cũng là hơi sững sờ. Lập tức, nhếch miệng lên một vòng ngạc vị, nhìn có chút hạ hê nụ cười. Đái Hạo, hắn vị này công cao cái chủ,
tay cầm đế quốc một nửa binh quyền công tước đại nhân, vậy mà cũng sẽ là ngụy quân tử. Có ý tứ, rất có ý tứ. Hắn ngược lại muốn xem cái này màn trời có thể bóc ra hắn cái gì ngắn tới. Sử Lai Khắc học viện. Đới Hoa Bân khi nhìn đến cha mình tên trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn thất thanh gầm thét, giống như bị điên. Phụ thân ta chính là đế quốc nguyên soái, hộ quốc anh hùng. Hắn tại sao có thể là ngụy quân tử? Là nói xấu. Cái này nhất định là nói xấu. Mà tại đám người một góc khác, làm Đái Hạo cái tên này lúc xuất hiện, một thiếu niên cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, như bị sét đánh. Chính là Hoắc Vũ Hạo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia xanh thẳm đôi mắt gắt gao tập trung vào trên thiên mặc cái kia uy nghiêm như thần ma thân ảnh. Đái Hạo, cái tên này giống một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo, in vào linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Nam nhân này là phụ thân của hắn. Cũng đúng, hắn cùng mẫu thân hắn tất cả cực khổ căn nguyên. Tuổi thơ lúc tại phủ công tức tòa kia băng lãnh trong biệt viện, hắn vô số lần nghe mẫu thân tại trong đêm khuya, một bên ho khan, một bên khóc không thành tiếng mà hô hoán cái tên này. Mà nam nhân này nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua một lần. Hắn tùy ý vợ con của mình bị người trong phủ ức hiếp, ngược đãi, bụng ăn không no, áo rách quần manh. Thẳng đến mẫu thân ho ra máu mà chết, nam nhân này cũng chưa từng tới thăm một mắt. Cơ thể của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Thế nhưng không phải sợ hãi, mà là cực hạn, bị đè nén hơn 10 năm. Cứu hận. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, quần quần không người có thể hiểu, băng lãnh mà tâm tình phức tạp. Hắn để ở bên người hai tay, trong bất chi bất giác đã nắm chắc thành quyền, móng tay thật sâu lõm vào lòng bàn tay. Máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, hắn lại không hề hay biết. Đúng lúc này, màn trời phía trên, kim quang lưu chuyển, bắt đầu đối với Đái Hạo giới thiệu vẫn là cái kia quen thuộc trước tiên dương sau ức. Đái Hạo, Tinh La Đế quốc thừa kế Bạch Hổ công tước, Đế quốc binh mã đại nguyên soái, 94 cấp cường công hệ phong hào đấu la, phong hào Bạch Hổ. Hình ảnh bày ra, xuất hiện là từng màn thuộc về Đái Hạo quang huy sự tích kỳ nhân, chính là Tinh La chi đệ trụ, Đế quốc chi trưởng thành. Trong tấm hình, là khói lửa ngập trời chiến trường, Đái Hạo xung phong đi đầu, hóa thân cực lớn Bạch Hổ chân thân, tại từ trong vạn quân, tướng địch phương chủ xoáy một trảo xé nát. Sau lưng, Tinh La binh sĩ núi kêu biển gầm. Hán công có thể dùng quân như thần, hộ quốc phủ hộ dân. Trong tấm hình là Đái Hạo ở trên triều đình, khẩu chiến nhóm nho, lực bài chúng nghị, quyết định tập kích bất ngờ kế sách, cuối cùng đại phá Nhật Nguyệt Đế quốc xâm lược quân, giữ được quốc cảnh mấy chục năm bình an. Hán Đức có thể xương thương lính như con mình, thương cảm thuộc hạ. Trong tấm hình là tuyết lớn đầy trời đêm đông, Đái Hạo cởi chính mình nguyên soái áo khoác, tròn tại một cái run lẩy bẩy trẻ tuổi lính gác trên thân, lại đem nước của mình túi đưa cho hắn, ánh mắt ôn hòa. Từng cọc, từng kiện đều hiện lộ rõ ràng hắn cái kia gần như hoàn mỹ anh hùng hình tượng. Tiền tuyến trong quân doanh, vô số binh sĩ nhìn xem màn trời, hốc mắt đều đỏ. Đây mới là chúng ta công tước đại nhân. Màn trời nhất định là sai lầm. Công tước đại nhân tại sao có thể là ngụy quân tử? Tinh La trong hoàng cung, hoàng đế Hứa Gia Vĩ nhìn xem những hình ảnh này, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm, trở nên ngưng trọng lên. Đái Hạo, đích thật là hắn Tinh La đế quốc không thể thiếu cột trụ. Trên thiên mạc đối với hắn khen ngợi, câu câu là thật. Nhưng mà, một giây sau, màn trời phía trên hiện ra một hàng chữ, lại làm cho Hứa Gia Vĩ sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Người chính là Bạch Hổ chi hậu duệ, Tinh La chi chính thống. Chương 42, lên bảng lý do anh. Cái này tám chữ, giống như một đạo kinh lôi, vang dội tại Tinh La Đế quốc chính đàn phía trên. Trong hoàng cung, bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Tất cả đại thần đều dọa đến câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Đây là một cái cấm kỵ. Một cái tất cả Tinh La cao tầng đều lòng dạ biết rõ, lại ai cũng không dám bày ra trên mặt bàn nói cấm kỵ. Màn trời hình ảnh, ngay sau đó liền bắt đầu phát ra một đoạn tiến nhanh lịch sử. Giảng thuật vài ngàn năm trước, Tinh La Đế quốc bên trong một hồi chính biến cung đình, cuối cùng hoàng vị đổi chủ, thừa ra thừa vị. Từ đây, đới ra liền thừa kế bóng thế, trở thành Bạch Hổ công tước. Đoạn lịch sử này bị màn trời công khai phong xuất, biết bao chú tâm. Đây là đang giao động hắn Hứa thị hoàng tộc quốc bản. Giờ khắc này, Hứa Gia Vĩ lại nhìn về phía trên thiên mạc Đái Hạo cái kia uy nghiêm thân ảnh lúc, ánh mắt bên trong đã tràn đầy kiêng kỵ cùng sắc cơ. Đấu nhất thời kỳ. Khi thấy Đái Hạo hai chữ lúc, Đái Mục Bạch đầu tiên là sương sở. Mang họ, chẳng lẽ là ta hậu nhân? Mà một bên Mã Hồng Tuấn cũng đã quá thiếu. Ha ha ha. Đái lão đại, mau nhìn, là ngươi hậu nhân. Nhưng khi hắn xem đến phần sau câu kia Bạch Hổ công tước lúc, biểu tình trên mặt trở nên cổ quái. Chờ đã, công tước không phải hoàng đế sao? Mã Hồng Tuấn đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, hắn ôm Đái Mục Bạch bà bay, hắc hắc cười đều nói: "Ai, lão đại, ta nói ngươi cũng đừng chế giễu ta hậu nhân. Ngươi xem một chút ngươi cái này hậu nhân, lẫn vào so với ta còn thảm a. Ta hậu nhân tốt xấu còn là một cái viện trưởng, là thổ hoàng đế. Ngươi cái này hậu nhân ngược lại tốt, liền nhà mình hoàng vị đều làm mất rồi. Từ hoàng đế biến thành công tước." Chậc chậc chậc, thực sự là thế sự vô thường a. Mã Hồng Tuấn mà nói, giống từng cây tôi độc cương châm, hung hăng đâm vào Đái Mục Bạch trong lòng. Đái Mục Bạch là ai? Bây giờ Tinh La thái tử, tương lai Tinh La đại đế. Đời này của hắn, yêu ngạo nhất chính là chính mình cái kia cao quý huyết thống cùng với bẩm sinh tới hoàng quyền. Nhưng bây giờ, màn trời nói cho hắn biết, vạn năm sau đó, hắn đời ra giang sơn, không còn. Đời sau của hắn, từ cựu ngũ chi tôn, đã biến thành người khác thần tử. Cái này so với giết hắn còn để cho hắn khó mà tiếp thu. Hắn cái kia tà mâu bên trong nháy mắt giấy lên lửa giận ngập trời. Mập mạp chết bẩm, ngươi câm miệng cho lão tử. Đái Mục Bạch đẩy ra Mã Hồng Tuấn, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên thiên mạc cái kia tinh la chính thống bốn chữ lớn, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khuất nhục cùng phẫn nộ xông thẳng đỉnh đầu. Đồ hỗn trướng, ta đời ra hậu nhân, làm sao có thể vô năng như thế? Liên tổ tông cơ nghiệp đều thủ không được. Đái Mục Bạch tức giận gào thét, kinh khủng hồn lực ba động từ trên người hắn bộc phát. Mà cũng liền vào lúc này, màn trời phía trên, cái kia hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, đột nhiên nhất chuyển, tràn đầy băng lãnh trào phúng. Nhưng mà, chính là như vậy một vị công vân lớn lao, có thể xưng đế quốc sống lưng bạch hổ công tước. Sau lưng, lại là một cái lãnh huyết vô tình, thông đồng với nước ngoài, âm hiểm xảo trá hạng người. Lên bảng lý do. Thứ nhất, lãnh huyết vô tình, bỏ rơi vợ con. Tinh La tiền tuyến quân doanh. Đái Hạo toàn thân sát khí bộc phát, cái kia có nguồn gốc từ xa trường thiết huyết sát ý, để cho không khí xung quanh đều tựa như lặp lại. Nói bậy nói bạ. Hắn thấp giọng gầm thét, thanh âm bên trong ẩn chứa kiềm chế đến mức tận cùng lửa giận. Nhưng mà, phía sau hắn những tướng sĩ kia lại lâm vào như chết trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem trên thiên mạc Đái Hạo, lại nhìn một chút trước mắt Đái Hạo, ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện hoài nghi cùng dao động. Sử Lai Khắc học viện. Đới Hoa Bân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn khàn cả giọng mà gầm thét lên. Không có khả năng. Mẫu thân của ta hảo đoan đoan tại phủ công tước. Phụ thân ta làm sao có thể bỏ rơi vợ con? Đây là nói xấu, đây là xích lọa lọa nói xấu. Hắn cuồng loạn bộ dáng, để cho chung quanh học viên nhao nhao ném đi ánh mắt khác thường. Đúng vậy a, công tước phu nhân còn tại, tại sao bỏ vợ nói chuyện? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, màn trời phía trên, văn tự tiếp tục hiện lên. Thứ hai, hậu đại dưỡng cổ, huyết mạch tương tàn. Thứ ba, thông đồng với địch phản quốc, có ý định mưu phản. Và anh, nếu như nói đầu thứ nhất tội trạng chỉ là để cho Đái Hạo hoàn mỹ hình tượng xuất hiện vết rách, như vậy cái này theo nhau tới hai đầu. Nhất là cuối cùng cái kia thạch phá thiên kinh tám chữ, liền như là một quả đạn hạt nhân, tại tất cả mọi người trong đầu, ầm vang dẫn bạo. Thông đồng với địch phản quốc, có ý định mưu phản. Giờ khắc này, toàn bộ đấu la đại lục triệt để thất thanh. Tinh La trong hoàng cung, hoàng đế Hứa Gia Vĩ hoắc một tiếng từ hoàng vị bên trên đứng lên, trên mặt trước nay chưa có ngưng trọng cùng sát khí lạnh như băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm có ý định mưu phản bốn chữ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Quả nhiên, quả là thế. Hắn đã sớm hoài nghi Đái Hạo cầm binh để cao thân phận, lòng mang ý đồ xấu. Hôm nay, màn trời thay hắn xác nhận đây hết thảy. Người tới. Hứa Gia Vĩ âm thanh lạnh đến giống như là cửu lũ hàn băng. Truyền ta mật lệnh, điều động cấm vệ quân, giám thị tất cả cùng Bạch Hổ phủ công tước người có liên quan viên. Phàm là có dị động giả, giết chết bất luận tội. Mà vào lúc này, màn trời hình ảnh cũng không để ý tới thế gian sóng to gió lớn, mà là không nhanh không chậm, bắt đầu đối với đầu thứ nhất lý do thẩm phán. Đón lấy bên trong, bắt đầu trình bày đầu thứ nhất. Lãnh huyết vô tình, bỏ rơi vợ con. Màu vàng ánh sáng lần nữa lưu chuyển, hình ảnh tập trung. Người này lạm tình chi danh, không thua ngụy quân tử hạng chín luôn thiếu chết. Từ nước bạn quý nữ cho tới trong phủ nữ buộc đều là hắn dục vọng chi con mồi. Luận đạo đức cá nhân, người này cùng lúc trước chi ngụy quân tử hạng chín luôn thiếu chết đều là lạm tình hạng người, đồ hào sắc. Từ thiên kim quý tộc cho tới trong phủ nữ buộc đều là hắn liệp diễm chi đối tượng. Hình ảnh bày ra, nguy nga lộng lẫy phủ công tước bên trong, ý lý hương tấn ảnh. Đái Hạo chào hỏi tại các loại phu nhân cùng danh viện ở giữa, chuyện trò vui vẻ, hiển thị rõ thành thục nam nhân mị lực. Đảo mắt lại tại góc tối không người, đem một cái mang theo ngượng ngùng thị nữ ôm vào trong ngực, cực điểm trêu chọc. Từng màn, cùng lúc trước Nôn Tiếu Chết biết bao tương tự. Nhưng mà, màn trời phía trên, băng lãnh lời buộc bạch theo sát mà tới, nói ra hắn cùng với Nôn Tiếu Chết điểm khác biệt lớn nhất. Nhưng, Nôn Tiếu Chết còn biết tiềm độc chi tình, hắn hành động, mặc dù ích kỷ và mẹo, lại vẫn luôn lấy tôn nữ làm trung tâm. Mà Đái Hạo, xem nữ như đồ chơi, xem tử như cỏ rác. Hắn tâm chi lương bạc, kỳ hành sự máu lạnh, viễn siêu Nôn Tiếu Chết. Với hắn mà nói, nữ tử bất quá là tiết dục chi đồ chơi, huyết mạch cũng bất quá là truyền thừa chi công cụ. Trong mắt, chỉ có quyền thế cùng bá nghiệp, lại không nửa phần nhân luân ôn hòa. Tiếng nói rơi xuống, hình ảnh như ngừng lại một vị nữ tử trên thân. Đó là một tên bạch y váy trắng thị nữ, dung mạo của nàng cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng lại có một loại giang nam vùng sông nước một dạng ôn nhu cùng điềm tĩnh. Nàng đang vì Đái Hạo chỉnh lý thư phòng, động tác nhu hòa, ánh mắt bên trong mang theo một tia thuộc về thiếu nữ ước mơ cùng ái mộ. Màn trời cấp ra thân phận của nàng. Hoa Vân, Bạch Hổ phủ công tước thị nữ chương 43, chỉ xích chi gian, thiên đường địa ngục đấu 2 giờ kỳ. Khi cái kia ôn nhu mà điềm tĩnh thân ảnh xuất hiện tại màn trời phía trên lúc, Sử Lai Khắc học viện trong đám người, một cái đè nén vô tận đau đớn cùng tưởng niệm âm thanh không bị khống chế run rẩy vang lên. Mẹ, mẹ. Thanh âm không lớn, lại giống một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt ở chung quanh đẩy ra từng vòng gợn sóng. Cái gì? Hắn gọi người thị nữ kia. Mụ mụ. Gia Tiên. Hoắc Vũ Hạo. Hắn lại là Bạch Hổ công tước Đái Hạo nhi tử. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cũng giống như lợi kiếm, đồng loạt đâm về phía thân thể kia run rẩy kịch liệt thiếu niên. Vương Đông trên mặt trước nay chưa có chấn kinh cùng mở miệng. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, chỉ thấy hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt, cơ thể run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm bầu trời, phảng phất muốn đem cái thân ảnh kia khắc vào linh hồn. Tiêu Tiêu cũng là dùng tay nhỏ bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng đau lòng. Trên thiên mạc thị nữ là Hoắc Vũ Hạo mụ mụ. Cái kia Bạch Hổ công tước Đái Hạo, há không chính là một cái thạch phá thiên kinh ngờ tới, tại tất cả mọi người trong đầu ầm vang vang dội. Khó trách Đới Hoa Bân Tử vừa mới bắt đầu liền khắp nơi nhằm vào Hoắc Vũ Hạo. Thì ra, bọn hắn là anh em cùng cha khác mẹ. Chân tướng rõ ràng một khắc, đám người lại nhìn về phía màn trời lúc, cảm thụ trong lòng đã long trời lở đất. Màn trời không để ý đến phía dưới bạo động, nó dùng lánh khốc nhất ống kính, tiếp tục giảng thuật cái kia ôn nhu nữ nhân bi kịch. Xem như Đái Hạo thiếp thân đại nha hoàn, Hoắc Vân từ nhỏ liền đối với Đái Hạo mang theo một tia hèn mọn hái mộ. Đó là tại một gian lịch sự tao nhã trong thư phòng. Hoắc Vân đang nhón chân lên, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy giá sách. Ánh mắt của nàng tổng hội len lén trôi hướng cái kia ngồi ở sau án thư, đang phê duyệt lấy quân vụ nam nhân. Trong ánh mắt kia có kính sợ có ngưỡng mộ, càng có không giấu được thuộc về thiếu nữ yêu thương. Mà Đái Hạo, vị này tình trường lão thủ, dễ dàng liền phát giác phần này hồn nhiên tình cảm. Đái Hạo buông xuống trong tay bút, hắn ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. Vân Nhi cảm nhận được phải làm những chuyện vụn vặt kia quá mệt mỏi, hắn ôn hòa mở miệng, trở về công tước đại nhân, nô tỳ không cảm thấy mệt. Hoắc Vân khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không nối sâu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Đái Hạo mỉm cười, nụ cười kia tràn đầy thành thục nam nhân mỹ lực, đủ để cho bất luận cái gì hoài xuân thiếu nữ trầm luân. Trong những ngày kế tiếp, hắn sẽ vô tình hay cố ý đối với Hoắc Vân triển lộ ra quan tâm. Một lần hỏi han đơn cần, một lần lơ đãng đụng vào, một lần đêm khuya cầm đốt soi giả đàm. Đơn thuần Hoắc Vân, nơi nào trải qua được một vị chiến công hiển hách, quyền khuynh triều chính công tức như thế ôn nhu thế công. Nàng rất nhanh liền triệt để luân hãm, cho là mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Đối với Đái Hạo mà nói, đây bất quá là sau bữa ăn một đạo thức ăn khai vị, là giải quyết bận rộn quân vụ sau một hồi tiêu khiển. Nhưng Hoắc Vân lại vẫn luôn cờ dại cho là công tước đại nhân đối với chính mình là có một phần khác biệt. Tại một tháng minh tinh hiếm ban đêm, nàng đem chính mình hết thảy đều hiến tặng cho cái này nàng yêu sâu đậm nam nhân. Sau đó, Đái Hạo tiện tay từ bên hông cởi xuống một cây truy thủ, ném cho nàng. Cầm, về sau ngươi chính là của ta người. Đó là một thanh điêu khắc bạch hổ đồ đằng truy thủ, tinh xảo mà sắc bén. Hoắc Vân như nhặt được chí bảo, đưa nó gắt gao ôm vào trong ngực, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng cho là đây là bọn hắn tín vật đính ước. Nhưng mà màn trời phía trên băng lãnh lời bộ bạch, vô tình đâm thủng tầng này giả tạo lãng mạn. Vậy chỉ bất quá là Đái Hạo tiện tay cầm một dạng vật phẩm. Sau đó, Đái Hạo thậm chí không nhớ rõ chính mình từng đã cho cái này nha hoàn bất kỳ vật gì. Cái này chu tâm ngữ, để cho vô số hoài xuân lòng của thiếu nữ trong nháy mắt nát một chỗ. Mà Hoắc Vũ Hạo, nhưng là gắt gao cắn bờ môi của mình, ngai ngái mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập ra. Hắn nhớ tới mẫu thân trước khi chết, còn chăm chú nắm chặt thanh chủy thủ kia, nói cho hắn biết, đó là phụ thân lưu cho bọn hắn mẫu tử duy nhất tưởng niệm. Biết bao trân trọng, biết bao thật đáng buồn. Hình ảnh tiếp tục. Làm quản gia cẩn thận từng ly từng tí hướng Đái Hạo hồi báo, Hoắc Vân có thái lúc đang nghiên cứu bản đồ quân sự Đái Hạo, ngay cả đầu cũng không có dơ lên một chút, chỉ là nhíu mày, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Sau đó không lâu, quản gia thần sắc đội vã hướng Đái Hạo hồi báo. Công tước đại nhân, cái kia nha hoàn, nàng có bầu. Đái Hạo đang lau sạch lấy bội kiếm của mình, nghe nói như thế, động tác không có chút nào dừng lại. Hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh phân phó nói, để cho nàng sinh ra. Ta ngược lại muốn nhìn, một thường dân huyết mạch cùng ta đối ra huyết mạch kết hợp, sẽ sinh ra một cái dạng gì võ hồn. Ngữ khí của hắn không giống như là đang đàm luận chính mình không xuất thế thân sinh cốt đủ, mà giống như là đang đàm luận một hồi không quan trọng liên quan tới xúc vật lai giống thí nghiệm. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn vì giảm xuống đất. A, hắn phát ra một tiếng kiềm chế đến mức tận cùng gào thét, song quyền hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất, máu me đồng địa. Thì ra là thế, thì ra chính mình xuất sinh từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một hồi thí nghiệm, một hồi hắn dùng để thỏa mãn Đái Hạo lòng hiếu kỳ thí nghiệm. Hình ảnh lưu truyền đi tới Hoắc Vũ Hạo ra đời ngày đó, 10 tháng hoài thai, một buổi sáng sinh nở. Khi cái kia hư nhược Hải Nhi bị ôm đến Đái Hạo trước mặt lúc, hắn chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn. Khi hắn nhìn thấy Hải Nhi cặp kia cùng người khác bất đồng đôi mắt lúc, lông mày của hắn nhíu lại. Biến dị sao? A, quả nhiên là đê tiện huyết mạch, chỉ có thể sinh ra loại này dở dở ương ương tạp trùng. Đây quả thực là đang ô nhục ta đối ra vinh quang. Thôi, một cái phế vật mà thôi. Giao cho phu nhân xử trí a. Một câu nói lạnh lùng, tuyên bố mẫu tử hai người tử hình. Từ một khắc kia trở đi, bọn hắn từ phủ công tước thị nữ cùng thiếu gia đã biến thành kho tuổi bên trong liên hạ người cũng không bằng tù phạm. Hình ảnh phi tốc lưu truyền, là Hoắc Vũ Hạo trong trí nhớ tối tăm nhất 10 năm. Rét lạnh đêm đông, mẫu thân ho ra máu tươi nhuộm đỏ bằng lánh mặt đất. Lên múc đồ ăn, bọn hạ nhân khinh bỉ ánh mắt, cùng với công tước phu nhân cái kia không che giấu chút nào cừu hận. Mà mẹ của hắn, cái kia ôn nhu nữ nhân, lại luôn tại hắn lúc tuyệt vọng nhất ôm hắn. Dùng chuôi này bị nàng lau chùi không nhiễm một hạt bụi bạch hổ dao găm, cho hắn gọt lấy không biết từ chỗ nào tìm đến quả dại, một lần lại một lần mà nói cho hắn biết. Hai tử, đừng trách phụ thân ngươi. Hắn là đế quốc đại anh hùng, hắn đang trấn thủ biên cương, bảo hộ lấy chúng ta. Chờ chiến tranh kết thúc, hắn liền sẽ trở lại xem chúng ta. Nhưng màn trời hình ảnh lại xé nát cái này đáng thương huyễn tưởng. Trên thực tế, Đái Hạo tại 10 năm này ở giữa, từng mấy lần trở về phủ công tước. Trong tấm hình, Đái Hạo xe sang trọng giá, mấy lần từ cái kia cũ nát kho tuổi phía trước đi qua. Trong xe, hắn cùng với cái khác phu nhân nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ngoài xe, con trai ruột của hắn đang bị một cái băng lãnh màn đầu, bị gia đình hải tử đánh đầu rơi máu chảy. Chỉ cách một chút, lại là thiên đường cùng địa ngục. Chương 44, Hoắc Vũ Hạo biến hóa đấu 2 giờ kỳ. Chỉ cách một chút, thiên đường địa ngục. Màn trời phía trên, hoa lệ kia xa giá, cùng cái kia đổ nát kho tủi, tạo thành một bộ biết bao trâm trọng, tàn nhẫn biết bao bức tranh. Trong xe, là tiểu trì nhục lâm, là hoan thanh tiểu ngữ. Ngoài xe, là đói khổ lạnh lẽo, là quyền đấm tước đá. Vì dưới đất Hoắc Vũ Hạo, sớm đã nước mắt máu khô lưu. Thân thể của hắn không còn run rẩy, chỉ là nhìn chằm chằm bầu trời. Cặp kia vốn nên con ngươi trong suốt, bây giờ lại bị một loại gần như đọc lại, sâu không thấy đáy cừu hận lấp đầy. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Đó là tại một gian xa hoa trong phòng ngủ. Một cái quần áo hoa lệ, phục trang đẹp đẽ phụ nhân, đang điên cuồng mà đập lấy trong phòng hết thảy. Nàng khuôn mặt bặm mẻo, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng ghen ghét. Màn trời cấp ra thân phận của nàng. Bạch Hổ công tước phu nhân. Công tước phu nhân ở bên ngoài thụ khác phu nhân khí, lại không dám đối với đái hạ ở bên ngoài những tình nhân kia phát tác, liền đem tất cả lửa giận đều khuynh tả tại trong phủ hèn mọn nhất, không có nhất lực phản kháng Hoắc Vân trên thân. Băng lãnh lời của Bạch, nói ra kẻ yếu rút đao hướng càng người yếu hơn bi ai thực tế. Đem tiện nhân kia mang cho ta tới. Công tước phu nhân âm thanh kêu lên. Rất nhanh, Hoắc Vân bị hai cái cường tráng vũ giả chống đi vào, ném xuống đất. Tuổi nhỏ Hoắc Vũ Hạo cũng theo ở phía sau, lại bị vô tình ngăn ở ngoài cửa. Hắn chỉ có thể xuyên thấu qua khe cửa, hoảng sợ nhìn xem bên trong phát sinh hết thảy. Người cái này hồ mị tử, tiến hóa, chính là ngươi, câu dẫn công tước đại nhân, sinh hạ cái kia tạp chủng, mới khiến cho ta ở bên ngoài đều không ngóc đầu lên được. Công tước phu nhân một cước hung hăng đá vào Hoắc Vân phần bụng. Hoắc Vân phát ra một tiếng rên thống khổ, co rúm ở trên mặt đất, lại ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Kế tiếp là cực kỳ tàn ác cẩu đả. Roi quất vào trên da thịt tâm thành, phụ nhân điên cuồng tiếng chửi rủa, cùng với mâu thân cái kia kiểm chế đến mức tận cùng rên thống khổ âm thanh. Đây hết thảy đều thông qua khe cửa, rõ ràng truyền vào tiểu Hoắc Vũ Hạo trong thai, hóa thành hắn vĩnh viễn đều không thể ma diện tác động. Hắn điên cuồng nuốt cửa phòng, kêu khóc, cầu xin tha thứ, lại chỉ đổi lấy bọn người hầu khinh bị cười lạnh. Không biết qua bao lâu, động tĩnh bên trong rốt cục cũng ngừng lại. Một cái bộ dáng quản gia trung niên nhân, vội vàng đuổi tới đang tại thư phòng xử lý quân vụ đái hạo trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí không người hồi báo. Công tước đại nhân, phu nhân nàng, lại tại cầm Hoắc Vân chút giận, hạ thủ. Giống như nặng một chút, người đã hôn mê. Đái hạo ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên bàn bản đồ quân sự. Hắn chỉ là bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia không kiên nhẫn, thuận miệng phân phó một câu. Một câu để cho toàn bộ đại lục tất cả mọi người đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh lời nói. Đi xem một chút còn có hay không khí. Không còn thở, tìm chỗ phương ném ra bên ngoài, đừng ô uế phu nhân chỗ. Khi câu nói này xuất hiện tại màn trời phía trên lúc, thời gian phảng phất dừng lại. Xem quảng trường, Hoắc Vũ Hạo cặp kia bị cừu hận lấp đầy đôi mắt, trong nháy mắt đã mất đi tất cả ánh sáng màu, hóa thành một mảnh tĩnh mịch sẫm trắng. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình cặp kia dính đầy máu tươi nằm đấm. Ôi, ôi. Cổ họng của hắn bên trong phát ra giống như ống bể hỏng một dạng tiếng vang kỳ quái. Hắn muốn cười, cười mẫu thân ngây thơ, cười sự ngu xuẩn của mình. Thì ra, mẹ con bọn hắn hai người tính mệnh, tại cái kia trong mắt người, liền một kiện làm dơ địa phương rất rưởi, cũng không sánh nổi. Cực hạn bi phẫn, cực hạn đoán hận, cực hạn tuyệt vọng. Vô số loại tối tăm nhất cảm xúc, tại thời khắc này, giống như vỡ đê hồng thủy, triệt để vỡ tung hắn tất cả lý trí cùng tinh thần phòng tuyến. A! Hoắc Vũ Hạo đống nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người gào thét. Đối với người khác chỗ mà nhìn không thấy, đỉnh đầu hắn một đạo kim sắc vòng sáng lại sinh ra mấy đạo màu đen điểm lấm tấm. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, màu đen truyền tinh thần lực, giống như núi lửa bộc phát giống như, từ trong cơ thể hắn ầm vang xung ra, thẳng lên trời cao. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, nguyên bản bình tĩnh hải dương, bây giờ nhấc lên thao thiên cự lãng. Toàn bộ thế giới tinh thần đều bị một loại sền sệt như mực tâm tình tiêu cực bao phủ, tràn đầy hủy diệt cùng điên cuồng khí tức. Cơ mờ nở. Tiểu tử, ngươi thế nào? Mau dừng lại. Ngươi tinh thần chi hải muốn hỏng mất. Thiên Mộng Băng tầm cái kia hoảng sợ đến biến điệu âm thanh, tại cuồng bạo trong hải dương vang lên. Nó cái kia khổng lồ tinh thần bản nguyên, tại này cổ thuần túy tiêu cực năng lượng trước mặt, lại như cùng trong báo tác một chiếc thuyền con. Thật là đáng sợ bán nghiệm. Băng đế thân ảnh cũng nổi lên, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, viết đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Loại trình độ này hận ý đây cũng không phải là đơn thuần tâm tình, đây cơ hồ sắp ngưng kết thành. Bán nghiệm thực thể. Cái này sao có thể? Các nàng liều mạng muốn chấn an Hoắc Vũ Hạo bùng nổ cảm xúc, nhưng căn bản chẳng ăn thua gì. Liền tại đây phiến tinh thần chi hải sắp triệt để sụp đổ trong nháy mắt. Tại hải dương chỗ sâu nhất, viên địa cho tới nay đều nhẹ nhàng trôi nổi lấy hạt châu màu xám, trong lúc đó lóe lên một đạo yêu ớt nhưng lại vô cùng tia sáng yêu dị. Một cỗ cổ lão tang thương tràn đầy hơi thở của vong linh ý niệm, mang theo một tiếng thở dài nặng nề vang vọng tại toàn bộ tinh thần chi hải. Ai, đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Ta từng khuyên bảo ngươi, cừu hận là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể ban cho ngươi sức mạnh, nhưng cuối cùng rồi sẽ thôn phệ tâm trí của ngươi. Electro Lux tràn đầy cùng thương tiếc, xem ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi như trầm luân nơi này cùng ngươi căm hận người lại có gì dị. Ngươi như hóa thân thành ma, mẫu thân ngươi dưới suối vàng biết, lại có thể nào nghỉ ngơi? Tỉnh lại. Hai chữ cuối cùng, như chống chiều trung sớm, mang theo một cỗ chân thật đáng tin, tịnh hóa linh hồn lực lượng khổng lồ, ầm vang vang rội. Một đạo nhu hòa hào quang màu xám, từ cái kia thần thức trong mảnh vỡ quyết tán ra. Những nơi đi qua, cái kia cuồng bạo quần quần màu đen đoán nghiệm, lại như cùng dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết, bắt đầu chậm rãi tăng dã. Hệ lẹt chỗ lục sức mạnh, đang tại áp chế một cách cưỡng ép Hoắc Vũ Hạo bạo tẩu, đem hắn từ triệt để rơi vào hắc ám biên giới, ngạnh sinh sinh túm trở về. Ngoại giới, toàn bộ đại lục tiếng nghị luận sớm đã sôi trào. Xuất sinh, quả thực là xuất sinh không bằng. Đây chính là một cái mạng a, là hắn thân sinh cốt nhục mẫu thân. Hắn cứ như vậy hời hợt để cho người ta ném ra bên ngoài, quá thảm. Hoắc Vũ Hạo đứa nhỏ này cũng quá thảm rồi. Tuổi thơ của hắn đến cùng là tại dạng gì trong địa ngục vượt qua? Vô số nhân tâm sinh liên mẫn, đối với đái hạo hành vi cảm nhận được phát ra từ nội tâm phẫn nộ cùng kinh thường. nhưng cũng có một chút thanh âm bất đồng. Tại trong Tinh La Đế quốc một ít giới quý tộc, ai, mặc dù công tước đại nhân là máu lạnh điểm, nhưng loại sự tình này, tại trong đại gia tộc không phải rất bình thường sao? Một hạ nhân mà thôi, chính mình muốn leo cành cây cao, phải có tiếp nhận giá cao rất ngộ. Chính là, công tước phu nhân dù sao cũng là chính thê, xử trí một cái tỷ nữ, thiên kinh địa nghĩa. Công tước đại nhân chẳng quan tâm, cũng là vì giữ gìn phu nhân mặt mũi. Nhưng mà, loại này luận điệu rất nhanh liền bị kịch liệt hơn phản bác. Đánh rắm, giữ gìn mặt mũi. Nàng như thế nào không dám đi giữ gìn hắn và đái hạo qua lại quý tộc tiểu thư mặt mũi. Điển hình lấn yếu sợ mạnh. Nói rất đúng, hải tử là vô tội. Đây hết thể bi kịch bầu mượn, chính là đái hạo cái này không quản được chính mình nửa người dưới ngụy quân tử. Một hồi cực lớn tranh luận, tại đại lục các nơi kịch liệt trên mặt đất diễn. Nhưng đái hạo lanh huyết vô tình, sinh nhi không dưỡng tội danh, đã là ván đã đóng thuyền, lại không bất luận cái gì giải thích chỗ trống. Chương 45, tiếp sau còn làm lính của ngươi đấu 2 giờ kỳ. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, trận kia đủ để hủy thiên diệt địa báo táp tinh thần, tại hệ Lẹt Trô Lục cái kia cố tỉnh hóa chi lực phía dưới, cuối cùng chậm rãi lắng lại. Nhưng bình tĩnh, không có nghĩa là lãng quên. Dâm trào màu đen đoán niệm cũng không tiêu thất. Bọn chúng chỉ là bị cưỡng ép áp xúc, ngưng luyện, chìm vào tinh thần chi hải chỗ sâu nhất, biến thành một mảnh sâu không thấy đáy, băng lãnh hắc ám. Tựa như một quả màu đen thái dương, nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra để cho thiên mộng băng tẩm cùng băng đế đều cảm thấy linh hồn rung động khí tức khủng bố. Cứu hận là thế gian thuần túy nhất sức mạnh một trong. Hệ Lẹt Trô Lục cổ xưa thanh âm tang thương vang lên lần nữa. Nếu như thực sự không cách nào vứt bỏ, vậy liền nếm thử nắm nó trong tay, để nó trở thành kiếm trong tay ngươi, mà không phải gò bó ngươi xiềng xích. Ngoại giới, màn chơi thẩm phán cũng không bởi vì Hoắc Vũ Hạo chuyển biến mà ngừng. Đem đái hạo đệ nhất tông tội đóng đinh tại sỉ nhục trụ thượng sau. Hình ảnh nhất chuyển, một nhóm càng thêm nhìn thấy mà giật mình chữ to mạ vàng chậm rãi hiện lên. Kế tiếp, trình bày đái hạo đầu thứ hai lý do. Giả nhân giả nghĩa, lừa bịp nhân tâm. Đấu 2 giờ kỳ. Khi cái này 8 chữ lúc xuất hiện, Tinh La Đế quốc biên cảnh, quân doanh bên trong, bộc phát ra như núi kêu biển gầm gầm hét. Nói hiệu nói vượng. Màn trời đây là tại Ô Miệt. Giả nhân giả nghĩa. Cái này sao có thể? Đái hạo nguyên soái sinh hoạt cá nhân mặc dù không chịu nổi, nhưng hắn đối với chúng ta những thứ này làm lính, đó là thật không lời nói. Là chân chính hảo thống soái. Một cái thiếu nửa cái lốt hai, trên mặt mang giữ tận mặt xẻo lao binh, kích động đứng dậy. Hắn chỉ vào màn trời, nước miếng văng tung tóe gào thét. Lao tử cái mạng này chính là nguyên soái cứu. 5 năm trước Hắc Thủy Thành chi chiến, nếu không phải là nguyên soái tự mình dẫn đội xung kích, xé ra vòng đây, chúng ta đệ tam doanh đã sớm toàn quân bị diệt. Nói nguyên soái giả nhân giả nghĩa, ta thứ nhất không phục. Không tệ. Hắn thương lính như con mình, xung phong đi đầu, đây là toàn quân công nhận. Chính là công tước đại nhân sinh hoạt cá nhân chúng ta mặc kệ, nhưng ở trên chiến trường, hắn chính là chúng ta chiến thần. Là tất cả chúng ta cam tâm tình nguyện vì đó liều chết thống soái. Mấy chục vạn binh sĩ cảm xúc vô cùng kích động. Trong lòng bọn họ, đái hạo có lẽ không phải một cái hảo trợ phu, người cha tốt, nhưng hắn tuyệt đối là một cái không thể bắt bẻ, đáng giá dùng sinh mệnh đi theo hảo thống soái. Nhưng mà, màn trời chính là vì đánh nát bọn hắn loại này ngây thơ miễn tưởng mà tồn tại. Hình ảnh bắt đầu phát ra. Đó là một hồi thảm thiết công thành chiến. Tường thành cao ngất, thiên như mưa xuống, tiếng la giết chấn thiên. Trong tấm hình, Bạch Hổ thân vệ quân đám binh sĩ anh dũng giết địch. Mà thống soái của bọn họ đái hạo, người mặc y vũ Bạch Hổ chiến khải, cầm trong tay chiến kiếm, đứng tại trên tường thành, phát ra đinh thai nhức góc gầm thét. Các tướng sĩ, theo ta xông lên. Vì Tinh La vinh quang. Hắn một ngựa đi đầu, giống như chiến thần hạ phàm, xông vào trận địa địch, đánh đâu thắng đó. Thấy cảnh này, trong quân doanh đám binh sĩ, trên mặt đều lộ ra cùng có vinh yên tự hào biểu lộ. Nhìn, đây chính là chúng ta nguyên soái. Đây là 3 năm trước đây Hắc Thủy Thành chi chiến. Ta lúc đó ngay tại tràng. Nguyên soái thần uy, ta đến nay khó quên. Thế nhưng là, ngay sau đó, màn trời góc nhìn lại quay lại đến chiến dịch trước khi bắt đầu. Đó là tại soái trướng bên trong, một hồi cơ mật trước khi chiến đấu hội nghị. Một cái mang theo đơn phiến kính mắt, văn sĩ bộ dáng thăng lưu, đang chỉ vào xa bàn, đối với đái hạo cặn kẽ giảng giải. Nguyên soái, căn cứ vào chúng ta trinh sát chính xác tình báo, địch quân chủ lực cùng tất cả cao giai hồn sư đều đã bí mật tập kết tại cửa thành đông, chuẩn bị phục kích quân ta chủ lực. Mà cửa tây thành phòng ngự đã là miệng cọp gân thỏ. Đến lúc đó, ngài chỉ cần phái ra một chi quân nhiệm trợ tại cửa thành đông giả bộ chủ công, không tiếc bất cứ giá nào hấp dẫn địch quân toàn bộ lực chú ý. Sau đó, ngài hôn lại tỷ lệ tinh nhuệ từ cửa thành phía tây xung phong đi đầu, liền có thể trực đảo hoàng long. Tên tham mưu kia đẩy mắt kính một cái, nét miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Cử động lần này, mặc dù sẽ hy sinh hết cửa thành đông mấy vạn tướng sĩ, lại có thể mức độ lớn nhất mà phân chấn toàn quân sĩ khí, đem ngài chiến thần hy vọng đẩy hướng một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Đái hạo chắp tay sau lưng, thỏa mãn gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra bảy mưu lập kế lánh khóc đủ cười. Rất tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Chiến tranh, tóm lại là muốn người chết. Dùng mạng của bọn hắn đổi lấy thắng lợi, bọn hắn cũng coi như là chết có ý nghĩa. Toàn bộ Tinh La quân doanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phía trước còn đắc chí lao binh, bây giờ đứng chết chân tại chỗ, miệng há thật to, lại không phát ra thanh âm nào. Tất cả binh sĩ khuôn mặt đều do tự hào ửng hồng chuyển thành khiếp sợ trắng bệnh. Đấu nhất thời kỳ, thất bảo lưu ly tông. Đái một bạch nhìn xem màn trời, trên mặt khói mù thoáng tán đi, thậm chí lộ ra một tia khen ngợi. Thử, nam nhân tam thê tứ thiếp đáng là gì? Thân là hoàng thất, quan trọng nhất là thiết huyết thủ đoạn. Tiểu tử này, trên chiến trường, ngược lại có mấy phần ta đối ra khí khái. Từ bất trưởng binh, nghĩa không nắm giữ tài. Long dạ đàn bà, làm sao có thể thành sự? chỉ cần có thể đánh thắng trận, dùng chút thủ đoạn, hy sinh một nhóm người là thủ đoạn cần thiết. Đấu 2 giờ kỳ, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đức Đường. Ngồi trên xe lăn Thái tử Từ Thiên Nhiên, nhìn xem màn trời, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười lạnh. Có chút ý tứ. Cái này Đái Hạo, mặc dù là cái chỉ hiểu bắp thịt mã phu, cũng là tự học một chút đế vương quyền mưu gia lông. Đáng tiếc, quá thô tháo, vết tích quá nặng, cuối cùng không ra hồn. Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc trong hoàng cung, mấy vị quân chủ cũng là thần sắc khác nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều có thể lý giải Đái Hạo cử động lần này sau lưng chính trị logic, chỉ là đối nó thủ pháp kém, khịt mũi coi thường. Đám cấp cao lạnh nhạt, cùng các binh lính tuyệt vọng, tạo thành tươi sáng nhất trong trọng. Ma man trời thẩm phán vẫn còn tiếp tục. Nó muốn đem Đái Hạo cái kia thương lính như con mình mặt nạ, phá tan thành từng mảnh, không lưu một tơ một hào tình cảm. Hình ảnh sau cùng dừng lại tại trong một hồi thảm thiết phá vây chiến. Đái Hạo xuất lĩnh binh sĩ, lâm vào địch nhân trọng trọng vây quanh, thương vong thảm trọng, tới gần tuyệt cảnh. Ngay tại tất cả mọi người đều lâm vào lúc tuyệt vọng, thống soái của bọn họ, Đái Hạo, đứng ra. Hắn đứng tại một chỗ cửa ải, bóng lưng quyết tuyệt mà bi tráng, hướng về phía còn sót lại các binh sĩ lớn tiếng hô: "Các huynh đệ, ta tới cho các ngươi đoàn hậu. Các ngươi đi mau, nói cho bệ hạ, ta Đái Hạo không có cô phụ tình là vinh quang." Một khắc này, vô số binh sĩ bị hắn nghĩa bạc vân thiên cảm động, lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà màn trời ông kính lại cho đến hắn một ánh mắt đặc tả. Đang kêu ra câu kia lời nói hùng hồn đồng thời, Đái Hạo ánh mắt cực nhanh cùng hắn một cái tâm phúc tướng lĩnh tiến hành một cái mịt mở giao hội. Tên kia tướng lĩnh lập tức ngầm hiểu. Hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc mà quát tầm lên: "Không, nguyên soái, ngài không thể chết. Ngài là đế quốc trụ cột, là chúng ta Bạch Hổ quân đoàn linh hồn. Chúng ta tình nguyện chính mình chết trận, cũng tuyệt đối không thể để cho ngài vì chúng ta hy sinh." Tại hắn dẫn đầu phía dưới, tất cả bị mơ mơ màng màng binh sĩ đều bị bầu không khí như thế này lây, nhao nhao quỳ xuống đất khóc cầu: "Nguyên soái, ngài đi nhanh đi, tiếp sau chúng ta còn làm ngài binh." Đái Hạo trên mặt lộ ra đau đớn cùng không muốn biểu lộ. Hắn mấy phen giãy giụa, cuối cùng mới vạn bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng: "Hảo, hảo, đã như vậy, vì đế quốc, vì các ngươi, ta liền đi trước một bước." Nói xong, hắn không chút do dự quay người, mang theo một đội thân vệ, từ sớm đã chuẩn bị xong lối đi bí mật, cấp tốc rút lui. Chỉ để lại những cái kia bị hắn xem như con rơi binh sĩ, dùng máu của mình thịt, vì hắn chạy trốn, tranh thủ thời gian quý giá. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chương 44, ngày đó nguyệt cầu đấu 2 giờ kỳ. Tinh La Đế Quốc, Tây Cảnh quân doanh. Tĩnh mịch. Một loại so tử vong bản thân càng làm cho người ta sợ hãi tĩnh mịch. Giang giác một cái râu ria sồm soàm, trong mắt vằn vện tia máu lao binh, yên lặng cầm trong tay cái kia cán đi theo chính mình 20 năm, tượng trưng cho vinh quang cùng trung thành trường thương, từ trong tuyệt đối gãy. Thanh thúy đứt gãy âm thanh, giống như đạo thứ nhất kinh lôi, phá vỡ mảnh này để nén tĩnh mịch. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Hàng ngàn hàng vạn binh khí, bị chủ nhân của bọn chúng tự tay gãy, ngã nát. Thanh thúy đứt gãy âm thanh liên tiếp, hợp thành một bài tuyệt vọng nhạc buồn. Cuối cùng, kiềm chế đến mức tận cùng tĩnh mịch, bị một tiếng tê tâm liệt phế gào thét triệt để xé rách. Đái Hạo, ngươi không phải là người, ngươi trả cho ta huynh đệ mệnh tới. Cái kia từng tại màn trời xuất hiện phía trước, thứ nhất đứng ra vì Đái Hạo biện hộ độc thai lao mình. Bây giờ hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại. Hắc thủy thành chi chiến, hắn chỗ doanh đội chính là bị phái đi cửa thành đông đánh nghi binh con rơi một trong. Hắn còn sống, nhưng hắn bên cạnh sớm chiều trung đụng hơn ngàn tên huynh đệ, lại vĩnh viễn chôn xương ở cái kia phiến đất khô cằn phía trên. Hắn vẫn cho là bọn hắn là vì nước hy sinh thân mình, chết có ý nghĩa. Nhưng hôm nay hắn mới biết được, cái chết của bọn hắn không có chút ý nghĩa nào, chỉ là vì thành tựu một cái lừa đảo chiến thần uy danh. Giết hắn, vì đám huynh đệ đã chết báo thù. Kiềm chế đến mức tận cùng núi lửa, cuối cùng tại thời khắc này triệt để phun trào. Toàn bộ Bạch Hổ quân doanh, mấy chục vạn thiết huyết tướng sĩ, tại cùng trong lúc nhất thời phát ra giống giận rung trời. Cái kia trong tiếng giống giận dữ ẩn chứa oán niệm cùng sát ý, cơ hồ muốn đem bầu trời đều xé rách. Tín ngưỡng của bọn hắn vì đó phấn đấu hy sinh hết thảy, đều ở đây một khắc biến thành một cái thiên đại chê cười. Đốt đi nó, đốt đi mặt này bẩn thỉu kỳ. Vô số binh sĩ rút ra dự bị vũ khí, điên cuồng chém vào lấy mặt kia theo lên Bạch Hổ đồ đằng quân kỳ, đưa nó nhóm lửa. Tùy ý cái kia ngày xưa vinh quang tại trong liệt hỏa hóa thành xấu xí cho tàn. Toàn bộ quân doanh lâm vào một mảnh hỗn loạn trước đó chưa từng có cùng bạo động bên trong. Bảo hộ nguyên soái doanh trướng, tất cả người bạo loạn, giết chết bất luận tội. Đúng lúc này, một chi trang bị tinh lương đến mức tận cùng binh sĩ từ trong phủ nguyên soái trùng sát mà ra. Bọn hắn là Đái Hạo tối tâm phúc thân vệ, là Bạch Hổ trong quân đoàn tinh anh, là vừa người được lợi ích. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi Đái Hạo rơi đài, bọn hắn cũng tuyệt không kết cục tốt. Phốc phốc, băng lãnh lưỡi đao không chút lưu tình đâm vào ngày xưa đồng bào lồng ngực. Máu tanh trấn áp bắt đầu một hồi cực kỳ thảm thiết nội loạn, liền tại đây phiến đã từng cố nhược kim thang trong quân doanh huyết tinh diễn ra. Nhưng mà liền tại đây phiến nhân gian địa ngục bên trong, ngay tại song phương giết đỏ cả mắt, máu chảy thành sông lúc, ông trên bầu trời màu vàng kia màn trời lại một lần nữa sáng lên. Một cỗ không cách nào nói rõ uy áp từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người động tác cũng vì đó trì trệ. Hỗn loạn quân doanh tạm thời ngừng lại, tất cả mọi người đều vô ý thức đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kế tiếp trình bày Đái Hạo một đầu cuối cùng lý do: thông đồng với địch phản quốc, có ý định nữ phản. Thông địch phản quốc. Giờ khắc này tất cả binh sĩ phẫn nộ đều hóa thành băng hàn thấu xương cùng vô tận hoang đường. Nếu như nói trước đây lộ ra ánh sáng chỉ là phá hủy các binh lính tín ngưỡng,
Như vậy cái này tám chữ, nhưng là đem tất cả tinh lang người kiêu ngạo, triệt để đập nát bấy. Mà Đái Hạo, khi nhìn đến mấy chữ này lúc, cái kia Trương Nguyên bản còn muốn cố giả bộ chấn định khuôn mặt, trong nháy mắt huyết sắc mất hết. Không thể đợi tiếp nữa. Hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, cũng lại không để ý tới cái gì thống soái uy nghiêm. Quay người liền hướng về soái trướng sau lối đi bí mật, lảo đảo mà bỏ chạy. Nhưng mà, màn trời thẩm phán, há lại sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Trong tấm hình, là đêm khuya rừng rậm. Đái Hạo cởi ra uy vũ chiến khải, người mặc y phục giả hành, đang cùng một cái đồng dạng bao phủ tại trong hắc bào người thần bí gặp mặt. Khi thần bí nhân kia giải khai áo bào đen, lộ ra phía dưới quân trang lúc, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc đều phát ra kinh hô. Đó là Nhật Nguyệt quân quân phục. Người này là chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc. Nhật Nguyệt Đế quốc trong hoàng cung, lão hoàng đế cùng một đám đại thần cũng là một mặt mờ mịt. Liên bọn hắn cũng là không hiểu ra sao. Công tước đại nhân, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi mỗi lần đều hoàn thành rất khá. Lần này tại biên cảnh chế tạo ma sát, lại cho ngươi dưới quyền Bạch Hổ quân đoàn, thành công mở rộng 5 vạn người a. Đái Hạo lạnh rên một tiếng, trên mặt mang một tia tự đắc. Đó là tự nhiên. Chỉ cần có chiến tranh, ta Đái Hạo chính là đế quốc không thể thiếu che chắn. Cái kia ngồi ở trên hoàng vị ra hỏa, thì không khỏi không tiếp tục cậy vào ta, cho ta binh quyền, cho ta tài nguyên. Đối diện trên mặt người kia tràn đầy định nọt nụ cười. Nuôi quân tự trọng, thực sự là giỏi tính toán. Đây là lần này thù lao, đầy đủ ngươi mua chuột quân tâm, còn lại, theo quy củ cũ, đưa đến chúng ta nên đưa đi chỗ. Hắn đưa tới một cái hồn đạo khí. Đái Hạo tiếp nhận, trong mắt lóe lên một tia tham lam, lập tức lại có chút không kiên nhẫn nói. Ta còn muốn đợi bao lâu? Tên kia kiên nhẫn, nhưng sắp bị ta sạch sẽ. Các người đáp ứng ta chuyện, lúc nào thực hiện? Đối diện người kia nụ cười trở nên ý vị thâm trường. Nhanh, chờ chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc đem hồn đạo sư quân đoàn chỉnh biên hoàn tất, chính là ngài leo lên tinh lang ngôi vị hoàng đế thời gian. Đến lúc đó, chúng ta giúp ngươi lật đổ bây giờ hoàng thất. Mà ngươi chỉ cần làm chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc nghe lời nhất một con chó là được rồi. Trong tấm hình, Đái Hạo sắc mặt cứng ngắc, từ lúc đầu đắc y dần dần trở nên xanh xám, cuối cùng trở nên trầm mặc. Hai người tư thái trong nháy mắt này xảy ra chuyển biến. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta leo lên tinh la vương vị, ta nguyện ý đem tây cảnh ba tỉnh chi địa đều cắt nhường cho Nhật Nguyệt Đế quốc, đồng thời dâng lên quốc khố ba thành, xem như tạ lễ. Hình ảnh dừng ở đây, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức lại giống như thuốc nổ, giống như tại hai cái thời đại trong đầu tất cả mọi người ầm vang dẫn bạo. Đấu hai giờ kỳ, tinh la hoàng cung, trên long ỷ một mực trầm mặc không nói Hứa Gia Vĩ đột nhiên đứng lên, một cỗ kinh khủng hoàng giả bá khí ầm vang bộc phát. Nghịch tặc, hắn chỉ vào màn trời bên trong Đái Hạo khuôn mặt, cái kia trương nho nhã khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà hoàn toàn méo mó. Truyền ta ý chỉ, Đái Hạo thông đồng với địch phản quốc, tội ác tại trời, lập tức lên tức đoạt thứ nhất cắt tước vị phong hào. Gia tộc kia, thân quyến, môn sinh, phàm là cùng án này có liên quan giả, hết thảy chém đầu cả nhà, giết chi tộc, giết không tha. Nhật Nguyệt Đế quốc trong đông cung, thái tử Từ Thiên Nhiên nhìn xem màn trời, trên mặt đã lộ ra gần như bệnh trạng vui vẻ nụ cười. Đái Hạo a Đái Hạo, ngươi con cờ này cuối cùng vẫn là phế đi. Bất quá có thể tại phế bỏ phía trước, đem toàn bộ Tinh La Đế quốc quân sự quay đến long trời lở đất, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Hắn nhẹ nhàng đập xe lăn tay ghế, trong mắt lập lòe trưởng không hết thể hàn quang. Chương 46, hạ thứ nhất trừng phạt đấu nhất thời kỳ. Trong thất bảo Lưu Ly Tông, xuất sinh, xuất sinh. Một tiếng nổi giận tới cực điểm gào thét, đột nhiên từ Đái Mộc Bạch trong miệng vang dội. Hắn cặp kia tà mâu trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, một mái tóc vàng nóng không gió mà bay. Thuộc về Tinh La hoàng thất cái kia bẩm sinh bá đạo cùng uy nghiêm, ầm vang bộc phát. Đái Hạo, ngươi cái này tử tôn bất tài. Đái Mộc Bạch chỉ vào trên thiên mạc thân ảnh, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn có thể dễ dàng tha thứ hậu đại tranh quyền đoạt lợi, đó là Tinh La hoàng thất khắc vào trong xương cốt pháp tắc sinh tồn. Hắn thậm chí có thể dễ dàng tha thứ hậu đại lanh huyết vô tình, bỏ rơi vợ con, bởi vì hắn chính mình cũng không phải người hoàn mỹ. Nhưng mà, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ huyết mạch của mình hậu duệ, một cái chạy xuôi Bạch Hổ chi huyết đới thị tử tôn, vậy mà lại hướng người ngoại không đúng, chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi vậy mà cũng dám cùng ngoại địch cấu kết, bán đứng tổ tông cơ nghiệp. Ngươi còn mặt mũi nào, họ đới? Ngươi còn có cái gì tư cách nắm giữ Bạch Hổ vũ hồn? Ta đối thị một mạch, đỉnh thiên lập địa, thà chết đứng cũng tuyệt không quỷ mà sống. Ngươi đem Tinh La hoàng thất khuôn mặt, đem chúng ta đối ra liệt tổ liệt tông khuôn mặt, đều mất hết. Hắn một quyền hung hăng nện ở trên mặt đất. Ta Đái Mộc Bạch không có ngươi dạng này hậu đại, ngươi căn bản không xứng họ đới. Ngay tại trong toàn bộ đại lục tức giận cùng lên án, màn trời hình ảnh như ngừng lại Đái Hạo cái kia trương bởi vì sợ hãi mà mặt nhăn nhó bên trên. Lãnh khốc chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên, bắt đầu đối với hắn một đời tiến hành cuối cùng nắp hòm kết luận. Thập đại ngụy quân tử bảng hạ 8, Đái Hạo, tất cả mọi chuyện dấu vết lộ ra ánh sáng kết thúc. Hiện tiến đi cuối cùng bình phán cùng thượng phạt kết toán. Tới. Trái tim tất cả mọi người lần nữa thoát lên tới cổ họng. Đối với dạng này một cái lừa đời lấy tiếng bán nước cầu vinh đổ vô sỉ, màn trời lại sẽ cho ra như thế nào thẩm phán? Dưới muôn người chú ý, bốn câu tràn đầy châm chọc cùng khinh bị câu thơ chậm rãi in vào màn trời phía trên. Lời bình giáp sắt phía dưới tàng tư muốn đống xương trắng bên trong đúc hư danh, đáng thương vạn thiên trung hồn quốc, không bằng quân vương một tịch kinh. Ngắn ngủi bốn câu thơ như bốn đòn vang dội cái tát, hung hăng quất vào Đái Hạo trên mặt, cũng quất vào tất cả tinh la người tâm bên trên. Đáng thương vạn thiên trung hồn quốc, không bằng quân vương một tịch kinh. Tây cảnh trong quân doanh, tên kia thứ nhất đứng ra vì Đái Hạo biện hộ độc thai lao binh, lẩm bẩm nhớ tới câu thơ này, vận đục lao lệ lần nữa không bị khống chế lan xuống.
Hắn phảng phất thấy được chính mình những cái kia chết oan huynh đệ, bọn hắn trung hồn, bọn hắn hy sinh, tất cả đều bị cái kia bọn hắn đã từng tối kính ngưỡng nguyên soái trở thành dưới chân bụi trần. Câu thơ phía dưới, một cái xương hảo chậm rãi ngưng kết hình thành. Trao tặng xương hảo, an trộm quốc khấu. Vũ gia, hắn là bỏ rơi vợ con tặng. Với đất nước, hắn là thông đồng với địch phản quốc khấu. Từ nay về sau, nhắc lên Đái Hạo, mọi người nghĩ tới không còn là Bạch Hổ công tước, không còn là vô địch chiến thần, mà vẹn vẹn ăn trộm quốc khấu. Đấu 2 giờ kỳ. Tinh La trong hoàng cung, hoàng đế Hứa Gia Vĩ nhìn thấy bốn chữ này, chỉ cảm thấy trong lồng ngực bất khí hơi dài. Hắn lạnh lùng nhìn xem màn trời, chờ đợi đối với cái này lịch tặc cuối cùng trừng phạt. Mà đổi thành một bên, đã lâm vào bạo loạn Bạch Hổ trong quân doanh. Những tức giận binh sĩ kia khi nhìn đến cái này bốn câu thơ lúc, vô số thiết huyết mạnh hán, tại thời khắc này lã chã rơi lệ. Bọn hắn nhớ tới những cái kia tại trong giao chiến chết đi chiến hữu, nhớ tới Hát Thủy Thành phía dưới cái kia từng trường trẻ tuổi mà không sợ khuôn mặt. Bọn hắn hy sinh, ở trong mắt Đái Hạo, chỉ là đổi lấy quyền lực bàn đạp. Giết hắn, giết hắn. Vô tận bi phẫn, biến thành tối mãnh liệt sát ý mà giờ khắc này, đã chạy trốn tới xoáy trướng cửa vào mật đạo Đái Hạo, cũng bị cái này bốn câu thơ cùng bốn chữ xưng hào, triệt để đánh sụp cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến. Không, ta không phải là, ta không có. Hắn nói năng lộn xộn mà nỉ non, ánh mắt tan rã, giống như bị điên. Màn chơi thẩm phán vẫn còn tiếp tục. Tổng hợp đánh giá hoàn tất, bắt đầu phán định thưởng phạt. Trải qua phán định, Đái Hạo hành vi lường gạt trung lương, thông đồng với địch phản quốc, giao động quốc bản, tội ác tại trời, tội lỗi đáng chém. Quyết định cho hắn trừng phạt. Màn trời phía trên kim quang đại thịnh, xuất hiện Đái Hạo hình ảnh thời gian thực. Màn trời trừng trị, song thời không đồng bộ trực tiếp. Hạng thứ nhất trừng phạt, vũ hồn thoái hóa. Lại là vũ hồn thoái hóa. Tất cả mọi người đều nhớ tới lời thiếu chết cái kia hài hước gà mái, trên mặt không khỏi lộ ra chờ mong và tàn nhẫn biểu lộ. Như vậy, Đái Hạo cái này tượng trưng cho bá đạo, sức mạnh cùng sát phạt Bạch Hổ vũ hồn, lại sẽ thoái hóa thành cái gì? Trừng phạt bắt đầu. Một đạo hôi bại, tràn đầy mục nát cùng suy bại khí tức tia sáng, giống như rọi trong xương, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bao phủ đang chạy thục mạng Đái Hạo. Giống. Một tiếng thê lương, tràn đầy đau đớn cùng không cam lòng hổ khiếu, từ trong cơ thể của Đái Hạo bộc phát ra. Chỉ thấy phía sau hắn, đầu kia uy phong lấm lấm, cao tới mười mấy mét Bạch Hổ vũ hồn chân thân, không bị khống chế nổi lên. Nhưng mà, thời khắc này nó lại tại hôi quang chiếu rọi xuống, phát ra đau đớn kêu rên. Nó cái kia hùng tráng uy vũ thân thể, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt thu nhỏ. Sắc bén kia như lưỡi dao hổ trảo, tại từng khúc rút về, trở nên mượt mà bất lực. Chiếc kia có thể cắn nát sắt thép răng nanh, cũng tại không ngừng biến ngắn, rụt. Trên trán vậy tôn quý uy nghiêm vương chữ, bắt đầu trở nên mơ hồ và mẹo, cuối cùng biến thành mấy đạo lộn xộn bừa bãi vằn. Cái kia thân trắng như tuyết như gấm, tượng trưng cho hoàng thất huyết mạch da lông, cũng bắt đầu trở nên khô héo, lộn xộn, tràn đầy bệnh trạng. Không, không, lực lượng của ta, ta vũ hồn. Đái Hạo cảm thụ được thể nội phi tốc mất đi sức mạnh, phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, hắn quân thần chi danh căn cơ đều ở đây đạo hôi quang phía dưới bị vô tình tức đoạn, phá hủy. Cuối cùng, khi hôi quang tán đi, đầu kia đã từng bệ nghệ thiên hạ, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tà mâu bạch hổ biến mất. Thay vào đó là một cái hình thể nhỏ gầy, lông tóc lộn xộn, toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng hèn yếu. Con mèo bệnh, mèo, ô, cái kia con mèo bệnh vũ hồn, sợ hãi rụt rè trốn ở Đái Hạo sau lưng, phát ra một tiếng yếu ớt mút đều, làm bộ đáng thương tiếng đều. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này phảng phất đều yên lặng. Ngay sau đó là chấn thiên, không cách nào ức chế cười vang. Ha 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 ha, con mèo bệnh, thật là một cái con mèo bệnh. Thứ hung manh nhất mánh hổ biến thành nhát gan nhất con mèo bệnh. Giết người chu tâm, giết người chu tâm a. Đái Hạo không phải coi trọng nhất võ hồn cùng huyết mạch của hắn sao? Bây giờ tốt, Bạch Hổ biến con mèo bệnh, hắn đời này đều không ngóc đầu lên được. Vô số tiếng cười nhạo, giống như sắc bén nhất đao nhọn, hung hăng vào Đái Hạo trong lòng. Hắn ngơ ngác nhìn phía sau mình cái kia ngay cả đi đường đều lung la lung lay con mèo bệnh vũ hồn, cũng lại không chịu nổi cái này đả kích khổng lồ. Phốc một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, Đái Hạo trước mắt, trực đỉnh đỉnh mất đi. Đấu nhất thời kỳ. Hạo, Hạo, tốt. Đái Mục Bạch nhìn xem một màn này, chẳng những không có nửa điểm thông cảm, ngược lại thoải mái tràn trề mà cười ha ha. Loại này hèn nhát, cũng chỉ xứng nắm giữ loại này hèn yếu vũ hồn. Màn chơi trừng phạt, chính hợp ý ta. Đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc học viện. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng nhìn xem màn trời, nhìn xem cái kia từng để cho hắn vô cùng thống hận nam nhân kết cục bi thảm. Trong lòng của hắn, không có trả thù khoái cảm, cũng không có chút nào thương hại, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Mà đúng lúc này, màn chơi phía trên, kim quang lại nổi lên. Băng lãnh bất tử, biểu thị trận này công khai tử hình, còn xa xa không có kết thúc. Hạng thứ 2 trừng phạt, sắp công bố. Phía trước Đái Hạo lý do đã sửa lại, điều thứ 3 đổi thành thông đồng với địch phản quốc, quên tổ vong tông. Vạn phần cảm tạ các vị lãnh đạo đề nghị. Nhắc nhở, chương sau cao năng, thỉnh cẩn thận quan sát, chương 47, âm dương chuyển sinh, tiền phương cao năng, cẩn thận quan sát. Màn trời phía trên, cái kia băng lãnh chữ to màu vàng, lần nữa chậm rãi hiện lên, mang đến vòng thứ 2 thẩm phán. Hạng thứ 2 trừng phạt, sắp công bố. Dưới muôn người chú ý, một nhóm tràn đầy màu đen hài hước cùng cực hạn ác ý văn tự, chậm rãi in vào màn trời phía trên. Lấy kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người. Đái Hạo đời này, quen dùng dương như âm như, trà đạp tình cảm, coi thường có đủ. Hán tâm, sớm đã âm dương điên đảo, không phân phải trái. Nguyên nhân, ban thưởng ngươi âm dương lịch chuyển chi phạt. Âm dương lịch chuyển, đây là ý gì? Toàn bộ đại lục người xem, vô luận là thực lực cao cường phong hào đấu la, vẫn là thông thường bình dân bách tính, khi nhìn đến bốn chữ này lúc, đều lâm vào sâu đậm mở mịt cùng hoang mang. Âm dương nghịch chuyển, chẳng lẽ là nói, để cho trong cơ thể hắn hồn lực thuộc tính phát sinh biến hóa? Không đúng, bản thân hắn chính là tà mâu bạch hổ, thuộc tính lại âm tà, lại nghịch chuyển có thể chuyển tới đi đâu? Ta như thế nào có loại dự cảm không tốt? Màn trời trừng phạt từ trước đến nay đều rất sáng tạo. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tiếu Hồng trần sờ lên cằm, trong mắt lập lòe bắt quái tia sáng. Âm Dương, chẳng lẽ nói, hắn đã nghĩ tới khả năng nào đó, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng đặc sắc biểu lộ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán lung tung lúc, trừng phạt bắt đầu. Lần này, từ trên trời giáng xuống, không còn là kim quang, cũng không phải hồi quang, mà là một đạo tràn đầy khí tức quỷ dị, màu hồng của sáng. Đạo này màu hồng của sáng, không nhìn bất luận cái gì cách trở, tinh chuẩn bao phủ ở xoáy chướng cửa vào mật đạo, đái hạo trên thân thể. Một màn quỷ dị xảy ra. Tại màu hồng kia sáng chiếu rọi xuống, đái hạo cái kia nguyên bản khôi ngô to con cơ thể, bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn cái kia cổ đồng sắc làn da, đang nhanh chóng rút đi huyết sắc, trở nên tái nhợt, tinh tế tỉ mỉ, thậm chí để lộ ra một loại bệnh trạng yếu đuối. Cả người cơ bắp, giống như bị đèn tẩy chảy giống, cấp tốc mềm hóa, tiêu mất. Kiên cố cơ ngực, cánh tay cơ, cơ bụng, hết thảy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bằng phẳng thon gầy hình dáng. Bộ xương của hắn đang phát ra lốp bốp giòn vang, chiều cao tại kịch liệt rút lại. Cả người thân hình từ một cái giống như cột điện trắng hán, trở nên tinh tế, gầy yếu. Cái kia trương nguyên bản góc cạnh rõ ràng, tràn đầy uy nghiêm cùng sát khí khuôn mặt, càng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xương cằm đang co rút lại, gương mặt trở nên mượt mà, lông mày cốt trở nên nhẹ nhàng, mũi không còn cao như vậy rớt, bờ môi cũng biến thành đơn bạc. Cả khuôn mặt đều tại hướng về một cái nhu hòa phương hướng bặm mẹo, tái tạo. Này, đây là Tà Tiên. Hắn đang thay đổi, hắn tại biến thành một nữ nhân. Âm dương nghịch chuyển. Nguyên lai đây chính là âm dương nghịch chuyển. Biến hóa vẫn còn tiếp tục. Đái hạo đầu kia tóc ngắn màu vàng, giống như sinh trưởng tốt cỏ dại giống như, cấp tốc dài ra, cuối cùng rủ xuống đến bên hông. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Tại đỉnh đầu của hắn, mái tóc dài màu vàng nóng kia bên trong, lại đột nhiên chui ra một đôi lông xù, hơi run, màu trắng hai mẹo. Ngay sau đó, tại phía sau hắn, xương cụt vị trí, một đầu nhỏ dài, cuối cùng mang theo một nắm lông trắng cái đuôi, cũng phá thể mà ra, vô lực rủ xuống trên mặt đất. Khi màu hồng kia sáng cuối cùng tan đi, cái kia đã từng uy chấn bát phương bạch hổ công tước biến mất. Thay vào đó là một cái vóc người vô cùng gầy yếu, người mặc rách mướp nam tính quân trang, nắm giữ một đầu mái tóc dài và nóng, đầu đội lên một đôi hai mèo, sau lưng kéo lấy một đầu đôi mèo. Thiếu nữ, trên mặt của hắn còn lưu lại đái hạo mấy phần hình dáng, nhưng càng nhiều là một loại yếu đuối, tái nhợt, thậm chí mang theo vài phần mảnh mai nữ tính đặc thù. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều lâm vào một loại quỷ dị, làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Tất cả mọi người, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, đại não đều tựa như bị cái này vượt quá tưởng tượng một màn cho xung kích đến đứng máy. 10 giây sau đó. Phúc ha 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 ha. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tiếu Hồng Trần thứ nhất cười từ trên ghế té xuống, ôm bụng trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, nước mắt đều tiêu đi ra. Không, không được, ta phải chết. Cái này màn trời cũng quá mẹ hắn là một thiên tài. Bạch Hổ công tước đã biến thành Nệ Cổ Mị Mị. Ha 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 ha. Bên cạnh hắn Mộng Hồng Trần, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, muốn cười lại cảm thấy không đúng lúc. Cuối cùng vẫn là nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, bả vai càng không ngừng run run. Đấu nhất thời kỳ. Cơ mờ nở. Cơ mờ nở. Cơ mờ nở. Mã Hồng Tuấn trận to hai mắt, chỉ vào màn trời, nói năng lộn xộn mà kêu to lên. Này, 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 cái này trừng phạt cũng quá rối loạn a. Bàn ra ta ngang dọc đùi hoa nhiều năm như vậy, dạng gì chưa thấy qua, nhưng cái này, ta thực sự là mở con mắt. Tosca cũng là một mặt ngốc trệ, lẩm bẩm nói. Quá độc ác, quá độc ác. Cái này là từ nhục thể đến linh hồn toàn phương vị đả kích a. Mà đái một bạch, sắc mặt của hắn đã không thể dùng khó coi để hình dung. Đó là một loại hôn tạm cực hạn phẫn nộ, vô tận nhục nhã, cùng với sâu tận xương tùy ác tâm cùng hoang đường biểu lộ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong cổ họng ngai ngái một mảnh. Hắn đối ra liệt tổ liệt tông, nếu là biết mình huyết mạch hậu duệ, đường đường bạch hổ công tước, cuối cùng đã biến thành như thế một cái bất nam bất nữ, không người không thú đồ chơi. Sợ rằng sẽ tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra. Đây là vô cùng nhục nhã. Là so đái hạo thông đồng với địch phản quốc, còn muốn cho hắn cảm thấy sỉ nhục gấp một vạn lần trừng phạt. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng a. Đái một bạch ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Đấu 2 giờ kỳ. Liền tại đây cả thế gian xôn xao lúc, cái kia nằm dưới đất đái hạo ung dung tỉnh lại. Ân. Một tiếng hư nhược rên rỉ từ trong miệng của hắn phát ra. Nhưng mà, âm thanh ra miệng trong nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, như thế nào? Tại sao lại mảnh lại yếu? Hắn vô ý thức giơ tay lên, nhưng làm nàng nhìn thấy cái kia tái nhợt, tinh tế, không có một tia lực lượng cảm giác bàn tay lúc, cả người cũng như bị sét đánh. Này, đây không phải tay của ta. Hắn hoảng sợ nhìn về phía thân thể của mình, món kia nguyên bản vô cùng vừa người con trang, bây giờ lại giống bao tải mặc trên người, trống rỗng. Hắn sờ mặt mình một cái, xúc tu một mảnh bóng loáng, không có chút nào gốc dâu cằm. Hắn lại sờ lên đầu của mình. Tiếp đó, hắn mò tới kia đối lông xù, còn tại hơi run. Lỗ thai mèo. A. Một tiếng sắc bén đến đủ để đâm thủng màng nhĩ, tràn đầy sợ hãi cùng sụp đổ thét lên, từ trong miệng của hắn buộc phát ra. Không, không, không. Đái Hạo điên cuồng lôi xé tóc của mình, muốn đem kia lối hai mèo giật xuống tới. Thế nhưng lỗ hai lại giống như là trời sinh sinh trưởng ở phía trên, không nhúc nhích tí nào, ngược lại truyền đến dây rức kịch liệt đau nhức. Đúng lúc này, hắn còn cảm nhận được phía sau mình đầu kia cái đuôi tồn tại, cảm nhận được mình đã hoàn toàn thay đổi cơ thể. Hắn hỏng mất. Cái này đã từng vững tâm như sắt, xem nhân mạng thiết huyết như cỏ rác nguyên soái, tại thời khắc này, tinh thần phòng tuyến bị triệt để phá hủy. Ngay tại hắn lâm vào vô tận sụp đổ cùng điên cuồng thời điểm. Bang! Một tiếng vang thật lớn, soái trướng mật đạo lối vào, bị cuồng nộ các binh sĩ dùng hồn kỹ triệt để đánh mở. Đái Hạo những thân binh kia, tại này cổ từ mấy chục vạn người hội tụ mà thành phẫn nộ dòng lũ trước mặt, căn bản không có thể nhất kích, đã sớm bị bao phủ, xé nát. Đái Hạo, người cái này quốc tặc, lan ra đến nhận lấy cái chết. Giết hắn, vì các minh đệ báo thù. Hàng ngàn hàng vạn tên hai mắt đỏ thẫm binh sĩ, giống như trong địa ngục tuân gia báo thù ác quỷ, giơ đao thương, chọc thủng thân binh phòng tuyến cuối cùng, tràn vào. Ma hoàng sợ quay đầu Đái Hạo, cùng ngậm bức đám binh sĩ cùng nhìn nhau. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này đứng im. Chương 48, hoàn toàn mới sẹp màn trời biến mất, nhưng nó mang đến rung động, lại giống như một hồi 12 cấp siêu cấp chấn động, dư ba vẫn tại điên cuồng cuốn sạch lấy toàn bộ đấu la đại lục. Tất cả mọi người đều lắm chìm tại vừa mới cái kia kinh tâm động phách, chấn động chập trùng lộ ra ánh sáng bên trong, vẫn chưa thỏa mãn. Một lần này lộ ra ánh sáng, cùng lúc trước tiên cổ vương lời lần kia hoàn toàn khác biệt. Nôn Tiêu Chiết, đại lục đệ nhất học viện võ hồn hệ viện trưởng, 95 cấp siêu cấp đấu la. Đái Hạo, Tinh La Đế quốc Kình Thiên chi trụ, uy trấn thiên hạ Bạch Hổ công tước. Hai người này, vô luận cái nào, cũng là chân chính đứng ở thế giới chóp đỉnh kim tự tháp đại nhân vật. Chỉ có như vậy nhân vật, lại tại trong vòng một ngày ngắn ngủi, bị màn trời lột sạch tất cả nguy trang, lấy bất kham nhất tư thái, bị phơi bày ra tử hình. Quá kích thích. Cái này so với nhìn hai trận diệt quốc chi chiến còn kích động. Sử lai khắc gà đấu la, Thinh Lam miêu nương công tước. Ha 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 ha, năm nay cho cười, đều bị màn trời cho bao hết. Các ngươi nói, cái tiếp theo sẽ là ai? Cái này ngụy quân tử trên bảng, còn thừa lại 7 cái vị trí đâu? Toàn bộ thế giới, sóng lớn mãnh liệt. Vô số người đều ở đây hưng phấn mà thảo luận, chờ mong trận tiếp theo vở kịch khai mạc. Mà tại trận gió lốc này trung tâm, hai thế lực lớn đã bắt đầu sấm rền gió cuốn tự cứu cùng thanh toán. Đấu 2 giờ kỳ. Tinh La Đế quốc. Tại hoàng đế hứa ra vĩ đạo kia giết cựu tộc ý chỉ hạ đặt trong nháy mắt, một chi hoàng gia vệ đội, tựa như cùng một đạo tia chớp màu đen, lao thẳng tới Tinh La nội thành Bạch Hổ phủ công tước. Đã từng đông như chảy hội, uy nghiêm hiển hách phủ công tước, bây giờ sớm đã là thần hồn nát thần tính. Khi hoàng gia vệ đội đá vang đại môn, tuyên đọc thánh chỉ lúc, trong phủ ở lại giữ đối thị tộc nhân, gia quyến, muôn khách, từng cái mặt xám như tro, sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn đến chết cũng nghĩ không thông, vì sao gia tộc Kình Thiên chi trụ sẽ ở trong vòng một đêm biến thành thông đồng với địch phản quốc tội nhân tiên cổ. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa vang vọng phủ đệ, nhưng đáp lại bọn hắn chỉ có băng lãnh lưỡi đao cùng vô tình xiềng xích. Xét nhà, phong phủ, bắt người. Một hồi máu tanh thánh tẩy đang tại Tinh La Đế quốc thượng tầng xã hội kịch liệt diễn ra. Sử lai khắc học viện, hải thần các, không khí ngột ngạt phải gần như ngưng kết. Đúng lúc này, một đạo giàn mua mà mệt mỏi tiếng thở dài từ hải thần các chỗ sâu nhất ung dung truyền ra, vang vọng tại mỗi một cái sử lai khắc thầy trò bên hai. Ai? La Mục Ân. Sử lai khắc, che này nhục lớn, là ta hải thần các giám sát bất lực chi qua. La Mục Ân. Hải thần các chủ Mục Ân. Tất cả mọi người đều tinh thần hơi rung động, vô ý thức hướng về hải thần các phương hướng nhìn lại. Nôn Thiếu Chiết, đức không xứng bị, làm ô uế một vòng, thẹn với sử lai khắc tiền bối. Lập tức lên, phế trừ hắn hải thần các lao già cùng võ hồn hệ viện trưởng hết thệ chức vụ, đánh vào thủy lao, vinh thế không được ra ngoài. Mục Ân thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. Lão phu, ngày giờ không nhiều. Từ ngày này trở đi, hải thần các hết thẻ sự vụ, sử lai các học viện hết thẻ quản lý, đều do huyền tử, thay chấp trưởng. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Trên đài cao, huyền lao cái tia trương nhất thẳng bình tĩnh gương mặt bên trên, đáy mắt chỗ sâu, cực nhanh lóe lên một tia khó mà phát giác vui mừng. Một ngày này, hắn đã chờ rất lâu. Mặc dù, là lấy loại này hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương thức đến. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra càng thêm ngưng trọng bi thương cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn hướng về phía hải thần các phương hướng, không người một cái thật sâu. Huyền tử, lĩnh mệnh. Một giây sau, vị này mới nhậm chức đại các chủ, trên thân bộ kia lười biếng tham ăn bộ dáng không còn sót lại chút gì. Một cô thuộc về 98 cấp siêu cấp đấu la kinh khủng như thế, phóng lên trời. Hắn đảo mắt toàn trường, ánh mắt đảo qua những cái kia hoặc phẫn nộ, hoặc mê mang, hoặc thất vọng học sinh, trầm giọng mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn bộ sử lai khắc thành. Ta huyền tử, ở đây, đại biểu sử lai khắc học viện, thương tất cả bởi vì ngôn thiếu chiếc hành động mà bị thương tổn người, chí dị đau xót nhất xin lỗi. Nói xong, hắn lại ở trước mặt tất cả mọi người, thật sâu không người xuống. Một bái này, để cho vô số nguyên bản lên cơn giận dữ học sinh, cũng vì đó sững sờ. Ta biết, một câu xin lỗi, không cách nào bù đắp đã tạo thành tổn thương. Nhưng, sử lai khắc, sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Liên quan tới Mã Tiểu Đào, từ lúc này, để cho ta tự mình trông giữ, lấy hải thần các bí pháp áp chế hắn tà hỏa. Khi tìm thấy chị tận gốc chi pháp phía trước, tuyệt đối không cho phép nàng lại bước ra hải thần các nửa bước. Đối với tất cả muốn rời khỏi sử lai khắc học viên cùng lão sư, học viện tuyệt không ngăn trở, đồng thời sẽ dâng lên học phí, công việc phí gấp đôi tiền bồi thường, cảm tạ các ngươi đã từng vì học viện làm ra công hiến. Những lời này, nói đúng chém đinh chặt sắt, giọt nước không lọt. Rất nhiều nguyên bản vốn đã nản lòng phải trí, chuẩn bị rời đi học sinh, nghe đến đó, cơ cước bộ đều không khỏi chần chờ một chút. Nhưng mà, Huyền lão thủ đoạn còn xa không chỉ như thế. Hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh trở nên càng thêm to. Nhưng mà, đối với những cái kia tại học viện nguy nan nhất thời khắc, vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Sử Lai Khắc, nguyện ý cùng học viện cộng độ nan quan các học viên, ta Huyền tử ở đây hứa hẹn, tất cả lưu lại học viên, nội viện đệ tử có thể phá cách để thăng làm hạch tâm đệ tử, ngoại viện đệ tử có thể trực tiếp tấn thăng nội viện, tất cả nội viện học viên, hải thần các kho tài nguyên, đem hướng các ngươi toàn diện khai phóng. Công pháp, hồn cốt, chân quý dược thảo, chỉ cần các ngươi có năng lực, có cống hiến, học viện đem không so đo chi phí tiến hành bồi dưỡng. Đồng thời ta tuyên bố, Sử Lai Khắc học viện đem thả ra chiêu sinh hạn chế, đối với toàn bộ đại lục khai phóng khuyết chương chiêu. Vâng. Nếu như nói trước mặt lời trấn an, như vậy câu nói kế tiếp chính là một cái quả bom nặng ký. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình kinh thiên phúc lợi cho đập động. Đặc biệt tấn thăng, tài nguyên toàn bộ triển khai, khai phóng khuyết chương chiêu. Đây là bực nào hấp dẫn cực lớn. Trong lúc nhất thời, những cái kia vốn đã lòng sinh đi ý học sinh, nội tâm bắt đầu tiên nhân giao chiến, là chọn rời đi cái này hổ thẹn chi địa, vẫn là lựa chọn lưu lại, bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, một bước lên trời. Ta lưu lại. Ta tin tưởng Huyền lão. Không tệ. Nôn thiếu chết là bại hoại, nhưng Sử Lai Khắc không phải. Ta muốn lưu lại, nhìn tận mắt học viện trở nên tốt hơn. Ta cũng lưu lại. Sử Lai Khắc vinh quang, cần chúng ta tự mình tới bảo vệ. Tại ngắn ngủi do dự sau, phần lớn người đều làm ra thực tế nhất lựa chọn. Nôn thiếu chết bê bối, dao động là nhân tâm, là danh dự. Nhưng Sử Lai Khắc chân chính nội tình, là nó cái kia trải rộng toàn bộ đại lục, rắc rối phức tạp lợi ích mạng lưới. Từ các đại đế quốc quan lớn tướng lĩnh, đến tông môn gia tộc trụ cột bước vàng, vô số cường giả đều xuất từ Sử Lai Khắc. Cái này từ vô số tinh anh đồng học tạo thành tập đoàn lợi ích, mới là Sử Lai Khắc chân chính sừng sững không ngã căn bản. Chỉ cần này căn cơ không ngã, Sử Lai Khắc liền vĩnh viễn là cái kia đấu la đại lục đệ nhất học viện. Nhìn phía dưới dần dần bình ổn lại bạo động, Huyền lão cái kia trương mặt nghiêm túc bên trên, cuối cùng lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn biết, trang sử này không có tiền lệ nguy cơ, bị hắn ổn định. Mà một cái từ hắn Huyền tử chủ đạo, hoàn toàn mới Sử Lai Khắc thời đại, cũng sắp mở ra. Chương 50, ban thưởng kết toán, rời đi khi toàn bộ đại lục đều bởi vì Sử Lai Khắc học viện cùng Tinh La Đế quốc kịch biến mà lâm vào sôi trào nghị luận thời điểm. Trận gió lốc này kẻ đầu tê lại an nhiên chờ tại trong Thiên Thủy Thành, thưởng thức trà thơm, chờ đợi thuộc về hắn thành quả thắng lợi. Thiên Thủy Thế Gia, Cơ Huyền chuyên trúc trong sân. Hắn thích trí tựa ở trên ghế nằm, hai mắt hơi khép. Trong đầu, hệ thống cái kia băng lãnh mà dễ nghe thanh âm nhắc nhở, cuối cùng đúng hạn mà tới. Đinh. Ngụy quân tử bảng hạng 8 đái hạo, đã lộ ra ánh sáng hoàn tất. Lần này lộ ra ánh sáng, tiết lộ Tinh La Đế quốc nguyên soái thông đồng với địch phản quốc âm như kinh thiên, cải biến tây cảnh chiến trường cách cục, đã dẫn phát Tinh La Đế quốc cao tầng kịch liệt rung chuyển, đồng thời vô cùng cố sáng ý trừng phạt phương thức đối với toàn bộ đại lục tạo thành trước nay chưa có tinh thần xung kích. Tổng hợp đánh giá hoàn mỹ, xem ra đại gia đối với Miêu Nương vẫn là thật hài lòng. Cơ Huyền nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười. Ban thưởng đang kết toán. Ban thưởng 1, túc chủ hồn lực đẳng cấp để thăng cấp 5. Trước mắt hồn lực đẳng cấp 30 cấp. Vâng. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều phải tinh thuần hùng hồn lực dòng lũ vô căn cứ tràn vào Cơ Huyền toàn thân. Hắn mới đạt tới 25 cấp hồn lực một đường hất vang tiến mạnh, cuối cùng vững vàng đứng tại 30 cấp hồn tôn cảnh giới. Cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, Cơ Huyền thỏa mãn gật đầu một cái. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không cần bao lâu là hắn có thể đuổi kịp đại lục bên trên những cái gọi là thiên tài kia. Ban thưởng 2, thu được công pháp đặc thù Băng Tâm Quyết. Băng Tâm Quyết, nguồn gốc từ cao võ thế giới tinh thần pháp môn tu luyện. Tu luyện pháp quyết này, có thể dùng tâm như băng rõ ràng, trời sập cũng không sợ hãi. Có thể tăng lên cực lớn tinh thần lực ngưng luyện tốc độ, tinh luyện hồn lực, trấn áp tâm ma tà niệm, đối với hết thể tinh thần hệ tiêu cực trạng thái, có cực mạnh chống cự cùng miễn trừ hiệu quả. Đồ tốt. Cơ Huyền ánh mắt sáng lên. Hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu tăng cao thực lực thủ đoạn, ngược lại cần có nhất loại này có thể củng cố tâm thần, rèn luyện cảnh giới công pháp. Ban thưởng 3, thứ 2 vũ hồn chi vị, khoảng không. Thứ 2 vũ hồn chi vị, tốc chủ thu được mở ra thứ 2 vũ hồn tư cách, nên vũ hồn vị trước mắt vì khoảng không, tốc chủ có thể vì chính mình kèm theo một cái hoàn toàn mới vũ hồn. Thứ 2 vũ hồn. Cơ Huyền con ngươi bỗng nhiên co bảo. Đây chính là cơ duyên to lớn. Tấm gương vũ hồn át chủ bài phụ trợ cùng khống chế, vậy ta đây thứ 2 cái vũ hồn, nhất định phải là cực hạn công kích hay là cực hạn phòng ngự? Vô số cường đại vũ hồn tại Cơ Huyền trong đầu thoáng qua, nhưng hắn rất nhanh liền đưa chúng nó nhất nhất phủ quyết. Thông thường cường đại vũ hồn không xứng với hắn cái này kiếm không dễ thứ 2 vũ hồn chi vị. Hắn muốn là một cái chân chính có thể vang dội cổ kim vũ hồn. Đúng lúc này, cái cuối cùng khen thưởng xuất hiện. Ban thưởng 4, thu được vĩnh cửu người hộ đạo ảnh. Người hộ đạo ảnh, tu vi 89 cấp bậc công hệ hồn đấu la, vũ hồn cái bóng, hồn hoàn tối trí, vàng, tím, tím, đen, 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 hồng, không thể để thăng, tuyệt đối trung thành. 89 cấp còn nắm giữ một cái 10 vạn năm hồn hoàn đỉnh cấp hồn đấu la. Cơ Huyền bỗng nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Trước đây thể nghiệm tạm, mặc dù là 95 cấp siêu cấp đấu la, nhưng cuối cùng chỉ là vật chỉ dùng được một lần. Mà bây giờ, hắn có một cái tuyệt đối trung thành đỉnh cấp cường giả. Có dạng này một vị cường giả ở bên người, toàn bộ đấu la đại lục, ngoại trừ số ít mấy nơi, còn có nơi nào đi không được. Cơ Huyền hít sâu một hơi, đại náo cấp tốc vận chuyển. Có cái này người hộ đạo, có băng tâm quyết, có thứ hai vũ hồn chi vị. Kế hoạch kia, không còn là nghĩa viển vông. Vùng cực bắc, tuyết đế. Cơ Huyền gần từng chữ phun ra năm chữ này. Hắn muốn làm là đấu la nguyên tắc bên trong Hoắc Vũ Hạo cũng chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại. Hắn muốn không phải trở thành hồn linh tuyết đế, mà là đem vị này vùng cực bắc kẻ thống trị, cái này chỉ 70 vạn năm băng thiên tuyết nữ, biến thành chính mình thứ hai vũ hồn. Thời gian không đợi ta, nhất thiết phải lập tức xuất phát. Cơ Huyền đè xuống kích động trong lòng, lập tức bắt đầu vì kế hoạch của mình tiến hành sắp đặt. Đầu tiên chính là rời đi thiên thủy thế gia. Hắn tâm niệm khẽ động, triệu hoán người hộ đạo ảnh. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trước mặt hắn không khí như là sóng nước nộn nhạo lên. Một đạo cao gầy mà thân ảnh điệu điệu, lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối đi ra, quỳ một chân trước mặt hắn. Đó là một tên người mặc màu đen bó sát người y phục giả hành, đem dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế nữ tử. Trên mặt nàng mang theo một tấm màu đen tuyền kim loại mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng đến không chứa bất kỳ cảm tình gì con mắt, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại như bóng với hình giống như băng lãnh, tĩnh mịch khí tức. Nàng cứ như vậy lặng lặng quỳ ở nơi đó, lại phảng phất cùng toàn bộ thế giới bóng tối hòa thành một thể. "Ảnh, tham kiến chủ nhân." Thanh âm của nàng, thanh lãnh mà linh hoạt kỳ ảo, không mang theo một tơ một hào tình cảm ba động. "Đứng lên đi." Cơ Huyền gật đầu một cái, đối với chính mình vị này người hộ đạo phi thường hài lòng. Hắn đứng lên, sửa sang lại một cái áo bào, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn muốn đi hướng Lăng Lạc Thần chào từ biệt. Trong thư phòng, Lăng Lạc Thần đang nhíu lại lông mày, nhìn xem trong tay mới vừa lấy được liên quan tới Sử Lai Khắc Học Viện cùng Tinh La Đế Quốc tình báo mới nhất, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. "Mời đến." Khi thấy đẩy cửa vào Cơ Huyền lúc, trên mặt nàng ngưng trọng thoáng hòa hoãn, lộ ra một vòng nhu hòa. "Ngươi đã đến." "Ta tới, là hướng ngươi từ giã." Cơ Huyền đi thẳng vào vấn đề. "Chào từ biệt." Lăng Lạc Thần hơi sững sờ, lập tức có chút không thôi hỏi. "Nhanh như vậy muốn đi sao? Thương thế của ngươi đã vô ngại." Cơ Huyền cười cười, tại quý phủ quấy giày đã lâu, cũng là thời điểm nên rời đi. Lăng Lạc Thần há to miệng, muốn nói chút giữ lại. Vốn lấy nàng trong trẻo lạnh lùng tính tình, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. "Trong nhà của ta trưởng bối đã phái người tới đón ta." Cơ Huyền không nhanh không chậm ném ra sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. "Trưởng bối của ngươi?" Lăng Lạc Thần trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Đối với Cơ Huyền cái kia thần bí bối cảnh, nàng và toàn bộ thiên thủy thế gia đều suy đoán vô số lần. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Cơ Huyền sau lưng. Chính là người hộ đạo, ảnh. Lăng Lạc Thần con ngươi, khi nhìn đến ảnh trong nháy mắt, chợt co vào. Nàng căn bản không có phát giác được người này là lúc nào xuất hiện. Phản phất nàng từ vừa mới bắt đầu, liền đứng ở nơi đó. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được, đủ để cho linh hồn cũng vì đó đông kinh khủng cảm giác áp bách từ ảnh trên thân tràn ngập ra. Tại này cổ khí tức trước mặt, Lăng Lạc Thần chỉ cảm thấy chính mình giống như là trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Mà liền tại ảnh xuất hiện một sát na, thiên thủy thế gia phủ đệ chỗ sâu, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên bộc phát. "Người nào?" Một tiếng giản mua gầm thét vang lên. Một giây sau, Lăng Lạc Thần vị kia cấp 83 hồn đấu la nhị trưởng lão, liền dẫn mấy vị trong gia tộc hồn thánh trưởng lão, như lâm đại địch giống như mà vọt vào thư phòng. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ trong thư phòng cảnh tượng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt tại Cơ Huyền sau lưng cái kia áo đen che mặt trên người nữ tử. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Phong hào đấu la. Vài tên trưởng lão âm thanh đều tại không bị khống chế run rẩy. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Cố khí tức kia như vực sâu như ngục, thâm bất khả chắc. Thậm chí so với hắn đã từng có may mắn thấy qua 94 cấp phong hào đấu la, còn kinh khủng hơn. Không, không đúng, là đỉnh cấp hồn đấu la. Nhị trưởng lão sợ hãi nói. Nàng hồn lực ngưng luyện đến cực hạn, 89 cấp, chỉ kém một bước liền có thể phong hào. 89 cấp. Cái nhận thức này để cho tại chỗ tất cả thiên thủy thế gia trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là bậc nào nhân vật khủng bố? Toàn bộ thiên thủy thế gia tại dạng này nhân vật trước mặt, chỉ sợ đều sống không qua thời gian một nén nhang. Chư vị tiền bối, không cần kinh hoàng. Liền tại đây kiếm bạt nỗ trương thời khắc, Cơ Huyền âm thanh lạnh nhạt phá vỡ tĩnh mịch. "Vị này là ảnh, trong nhà của ta trưởng bối, phụ mệnh đến đây đón ta về nhà." "Vâng." Câu nói này giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, tại tất cả thiên thủy thế gia đám người trong đầu ầm vang vang dội. Bọn hắn cả đám trợn mắt há mồm, nhìn xem thần sắc bình tĩnh Cơ Huyền, đầu óc trống rỗng. Một cái 89 cấp đỉnh cấp hồn đấu la, chỉ là được phái ra đón người. Vậy hắn sau lưng gia tộc nên kinh khủng bực nào tồn tại? Ẩn thế vạn năm cổ lão tông môn, vẫn là cái nào đó không muốn người biết siêu cấp đế quốc. Giờ khắc này, tất cả liên quan với Cơ Huyền bí ẩn đều có đáp án. Chẳng thể trách hắn đệ nhất hồn hoàn chính là vạn năm. Chẳng thể trách hắn nắm giữ như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường. Chẳng thể trách hắn đối mặt hồn thánh đều mặt không đổi sắc. Thì ra, hắn căn bản không phải cái gì nghèo túng sinh viên làm việc công công, mà là trong một đầu tiệm phục tại ao cá chân long. Lăng Lạc Thần cũng triệt để ngây dại. Nàng kinh ngạc nhìn Cơ Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, bừng tỉnh, cùng với một kia khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc. Nàng và hắn chênh lệch, thì ra so trong tưởng tượng còn muốn xa xôi. Lần này quấy rầy, đa tạ khoản đãi. Cơ Huyền hướng về phía đám người hơi hơi không người, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Ngày khác nếu có cơ hội, chắc chắn lại tới thăm. Cơ công tử khách khí. Nhị trưởng lão đội vàng đáp lễ, tư thái thả cực thấp, cũng lại không có trước đây nửa phần kinh thị. Có thể chiêu đãi công tử, là ta thiên thủy thế gia vinh hạnh. Cơ Huyền cười cười, cuối cùng liếc mắt nhìn thất thần Lăng Lạc Thần, không nói thêm gì nữa. "Ảnh, chúng ta đi thôi." "Là, thiếu gia." Ảnh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo chân chính cái bóng, sắp nhập vào Cơ Huyền dưới chân. Tại Thiên Thủy thế gia tất cả mọi người kính sợ tới cực điểm ánh mắt chăm chú, Cơ Huyền chậm rãi đi ra thư phòng, đi ra tòa phủ đệ này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc cái kia phiến bị băng tuyết bao trùm vô tận đại địa, trong hai tròng mắt là trước nay chưa có kiên định cùng nóng bỏng. Vùng cực bắc, Tuyết Đế, ta tới. Xin đồ đi, ta không nghĩ tới không có chút nào có thể lộ, điều chỉnh rất nhiều lần, cho nên mới chậm, các vị lãnh đạo sẽ tha thứ cho ta đúng không? Người hộ đạo ảnh, chương 51, Sơ Lâm Nhật Nguyệt rời đi Thiên Thủy thành, Cơ Huyền không có chút dừng lại. Chủ nhân, mục đích của chúng ta chuyến này mà là. Ảnh thanh lanh thanh âm không linh vang lên. Nhật Nguyệt Đế quốc, binh đều. Cơ Huyền ở trong lòng đáp lại nói, mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng rõ ràng. Tuyết Đế, căn cứ vào nguyên tắc ký ức, thời khắc này Tuyết Đế cũng đã biến thành một cái phôi thai. Mà cái này phôi thai bị Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đức Đường trên đấu giá hội mua đi. Nơi đó có thể nói là toàn bộ Đấu La Đại Lục phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương một trong. Muốn từ loại địa phương kia lặng yên không một tiếng động cấp đi Tuyết Đế phôi thai, không khác nổ răng cọp. Cho dù là có một vị 89 cấp hồn đấu la hộ vệ, cũng không phải chuyện dễ. Cường công là hạ kế sách. Biện pháp duy nhất chính là lẻn vào. Mà muốn lẻn vào phòng vệ đẳng cấp cao nhất Minh Đức Đường, phương pháp tốt nhất chính là trở thành nó một thành viên. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Dạy Học Viện. Trong mắt Cơ Huyền lập loè ánh sáng suy tư. Đây cũng là một cơ hội tốt, ta cũng đúng lúc muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút, thời đại này đứng đầu nhất hồn đạo khoa học kỹ thuật, đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào. Từ Thiên Đấu Đế quốc đến Nhật Nguyệt Đế quốc, đường đi xa xôi, hoành khóa hơn phân nửa đại lục. Dọc theo đường đi, Cơ Huyền kiến thức hai cái đế quốc hoàn toàn khác biệt phong thổ. Thiên Đấu Đế quốc, thậm chí toàn bộ Nguyên Đấu La Đại Lục Tam Quốc, vẫn như cũ duy trì cổ lão truyền thống. Thành trì cổ phát, hồn sư địa vị trí cao vô thượng, cuộc sống của mọi người phương thức cùng bạn năm phía trước cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào Nhật Nguyệt Đế quốc biên cảnh sau, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Vang phẳng rộng lớn con đường kéo dài tới chân trời, từ không biết tên kim loại đen lát thành. Hai bên đường, thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng sừng sững lấy cao lớn trụ kim loại, đỉnh nạm sáng lên bằng thạch, tại ban đêm cũng có thể đem con đường chiếu sáng như ban ngày. Cái này chính là hồn đạo đèn đường. Ven đường đi qua thành trấn, cũng lại không phải Thiên Đấu Đế quốc như vậy xưa cũ toàn làm bằng gỗ. Thay vào đó, là đại lượng từ kim loại cùng nham thạch phối hợp xây thành nhà lầu, đường cong cứng rắn, tràn đầy kỹ nghiệp hóa khí tức. Ở đây, hồn sư vẫn là thượng tầng giai cấp, nhưng hồn đạo sư địa vị rõ ràng cao hơn một bậc. Cuối cùng, sau khi liên tục mấy ngày phi nhanh, một tòa đứng sừng ở phần cuối đường chân trời quái vật khổng lồ xuất hiện ở Cơ Huyền trong tầm mắt. Đó chính là Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô Minh Đều. Cho dù cách nhau rất xa, Cơ Huyền vẫn như cũ có thể cảm nhận được tòa thành thị kia mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Đó là một tòa sắt thép cự thú. Đây chính là Minh Đều sao? Cơ Huyền dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Một cái từ hồn đạo khoa học kỹ thuật cấu tạo lên tiến bộ văn minh, quả nhiên hùng vĩ. Hắn không có lựa chọn từ cửa chính tiến vào, mà là tại ảnh dẫn dắt phía dưới, nhẹ nhõm vòng qua tường thành thủ vệ, lặng yên không một tiếng động tiến nhập tòa này khổng lồ thành thị. Vừa vào trong thành, loại kia khoa học kỹ thuật tương lai cùng hồn sư văn minh đan vào đặc biệt khí tức, liền đập vào mặt. Bên đường cửa hàng trong tủ cửa, trưng bày đủ loại tạo hình kỳ lạ hồn đạo khí linh kiện. Ở cái địa phương này, hồn sư cá thể vĩ lực, tựa hồ bị sức mạnh của khoa học kỹ thuật san bằng không ít. Cơ Huyền thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa quan sát tòa này mới lạ thành thị, một bên hướng về đích đến của chuyến này Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện đi đến. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ảnh một mực cẩn nấp tại trong cái bóng của hắn. Nhưng khi hắn đi tới một đầu dòng người tương đối lưa thưa đường đi lúc, Cơ Huyền dừng bước. Ảnh, ra đi. Là, chủ nhân. Lời còn chưa dứt, một đạo hiểu điệu thân ảnh màu đen liền từ Cơ Huyền trong cái bóng lặng yên hiện lên, lặng lặng đứng hầu tại bên người của hắn. Ảnh xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ đường đi bình tĩnh. Người đi đường qua lại, không một không đem ánh mắt đổ tới. Bên cạnh hắn ảnh, mặc dù đeo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Thế nhưng hoàn mỹ đến mức tận cùng dáng người cùng với toàn thân trên dưới tản ra loại kia băng lãnh, nguy hiểm, giống như vực sâu một dạng khí tức, đều để người không dám nhìn thẳng đồng thời lại cực kỳ hiếu kỳ. Đó là nhà ai thiếu gia? Nhìn hắn hộ vệ khí tức, ta thiên, ta cảm giác ta cơ thể đều đang run rẩy. Vậy ít nhất là một vị hồn thánh cấp bậc trở lên cường giả. Loại này cường giả làm hộ vệ, cái này chỉ sợ chỉ có hoàng thất đích hệ đệ tử mới có loại này phô trương a. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền đến, tất cả nhìn về phía Cơ Huyền trong ánh mắt đều mang tới kính sợ cùng phỏng đoán. Đối với những ánh mắt này, Cơ Huyền không thèm để ý chút nào. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Muốn đi vào Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện, thậm chí tiếp xúc đến Minh Đức Đường, một người bình thường thân phận là không thể thực hiện được. Hắn nhất thiết phải vì chính mình đắp nặn một cái bối cảnh thâm hậu, thiên phú dị bẩm thần bí thiên tài thiết lập nhân vật. Ma ảnh chính là hắn chương này thiết lập nhân vật có lợi nhất chứng minh. Rất nhanh, một tòa so hoàng cung còn hùng vĩ hơn, tràn đầy khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Học viện đại môn, trường 100 mét cao, từ một loại chỉnh thể ngân sắc đúc bằng kim loại mà thành, phía trên điêu khắc Nhật Nguyệt cùng sáng phức tạp đường vân, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Trên cửa là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện 8 cái long phi phượng phượng múa chữ to mạ vàng, tràn đầy bá khí. Cửa ra vào, hai hàng người mặc ngân sắc chế thức áo giáp vệ binh ngẩng đầu đứng thẳng, mỗi người đều tản ra ít nhất hồn tông cấp bậc hồn lực ba độ. Ở đây chính là Đại Lục Hồn Đạo Sư Sư Thánh Điện. Cơ Huyền sửa sang lại một cái áo bào, thần sắc bình tĩnh mang theo ảnh, trực tiếp thẳng hướng lấy đại môn đi đến. Dừng lại. Không ngoài sở liệu, bọn hắn bị vệ binh ngăn lại. Một cái nhìn như là vệ binh đội trưởng nam tử trung niên đi lên phía trước, ánh mắt sắc bén đánh giá Cơ Huyền cùng ảnh, trong giọng nói mang theo một cỗ thuộc về Hoàng Gia Học Viện ngạo mạn. đây là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện, người không có phận sự, cấm tới gần. Cơ Huyền mỉm cười, không kiêu ngạo không tự tin nói ta không phải là người không có phận sự, ta tới đây là muốn nhập học. Nhập học? Vệ binh kia đội trưởng giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, trên dưới đánh giá Cơ Huyền một phen, cười nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Chợ bán thức ăn sao? Muốn tới thì tới. Năm nay chiêu sinh quý đã sớm kết thúc, muốn nhập học, sang năm lại đến xếp hàng a." Nói xong, hắn liền không kiên nhẫn vất vất tay, ra hiệu Cơ Huyền mau chóng rời đi. Hắn thấy, người thiếu niên trước mắt này, bất quá là cái nào không có mắt con em nhà giàu, ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền bẩn, liền nghĩ tới đi cửa sau. Loại người này, hắn thấy cũng nhiều. Cơ Huyền nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Không có chỗ thương lượng sao?" "Thì như, đặc chiêu." "Đặc chiêu? Chỉ bằng ngươi?" Vệ binh đội trưởng vẻ trào phúng càng đậm. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này mơ mộng hão huyền. Có thể bị học viện chúng ta đặc chiêu, không có chỗ nào mà không phải là đại lục bên trên đứng đầu nhất thiên tài. Xéo đi nhanh lên, đừng buộc chúng ta đậu thủ." Tiếng nói của hắn vừa ra, một cỗ lạnh giá đến cực hạn, phản phất có thể đem người linh hồn đều triệt để đồng kinh khủng sát ý, ầm vang buông xuống. Một mực đứng yên ở Cơ Huyền sau lưng ảnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng cái gì cũng không làm, chỉ là cặp kia giấu ở dưới mặt nạ lạnh lùng con mắt, nhẹ nhàng quét người vệ binh kia đội trưởng một mắt. "Ông." Tên vệ binh kia đội trưởng chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, trước mắt trong nháy mắt tối sầm. Hắn phảng phất thấy được một mảnh núi thây biển máu địa ngục cảnh tượng, mà chính mình chính là trong biển máu kia một bộ nhỏ bé mà yếu ớt xương khô, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia sát ý ngập trời nghiền nát bấy. "Ách." "A." Trên mặt hắn ngạo mạn cùng trào phúng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sâu tận xương vị sợ hãi. Hai chân của hắn không bị khống chế điên cuồng run rẩy, giang tại khanh khách văng rội, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán quần quần xuống, trong nháy mắt thấm ướt cổ áo. Cái kia cố uy áp chỉ là vừa chạm vào tức thu, nhưng đối với vị này vệ binh đội trưởng tới nói, lại phảng phất tại trước ủy môn quan đi một lượt. Phía sau hắn khác vệ binh cũng đồng dạng không dễ chịu, từng cái sắc mặt trắng bệnh, tay cầm vũ khí đều đang run rẩy. "Bây giờ ta có thể nói chuyện đặt chiêu sự tình sao?" Cơ Huyền âm thanh vang lên lần nữa, vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, nhưng ở thời khắc này vệ binh đội trưởng nghe tới cũng không khác hẳn với thần minh dụ lệnh. Có thể." Đương nhiên có thể." Vệ binh đội trưởng cũng không còn dám có nửa phần chậm trễ. Hắn hướng về phía Cơ Huyền, thật sâu không người xuống, âm thanh bởi vì sợ hãi mà trở nên sắc bén khàn khàn. Công tử, ngài chờ, ta cái này liền đi. Này liền đi xin phép phòng giáo dục chủ nhiệm. Lập tức liền trở về." Nói xong, hắn giống như là chạy trốn, liền lăn một vòng hướng về học viện nội bộ phóng đi. Bộ dáng chật vật kia, cùng lúc trước ngang ngược cản rỡ, tưởng như hai người. Chương 52, bỏ gian tà theo chính nghĩa rất nhanh, một hồi tiếng bước chân dồn dập kèm theo bất mãn phàn nàn, từ sâu trong học viện từ xa mà đến gần. "Loại sự tình này cũng đáng được đem ta gọi đi ra, để cho hắn xéo đi không được sao?" Lời còn chưa dứt, tên vệ binh kia đội trưởng đã dẫn một người mặc màu trắng nghiên cứu viên trường bào, mang theo một bộ trầm trọng mắt kiếm gọng đen trung niên nam nhân, bước nhanh đi ra. Cái này trung niên nam nhân trên mặt viết đầy không kiên nhẫn, vừa đi còn một bên hùng hùng hổ hổ, rõ ràng đối với bị người quấy rầy chính mình cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nhưng mà, ngay tại hắn bước ra học viện đại môn, ánh mắt thói quen quét về phía trong sân trong nháy mắt, hắn tất cả phản nàn âm thanh im bặt mà dừng. Con ngươi của hắn, ở đó thật dày dưới tâm kính, đột nhiên co rụt lại. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt ở Cơ Huyền bên cạnh, cái kia đeo mặt nạ, không nói một lời nữ tử áo đen trên thân. Người khác có lẽ chỉ có thể cảm nhận được một cỗ mơ hồ, làm cho người e ngại khí tức, nhưng hắn không giống nhau. Thân là một cái hàng thật giá thật bắt hoàn hồn đấu la, cấp 8 hồn đạo sư, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Dạy Học Viện phòng giáo dục chủ nhiệm. Lâm Gia Nghị có thể rõ ràng cảm giác được, nữ nhân kia thể nội ẩn chứa năng lượng là bực nào kinh khủng. Đó là một loại nội liễm, nhưng lại tràn đầy cực hạn nguy hiểm hồn lực ba động. Hắn cường độ không thua kém một chút nào chính mình. Thậm chí, ở một phương diện khác, so với mình càng thêm thuần túy, càng thêm chí mạng. Một vị bắt hoàn hồn đấu la. Hơn nữa, có thể là sở trường tại ám sát cùng chiến đấu mẫn công hệ hồn đấu la. Lâm Gia Nghị trên mặt không kiên nhẫn cùng bực bội, tại ngắn ngủi một giây bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có ngưng trọng cùng trịnh trọng. Hắn đi mau mấy bước, đi tới Cơ Huyền trước mặt, phía trước cái kia hùng hùng hổ hổ bộ dáng không còn sót lại chút gì. Hắn nâng đỡ mắt kính của mình, trên mặt gạt ra một cái tận khả năng nụ cười hiền hòa, ngữ khí khách khí hỏi: "Vị này, tiểu hữu, ngươi tốt. Ta là bản viện phòng giáo dục chủ nhiệm, Lâm Gia Nghị. Nghe nói, ngươi muốn nhập học." Thái độ này chuyển biến nhanh, để cho bên cạnh vệ binh đội trưởng đều thấy choáng mắt. Cơ Huyền đem Lâm Gia Nghị phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn mỉm cười, gật đầu một cái: "Lâm chủ nhiệm, ngươi tốt. Ta gọi Cơ Huyền, tính đã lâu Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Dạy Học Viện đại danh, hy vọng có thể có cơ hội ở đây học tập." "Cơ Huyền?" Lâm Gia Nghị trong đầu nhanh chóng tìm kiếm cái tên này, lại phát hiện vô luận là đế quốc hoàng thất vẫn là các đại nổi danh trong gia tộc, cũng không có họ Cơ tồn tại. Cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc sâu hơn. Một cái có thể để cho hồn đấu la làm hộ vệ thiếu niên thần bí, hắn bối cảnh tuyệt đối không thể coi thường. Hắn càng thêm khách khí hỏi: "Cơ tiểu hữu khách khí, chỉ là năm nay chiêu sinh quý chính xác đã kết thúc, không biết tiểu hữu là từ đâu chỗ mà đến, tại sao lại nghĩ đến tới học viện chúng ta?" Cơ Huyền nghe vậy, ra vẻ thẳng thắn thở dài, trong mắt lộ ra một tia vừa đúng thất vọng cùng quyết tuyệt. "Không dối gạt Lâm chủ nhiệm, ta vốn là Sử Lai Khắc Học Viện một cái học viên." "Sử Lai Khắc Học Viện?" Lâm Gia Nghị lông mày bỗng nhiên vậy một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng địch ý. Cơ Huyền đem thần sắc của hắn biến hóa nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói: "Không tệ, nhưng chắc hẳn chủ nhiệm cũng thông qua màn trời thấy được, bây giờ Sử Lai Khắc sớm đã không phải năm đó Sử Lai Khắc. Nội bộ mục nát, cao tầng giả nhân giả nghĩa, cái gọi là đại lục đệ nhất, bất quá là một chuyện cười. Nhất là cái kia Ngụy quân tử lời thiếu chết, thân là Vũ Hồn hệ viện trưởng, lại làm ra cấp độ kia chuyện xấu, thật là khiến người khinh thường. Ta xấu hổ cùng này bối làm bạn, cho nên dứt khoát quyết định rời đi cái kia làm cho người thất vọng chỗ. Ta nghe, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật có 102 thiên hạ, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện càng là tất cả hồn đạo sư vùng đất mộng tưởng. Cho nên, ta tới, hy vọng có thể ở đây học được chân chính có dùng tri thức, mà không phải Sử Lai Khắc bộ kia dối trá thuyết giáo." Lời nói này, nói đúng tình chân ý thiết, Trịnh Địa Hữu Thanh. Lâm Gia Nghị nghe xong, cả người đều ngẩn ra. Lập tức, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng hỉ cùng đắc ý, xông lên đầu. Sử Lai Khắc học sinh, bởi vì không quen nhìn Sử Lai Khắc bê bối, chủ động nghỉ học, ngược lại đi nhờ vả bọn hắn Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn hắn thắng, giành được triệt triệt để để. Đây quả thực là đem Sử Lai Khắc khuôn mặt đè xuống đất nhiều lần mà sát ta. Ha 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 ha. Hảo, nói hay lắm. Lâm Gia Nghị cũng nhịn không được nữa, cười to lên, nhìn Cơ Huyền ánh mắt, trong nháy mắt trở nên vô cùng thuận mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa, đến đúng địa phương. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Cơ Huyền bả vai, mặt mũi tràn đầy cũng là thưởng thức. Sử Lai Khắc đám kia Ngụy quân tử đã sớm nên bị quét vào lịch sử đống rác. Chúng ta hồn đạo sư nghiên cứu chính là thuần túy nhất chân lý, chưa từng làm bọn hắn bộ kia hư đầu bàn nao đổ vật. Ngươi yên tâm, đã ngươi ôm lấy thành tâm như thế, ta Lâm Gia Nghị hôm nay liền vì ngươi phá lệ một lần. Đi, đi theo ta, ta tự mình vì ngươi tố nhập học khảo thí. Chỉ cần tiên phú của ngươi hợp cách, ta bảo đảm trực tiếp nhường ngươi nhập học. Lâm Gia Nghị vung tay lên, vô cùng nhiệt tình mà lôi kéo Cơ Huyền liền hướng trong học viện đi. Cái kia thân mật sức mạnh phảng phất chỉ sợ hắn chạy tựa như. Rất nhanh, Cơ Huyền được đưa tới một gian tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật khảo thí đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày đủ loại kỳ lạ hồn đạo dụng cụ, trên vách tường lập lòe số liệu phức tạp lưu quang. Tới, Cơ tiểu hữu, chúng ta giống nhau như vậy tới. Lâm Gia Nghị xoa xoa tay, lộ ra so Cơ Huyền bản thân còn muốn hưng phấn. Hạng thứ nhất, vũ hồn khảo thí. Tới, phóng thích ngươi vũ hồn a. Cơ Huyền gật đầu một cái, đưa tay phải ra, tâm niệm khẽ động. Ông. Một mặt xưa cũ gương đồng lặng yên lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn. Ân. Tấm gương vũ hồn. Lâm Gia Nghị nâng đỡ kính mắt, tiến tới góp mặt cẩn thận quan sát. Khí vũ hồn, hơn nữa dường như là hệ phụ trợ vũ hồn. Có chút ý tứ. Hắn cũng không có bởi vì đây là một cái hệ phụ trợ vũ hồn mà thất vọng, ngược lại lộ ra nghiên cứu hứng thú. Tốt, hạng thứ hai, thiên thiên hồn lực khảo thí. Hắn chỉ bên cạnh một cái cực lớn thủy tinh cầu. Nắm tay để lên, rót vào hồn lực liền có thể. Cơ Huyền theo lời đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Một giây sau, viên kia nguyên bản ảm đạm thủy tinh cầu chợt bộc phát ra vô cùng sáng chói lam sắc quang mang. Tia sáng quá lớn, cơ hồ đem toàn bộ khảo thí đại sảnh đều chiếu trở thành một mảnh đại dương màu xanh lam. Lâm Gia Nghị ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Này, đây là thiên tiên đầy hồn lực. Hắn la thất thanh. Thiên tiên đầy hồn lực. Đây chính là vạn người không được một đỉnh cấp thiên phú. Cho dù là tại thiên tài tụ tập Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Hảo, hảo, tốt. Lâm Gia Nghị kích động đến mặt đỏ dần. Ta liền biết, từ Sử Lai Khắc đi ra ngoài. Khu khu, một hạng cuối cùng, cũng là chúng ta hồn đạo sư trọng yếu nhất một hạng tinh thần lực khảo thí. Lâm Gia Nghị hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tâm tình kích động, chỉ hướng một cái tương tự kim loại mũ giáp dụng cụ. Đeo nó lên, tiếp đó tận ngươi có khả năng phóng thích tinh thần lực của ngươi. Hảo. Cơ Huyền đội nón an toàn lên. Tại hắn cái kia mênh mông như biển linh hải cảnh trong tinh thần lực, hắn cẩn thận từng ly từng tí phân ra một bộ phận tinh thần lực, tiếp đó đem hắn quán chú đến trong dụng cụ. Ông. Bên cạnh khí cụ bên cạnh cường độ tinh thần lực bạch số đồng hồ, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Từ đại biểu hồn sĩ màu trắng khu vực, một đường không có chút nào đỉnh trệ chọc thủng hồn sư màu vàng khu vực, đại hồn sư màu tím khu vực, hồn tôn màu đen khu vực. Cuối cùng, tại sắp chạm tới đại biểu hồn đế màu đỏ khu vực biên giới lúc, mới miễn cưỡng ngừng lại. Lâm Gia Nghị hô hấp, tại thời khắc này triệt để dừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia khắc độ, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trở lên. Tiếp cận hồn đế cấp bậc tinh thần lực. Cái này sao có thể? Hắn phát ra gặp quỷ một dạng thét lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, tinh thần lực vậy mà đã đạt đến khủng bố như thế cấp độ. Phải biết, tinh thần lực tu luyện so với hồn lực càng thêm gian nan. Tại toàn bộ đấu la đại lục, đại bộ phận hồn đấu la cấp bậc cường giả, hắn tinh thần lực cấp độ cũng bất quá chính là hồn đế cấp bậc mà thôi. Mà người thiếu niên trước mắt này, quái vật. Đây là một cái chính cống quái vật, là vì hồn đạo sư mà thành trời ban chi tài. Chớ đã, ta nhìn ngươi hồn lực đẳng cấp. Lâm Gia Nghị giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng để cho Cơ Huyền phóng thích hồn hoàn. Cơ Huyền tâm niệm khẽ động, dưới chân dâng lên ba cái hồn hoàn. Vàng, vàng, tím, 30 cấp hồn tôn. Cái này ba cái hồn hoàn, tự nhiên cũng là Cơ Huyền dùng kính hoa thủy nguyện ngụy trang. Sở dĩ không có ngụy trang càng nhiều, còn là bởi vì hồn lực đẳng cấp kém quá nhiều, dễ dàng có khả năng bại lộ. 30 cấp, mới 30 cấp. Lâm Gia Nghị đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhìn về phía Cơ Huyền trong ánh mắt tràn đầy đau lòng như góc. Ai, ta liền biết, người đứa nhỏ này, tất nhiên là chỉ có tuyệt thế thiên phú, lại bởi vì trưởng bối trong nhà quá mức yêu chiều, bỏ bê tu luyện, mới làm trễ nãi hồn lực tiến bộ. hắn đã tự động vì Cơ Huyền cái kia không được tỷ lệ thiên phú cùng đẳng cấp, tìm được một cái hợp lý giảng giải. Cơ Huyền thuận nước đẩy thuyền, lộ ra một bộ biểu tình ngượng ngùng, gãi đầu một cái. Vị chủ nhiệm xem đấu, phung phí của trời. Quả thực là phung phí của trời a. Lâm Gia Nghị đấm ngực dậm chân, phản phất bị chế mãi là chính hắn một dạng. Nhưng trong mắt của hắn kia sáng, lại trở nên càng thêm nóng bỏng. Một khối chưa điêu khắc tuyệt thế ngọc thô, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, đứa nhỏ này tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Muốn, người học sinh này, ta Lâm Gia Nghị chắc chắn phải có được. Hắn một phát bắt được Cơ Huyền tay, như đinh chém sắt tuyên bố. Cơ Huyền, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện đặc chiêu sinh, mà lại là đẳng cấp cao nhất S cấp đặc chiêu sinh. Về sau ngươi liền theo ta tự mình chỉ đạo ngươi. Cam đoan không ngoài 10 năm, nhường ngươi trở thành toàn bộ đại lục đứng đầu nhất hồn đạo sư. Chương 53, sẽ thủy quá sâu Lâm Gia Nghị tại chỗ đánh nhịp, lấy phòng giáo dục chủ nhiệm quyền hạn tối cao, vì Cơ Huyền làm hết thảy thủ tục nhập học. Tốc độ nhanh, hiệu suất cao, để cho Cơ Huyền đều có chút líu lưỡi. Sau một lát, một bộ mới tinh ngân sắc đồng phục, cùng với một cái khác lấy S cấp tiêu chí cùng Cơ Huyền tên kim loại huy chương, liền giao cho trong tay của hắn. Cơ Huyền, hoan nên ngươi chính thức trở thành Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Dạy Học Viện một thành viên. Lâm Gia Nghị dùng sức vỗ Cơ Huyền bả vai. Về sau có gì cần, trực tiếp tới phòng giáo dục tìm ta. Ai dám khi dễ ngươi, ta để cho hắn chịu không nổi. Đa tạ Lâm chủ nhiệm hậu ái. Cơ Huyền, định không phụ kỳ vọng của ngài. Cơ Huyền hơi hơi không người, tư thái thả cực thấp. Tốt tốt tốt. Lâm Gia Nghị liền nói ba chữ tốt, đỡ dậy Cơ Huyền, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Về sau ở trong học viện, không cần bảo ta chủ nhiệm, kêu ta lão sư là được. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Cơ Huyền bên cạnh, cái kia từ đầu đến cuối cũng giống như một tòa băng sơn, giống như trầm mặc không nói hộ vệ áo đen, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Cơ Huyền cỡ nào thông minh, lập tức hiểu ý, quay người đối với ảnh nói: "Ảnh, đa tạ ngươi một đường hộ tống. Bây giờ ta đã thuận lợi nhập học, có học viện cùng Lâm lão sư che chở, chắc hẳn không người dám cản trở nữa. Ngươi liền tự động rời đi, hồi phục trưởng bối a." Hắn lời nói này, đã nói cho ảnh nghe, càng là nói cho Lâm Gia Nghị nghe. Quả nhiên, Lâm Gia Nghị nghe nói như thế, trên mặt đã lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, trong lòng đối với Cơ Huyền đến từ cái nào đó ẩn thế đại gia tộc lờ tới, lại tin mấy phần. Đồng thời, hắn cũng đối Cơ Huyền loại này khát vọng độc lập thái độ, cảm thấy 10 phần thưởng thức. Thiên tài, liền nên có thiên tài ngông nghênh. Mỗi ngày trốn ở hộ vệ sau lưng, có thể có cái gì tiền đồ? Là, thiếu chủ. Ảnh âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Nàng hướng về phía Cơ Huyền hơi hơi cong người, lập tức cả người thân ảnh liền tại chỗ bắt đầu trở nên hư ảo, trong suốt. Nàng giống như là một giọt dung nhập biển cả mực nước, lặng yên không một tiếng động, biến thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, tại tất cả mọi người chăm chú, hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, để cho Lâm Gia Nghị lần nữa nhíu mắt. Thân pháp thật là quỷ dị. Nhưng mà, hắn không biết là ảnh cũng không rời đi. Ngay tại nàng thân ảnh biến mất trong nháy mắt, một đạo cơ hồ không cách nào bị phát giác ánh sáng nhạt, lặng yên chui vào Cơ Huyền dưới chân trong cái bóng. Hồn kỹ như bóng với hình. Dưới loại trạng thái này, cho dù là siêu cấp đấu la ở trước mặt, cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. Cái này mới là người hộ đạo chân chính chỗ cường đại. Đi, Cơ Huyền, ta dẫn ngươi đi người lớp học. Giải quyết hộ vệ vấn đề, Lâm Gia Nghị càng thêm nhiệt tình, lôi kéo Cơ Huyền, sải bước hướng lấy khu dạy học phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, hắn hướng Cơ Huyền huyền diệu trong học viện hết thảy. Nhìn thấy tòa tháp kia sao? Đó là chúng ta hồn đạo hệ thí nghiệm tháp, hết thảy 108 tầng, mỗi một tầng đều có khác biệt đẳng cấp phòng thí nghiệm, đứng đầu nhất phòng thí nghiệm, thậm chí có thể mô phỏng chế tạo 9 cấp hồn đạo khí. Còn có bên kia, đó là võ hồn hệ bắt chước ngụy trang tu luyện tràng, thông qua hồn đạo pháp trận, có thể mô phỏng ra tinh đấu đại xâm lâm, vùng cực bắc các loại cực đoan hoàn cảnh. Cơ Huyền một bên nghe, một bên âm thầm quan sát. Hắn không thể không thừa nhận, tại trên hồn đạo khoa học kỹ thuật ứng dụng, Nhật Nguyệt Đế quốc chính xác đã đem nguyên đấu La đại lục Tam Quốc bỏ rơi một thời đại. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa lầu dạy học phía trước. Căn cứ vào tuổi của ngươi cùng hồn lực đẳng cấp, ta đem ngươi an bài ở năm thứ 2 ban 1. Đây là học viện chúng ta tốt nhất lớp học, chủ nhiệm lớp cũng là một cái cấp 7 hồn đạo sư, đối với ngươi tương lai học tập rất có ích lợi. Lâm Gia Nghị giải thích nói. Hắn đẩy ra một gian phòng học đại môn, đi vào. Cơ Huyền theo ở phía sau, đánh giá căn phòng học này. Phòng học diện tích phi thường lớn, đủ để dung nạp hơn 100 người. Nhưng mà bên trong lại chỉ trưng bày 30 mấy chỗ ngồi. Mỗi cái chỗ ngồi đều không phải là đơn giản cái bàn, mà là một cái độc lập, tràn đầy kim loại chất cảm bán phong bế thức bàn chế tạo. Mặt trưng bày đủ loại tinh vi hồn đạo khí công cụ chế tạo cùng linh kiện, bên cạnh còn có một cái cỡ nhỏ hồn lực kiểm tra bình phong. Bây giờ, trên giảng đài, một cái giáo viên nam đang tại giảng bài, nhìn thấy Lâm Gia Nghị đi vào, đội vàng ngừng lại. "Lâm chủ nhiệm, Vương lão sư, ta cho ngươi đưa tới một cái học sinh." Lâm Gia Nghị cười khoát tay áo, tiếp đó háng giọng một cái, hướng về phía toàn bộ đồng học, dùng một loại to mà ngự khí tự hào, lớn tiếng tuyên bố: "Các bạn học, an tĩnh một chút, ta tới vì mọi người giới thiệu một vị bạn học mới." Hắn một tay lấy sau lưng Cơ Huyền kéo đến chính giữa bục giảng. Vị bạn học này tên là Cơ Huyền, là một vị dị bẩm thiên phú thiếu niên thiên tài. Càng quan trọng chính là, Lâm Gia Nghị cố ý dừng một chút, lên giọng, trên mặt mang một loại không giấu được đắc ý, hắn đã từng là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Hoa, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vốn là còn yên lặng ngồi tại vị trí trước 30 mấy học viên, trong nháy mắt sôi trào. Mọi ánh mắt đều bám một chút, tập trung ở Cơ Huyền trên thân, tràn đầy chấn kinh, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu. Thậm chí còn có một chút xíu như có như không địch ý Sử Lai Khắc. Cái tên này, đối với Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện học sinh tới nói, là tốt địch, là đối thủ cạnh tranh, là bọn hắn từ nhỏ đã bị giáo dục muốn đi siêu việt cùng đánh bại mục tiêu. Bây giờ, một cái sử lai khắc học sinh, vậy mà chuyển trường đến bọn hắn tới nơi này. Lâm Giai Nghị phi thường hài lòng loại hiệu quả này, hắn muốn chính là loại này manh động. Hắn tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói Cơ Huyền đồng học, tại chính mắt thấy sử lai khắc học viện mục nát cùng đạo đức giả, nhất là cái kia ngụy quân tử luôn thiếu chết ghê tởm hành vi sau đó, cảm giác sâu sắc khinh thường, dứt khoát quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, rời đi cái kia tàng ô nạp cấu chi địa, đến đây chúng ta đại biểu cho chân lý cùng tương lai Nhật Nguyện Hoàng gia hồn đạo học viện cầu học. Để chúng ta, dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, hoan nghênh vị này lạc đường biết bay lại dũng cảm thiếu niên. Ba ba ba. Lâm Giai Nghị dẫn đầu vỗ tay lên. Các học sinh trong phòng học sửng sốt một chút, cũng thưa thất theo sát vỗ tay lên, chỉ là ánh mắt kia vẫn là lạ. Cơ Huyền đứng tại trên giảng đài, mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì một mảnh im lặng. Khá lắm, ta chính là nghĩ đến tìm đồ vật, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem ta chế tạo thành phản sử lai khắc cờ sĩ cùng mục tiêu. Hắn cái này điệu thấp lẹn vào kế hoạch, còn chưa bắt đầu, liền đã tuyên cáo phá sản. Nhưng mà, để cho hắn càng không ngữ, còn tại phía sau. Lâm Giai Nghị nhìn xem Cơ Huyền, cười híp mắt nói Cơ Huyền à, vì để cho như ngươi loại này có can đảm đạch trần hắc ám, truy cầu quang minh tinh thần, bị càng nhiều người học tập. Ta đã quyết định. Thứ hai, toàn viện thầy trò theo thông lệ Nhật Nguyệt ở dưới nói chuyện, liền từ ngươi tới xem như học sinh đại biểu, lên đài diễn thuyết. Ngươi liền kết hợp chính mình tự mình kinh nghiệm, khắc sâu phê phán một chút sử lai khắc học viện đạo đức giả cùng rất lại phía sau, lại triển vọng một chút chúng ta hồn đạo khoa học kỹ thuật tương lai tươi sáng. Như thế nào? Nhiệm vụ này, đối với ngươi mà nói không có a. Cơ Huyền nụ cười trên mặt, thiếu chút nữa thì không có căng lại. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái là, lão sư, ta nhất định chuẩn bị cẩn thận. Hảo. Hảo. Ta liền biết ngươi là hảo hải tử. Lâm Giai Nghị hài lòng rời đi, lưu lại Cơ Huyền một người, đối mặt với toàn bộ đồng học cái kia ba mươi mấy song giống như đèn pha, lập lòe hừng hực bắt quái chi hỏa ánh mắt. Tốt tốt, mọi người im lặng, tiếp tục lên lớp. Vương lão sư tính toán duy trì trật tự, nhưng đã không có người nghe hắn. Lâm Giai Nghị chân trước vừa đi, chân sau, toàn bộ đồng học liền hoành một chút, từ riêng phần mình trên bàn làm việc vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Cơ Huyền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Uy, mới tới, ngươi thực sự là từ sử lai khắc tới. Một cái vóc người cao lớn, thoạt nhìn là lớp học đau đầu nam sinh thứ nhất mở miệng. Ngươi gọi Cơ Huyền đúng không? Màn trời lộ ra ánh sáng sử lai khắc thời điểm, ngươi ngay tại hiện trường sao? Mau cùng chúng ta nói một chút, cái kia luôn thiếu chết, cuối cùng là không phải thật bị đánh thành đầu heo. Một cái thiếu nữ tóc tím chen đến phía trước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Sử lai khắc học viện là không phải thật rất lại phía sau a? Bọn hắn bây giờ còn dùng xe ngựa sao? Có phải hay không liền hồn đạo đèn đường cũng không có? Trong lúc nhất thời, đủ loại đủ kiểu vấn đề, giống như thủy triều hướng Cơ Huyền mà tới. Những cái này sinh hoạt tại hồn đạo khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt trong đế quốc thiên chi tiêu tử nhóm, đối với cái kia truyền thống cổ xưa, tràn đầy đủ loại ly kỳ bê bối đối địch học viện, tràn đầy khó mà ức chế lòng hiếu kỳ. Cơ Huyền bị làm cho bó tay toàn tập, chỉ có thể lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc, mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương biểu lộ, chậm rãi mở miệng. Ai? Hắn đầu tiên là thở dài một cái thật dài. Các ngươi tại màn trời nhìn lên đến, bất quá là một góc của băng sơn thôi. Ở trong đó thủy, so với các ngươi tưởng tượng, phải sâu nhiều lắm. Chương 54, đời thứ nhất thất quái bí mật không thể không nói, Lâm Giai Nghị chủ nhiệm vì dựng nên một cái phản sử lai khắc cọc tiêu mà làm ra chuỗi này thao tác. Mặc dù làm rối loạn Cơ Huyền nguyên bản điệu thấp lẻn vào kế hoạch, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, cũng bị hắn tiết kiệm đi không thiếu phiền phức. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong Cơ Huyền cái tên này, liền như là cắm lên cánh, truyền khắp toàn bộ Nhật Nguyện Hoàng gia hồn dạy học viện. Cơ Huyền cơ hồ là trong vòng một đêm, liền thành trong học viện nhân vật phong vân, đi tới chỗ nào cũng là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Mà hắn chỗ năm thứ 2 ban 1, càng là trở thành toàn trường địa phương náo nhiệt nhất. Mỗi ngày sau giờ học, đều có các lớp khác học sinh lén lén lút lút ghé vào cửa ra vào cùng trên cửa sổ, liền vì thấy vị này xếp lớp hình dáng. Đối với loại này bạn chúng chú mục tình huống, Cơ Huyền chẳng những không có cảm thấy khó nhiễu, ngược lại thành thạo điêu luyện. Mấy ngày sau, năm thứ 2 lớp 1 trong phòng học đã tạo thành mỗi ngày cố định kỳ lạ cảnh tượng. Cơ Huyền chỗ ngồi được an bài ở phòng học trung tâm. Mỗi ngày hắn vừa đến, lập tức liền có nhiệt tình đồng học vây quanh. Cửu ca, đây là quê hương ta đặc sản băng tinh quả, để thần tình não, ngươi nếm thử. Cửu ca, khát nước rồi. Mới từ hồn đạo tủ đá bên trong lấy ra, ướp lạnh nước ô mai. Vài tên trong nhà có một chút bối cảnh đồng học, thậm chí chuyên môn từ bên ngoài tiểu lâu mua tinh xảo ăn vặt cùng điểm tâm, thật chỉnh tề bày ra tại trên bàn của hắn. Mà Cơ Huyền cũng chưa từng cự tuyệt. Hắn sẽ một bên hưởng thụ lấy những thứ này ân cần cung phụng, vừa dùng một loại vân đạm phong khinh ngữ khí, bắt đầu hắn mỗi ngày cố sự sẽ ai, các ngươi chỉ biết là sử lai khắc ra lời thiếu chết loại này ngụy quân tử, nhưng lại không biết, loại bầu không khí này, từ bọn hắn xây trường mới bắt đầu, liền đã khắc ở trong xương cốt. Cơ Huyền hớp một ngụm nước ô mai, chậm rãi mở ra một đầu. Tất cả vây quanh bạn học của hắn, lập tức dựng lỗ tai lên, liền hô hấp đều thả nhẹ, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Liền nói cái kia đời thứ nhất sử lai khắc thất bại à, hậu thế thổi đến vô cùng kỳ diệu, trên thực tế đâu? Cơ Huyền quay miệng, câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Liền nói cái kia đái một bạch, cũng chính là bây giờ cái kia miêu nương công tức tổ tông. Các ngươi cho là hắn là cái chính nhân quân tử? À, ta nói cho các ngươi biết, hắn tại sử lai khắc cầu học thời điểm, cũng đã là trong tác tháp thành các đại động tiêu tiền khách quen, đổi bạn gái so thay quần áo còn chịu khó. Còn có cái kia Mã Hồng Tuấn, cái gọi là tà hỏa phượng hoàng, nói trắng ra là chính là một cái khống chế không nổi nửa người dưới sắc ủy. Tuổi con nhỏ, bất học vô thuật, cả ngày nghĩ cũng là như thế nào đi câu lan nghe hát. Nếu không phải là Đường Tam về sau giúp hắn tịnh hóa võ hồn, hắn sớm muộn phải chết tại trên bụng nữ nhân. T. Trong phòng học vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Những thứ này bí văn, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Không thể nào. Trên sử sách không phải nói bọn hắn người người cũng là nhân trung long phượng sao? Có đồng học khó có thể tin hỏi. Sách sử. Cơ Huyền cười nạo một tiếng. Sách sử, cũng là người thắng viết. Các ngươi thật sự cho rằng, một cái dựa vào bảy cái tiểu lưu manh lập nghiệp gánh hát rong, có thể sạch sẽ đi nơi nào? Cái kia hương chàng vô địch Oscar đâu? Hắn cuối cùng không có vấn đề a. Nghe nói hắn là thức ăn hệ hồn sư, còn là một cái phụ trợ. Một cái nữ sinh nhỏ giọng hỏi. Hắn. Cơ Huyền lườm nữ sinh kia một mắt, lắc đầu. Hắn ngược lại là không có háo sắc như vậy, nhưng hắn cùng cái kia bị lộ ra tiền đa đa không sai biệt lắm, cũng là rùa đen. Lời nói này càng làm cho đám người trợn mắt hốt mồm. Mắt thấy bầu không khí đã làm nổi bật không sai biệt lắm, Cơ Huyền biết là thời điểm ném ra ngoài chân chính quả bom nặng ký. Hắn thấp giọng dùng một loại da vẻ thần bí ngữ khí nói: những thứ này đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái, các ngươi tuyệt đối không biết kinh thiên đại bí mật. Tất cả mọi người đều vô ý thức gom góp càng gần. Các ngươi biết cái kia được vinh dự vạn cổ đệ nhất nhân cuối cùng phi thăng thành thần hải thần đường tam a? Đương nhiên biết. Đám người cùng nhau gật đầu. Đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí toàn bộ Nguyên Đấu La Đại Lục tinh thần đồ đằng, là bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc tương lai nhất định phải siêu việt đại sơn. Cơ Huyền trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười cổ quái. Trên sử sách chỉ ghi lại hắn cùng Tiểu Vũ câu chuyện tình yêu, đúng không? Nhưng các ngươi không biết là, ở đó đoạn lưu truyền rộng rãi giai thoại sau lưng, vị kia vĩ đại hải thần Đường Tam đã từng tiếp thụ qua trong thất quái hai vị khác tuyệt sắc mỹ nữ Chu Trúc Thành cùng Linh Vinh Vinh. Một cái hôn thâm tình. Vậy anh, nếu như nói trước đây Bạch Trần là tiểu đả tiểu nháo, vậy cái này câu nói đơn giản chính là một cái chín cấp định trang hồn đạo pháo đánh, tại tất cả mọi người trong đầu ầm vang vang dội. Toàn bộ phòng học yên tĩnh như chết. Tất cả đồng học, vô luận nam nữ, toàn bộ đều trợn to hai mắt, há to miệng, một bộ bị sét đánh choáng váng biểu lộ. Hải thần Đường Tam, bắt cá hai tay. Không, là ba đầu thuyền. Này, cái này sao có thể? Huyền ca, ngươi không có nói đùa chớ. Phía trước lớp học kia đau đầu, âm thanh đều có chút run rẩy. Đây chính là Hải thần a. Hắn làm sao lại? Ta giống như là bộ dáng đùa giỡn sao? Cơ Huyền biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Đây là Sử Lai Khắc nội bộ đời đời truyền lại tuyệt mật. Chu Trúc Thanh cùng Linh Vinh Vinh một cái hôn kia, là tại trên Hải thần đảo, vì giúp hắn thông qua khảo nghiệm. Mặc dù có nguyên do, nhưng hôn chính là hôn. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, để cho vị hôn thê của mình đi hôn chính mình hảo huynh đệ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tăng quan đều ở đây một khắc, bị chấn động đến mức hiếm nát. Thì ra cái gọi là vạn cổ truyền tụng Sử Lai Khắc thất quái, sau lưng lại là hỗn loạn như thế không chịu nổi, có thể so với thoại bản tiểu thuyết cầu huyết quan hệ. Cái gọi là hải thần, lại là loại người này. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt đã từ đơn thuần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, đã biến thành từ đầu đến đuôi sùng bái. Có thể biết nhiều như vậy kinh thiên bí văn, vị này mới ca, tại Sử Lai Khắc thời điểm, địa vị có bao nhiêu cao à? Thấy mình thành công dùng bắt quái bí văn chấn trụ toàn trường, Cơ Huyền biết thời cơ chín muồi. Hắn lời nói xoay chuyển, thở dài nói: ai, không đề cập tới những cái kia năm xưa nát vụn hạt tóc phá sự, càng nói càng ác tâm. Ta tới đây chính là vì học tập chân chính có dùng đồ vật, chỉ để cùng đi qua phân rõ giới hạn. Hắn nhìn về phía bạn học chung quanh, thành khẩn hỏi: nói đến, ta đối với hồn đạo khí chế tắc vẫn chỉ là kiến thức nửa đời, các vị cũng là phương diện này thiên tài, có thể hay không hướng các ngươi thỉnh giáo một chút, người mới học hẳn là từ nơi nào vào tay? Còn có, ta nghe nói học viện hạch tâm nhất chỗ là Minh Đức Đường, muốn thế nào mới có thể có cơ hội đi vào học tập? Nghe được Cơ Huyền thỉnh giáo, những thứ này vừa mới bị thỏa mãn bắt quái muốn tiên tri tiêu tử nhóm, từng cái lòng hư vinh bạo tăng, lập tức mồm năm miệng mới bắt đầu vì hắn bày mưu tinh kế. Huyền ca ngươi yên tâm, hồn đạo khí nhập môn thật đơn giản, ta chỗ này có gia gia của ta sửa sang lại bút ký, cam đoan ngươi xem xong liền sẽ. Muốn tiến Minh Đức Đường, chỉ có một cái tiêu chuẩn, đó chính là thể hiện ra siêu việt thường nhân thiên phú. Chỉ cần ngươi có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở thành cao cấp hồn đạo sư, Minh Đức Đường đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Không tệ, Huyền ca, chúng ta giúp ngươi. Cứ như vậy, Cơ Huyền không đánh mà thắng địa, chỉ để sáp nhập vào ban này tập thể, hơn nữa lấy được tất cả mọi người ủng hộ. Từ ngày đó trở đi, hắn bắt đầu chính mình điên cuồng hồn đạo khí chế tác hành trình. Mà vừa bắt đầu, hắn liền cho thấy làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng thiên phú kinh khủng. Học sinh khác tại học tập nhất cấp hồn đạo khí hạch tâm pháp trận lúc, còn đang vì những cái kia phức tạp tuyến đường mà nhức đầu. Cơ Huyền lại một mắt liền có thể nhìn ra pháp trận dòng năng lượng hướng cùng kết cấu nguyên lý. Bởi vì, tại hắn cái kia đến từ kiếp trước Lam Tinh trong trí nhớ, những thứ này cái gọi là hạch tâm pháp trận, không phải liền là một chút trụ cột mạch năng lượng cùng máy móc kết cấu sao? Mặc dù khu động nguồn năng lượng đổi thành nguồn lực, nhưng tầng dưới chốt vật lý lộ dịch cùng công trình học nguyên lý là tương thông. Hắn thậm chí còn có thể suy một ra ba, đối với một chút cũ kỹ nhất cấp hồn đạo khí bản thiết kế, đưa ra ưu hóa cùng cải tiến phương án, để cho uy lực của nó cùng tính ổn định đều tăng lên rất nhiều. Loại này siêu việt thời đại sức hiểu biết, để cho dạy bảo lão sư của hắn đều cảm thấy chấn kinh cùng xấu hổ, hô to nhặt được quỷ tài. Thời gian liền tại đây loại quên ăn quên ngủ học tập cùng chế tác bên trong phi tốc trôi qua. Một tháng sau, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện tam cấp hồn đạo sư tư cách chứng nhận trung tâm. Khi Cơ Huyền ung dung đem một kiện chính mình tự tay chế tác, kết cấu tinh xảo, năng lượng ba độ ổn định tam cấp hồn đạo pháo đặt tại trước mặt giám khảo lúc, toàn bộ chứng nhận trung tâm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phụ trách khảo hạch lão sư nhìn xem dụng cụ đo lường bên trên biểu hiện đánh giá kết quả, nhìn lại một chút Cơ Huyền cái kia trương ngây thơ chưa thoát nhưng lại bình tĩnh khuôn mặt như nước, trong tay ghi chép tấm lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Một tháng, từ một cái đối với hồn đạo khí hoàn toàn không biết gì cả người ngoài ngành, đến một cái hàng thật giá thật tam cấp hồn đạo sư. Cái này từ sử lai khắp tới thiếu niên, dùng sự thực hướng tất cả mọi người đã chứng minh. Yêu nghiệt, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, cũng là yêu nghiệt. Chương 55, cơ giác một tháng, tấn thăng tam cấp hồn đạo sư. Cơ Huyền bản thân, nhưng lại không bởi vậy cảm thấy chút nào thỏa mãn, bởi vì hắn biết rõ, tam cấp hồn đạo sư tại trong khổng lồ Nhật Nguyệt Đế quốc thể hệ, ngay cả một cái bọt nước cũng không tính. Mục tiêu của hắn là Minh Đức Đường, là cái kia tồn phóng Tuyết Đế phôi thai, hội tụ toàn bộ đại lục cao cấp nhất hồn đạo khoa học kỹ thuật hạch tâm chi địa. Muốn đi vào, chỉ dựa vào thiên phú còn chưa đủ, hắn nhất thiết phải lấy ra một cái đủ để cho toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc cao tầng cũng vì đó chấn động đồ vật. Thế là, tại trở thành tam cấp hồn đạo sư ngày thứ hai, Cơ Huyền chủ động tìm được thầy chủ nhiệm Lâm Giai Nghị văn phòng. Lâm chủ nhiệm, ta gần nhất tại hồn đạo khí trong nghiên cứu, có một chút nho nhỏ ý nghĩ, vẽ lên một tấm bản vẽ, muốn mời ngài phụ chính một hai. Cơ Huyền ngữ khí khiêm tốn, nhưng trên mặt lại mang theo tự tin mỉm cười. A, là ngươi a Cơ Huyền. Lâm Giai Nghị thấy là Cơ Huyền, lập tức cười miệng toe toét. Tiểu tử ngươi, lại có kinh người gì ý tưởng? Mau đem tới ta xem một chút. Hắn bây giờ đối với Cơ Huyền tràn đầy chờ mong. Cơ Huyền cũng không đố nữa, từ chính mình chứa vật trong hồn đạo khí, lấy ra một quyển cao hơn nửa mét da thú giấy, chậm rãi tại Lâm Giai Nghị rộng lớn trên bàn công tác bày ra. Đó là một tấm vô cùng đơn sơ, thậm chí có thể nói là thô ráp sơ đồ phát thảo. Phía trên dùng đơn giản nhất đường cong, buộc vòng quanh một cái cực lớn hình người hình dáng. Cái này hình người tạo vật có được cường tráng tứ chi, vừa dày vừa nặng thân thể, cùng với một cái phong bế thức đầu khoang điều khiển. Tại cánh tay của nó cùng trên bờ vai còn đi chú một chút dự lưu miệng gắn vũ khí. Trong văn phòng, Lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lâm Giai Nghị nụ cười trên mặt, khi nhìn đến bản vẽ trong nháy mắt, liền triệt để đọc lại. Trên mặt hắn huyết sắc, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, thay vào đó là không hiểu kinh hãi. Hắn đưa tay ra, muốn đi chạm đến bản vẽ kia, nhưng ngón tay lại tại run rẩy kịch liệt. Này, đây là. Cơ Huyền đem phản ứng của hắn thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Đánh cuộc đúng. Lâm chủ nhiệm, đây là ta căn cứ vào một chút sách trong cổ tịch ghi lại khối lỗi, kết hợp hồn đạo khí nguyên lý, tư tưởng ra một loại cỡ lớn mang người binh khí chiến tranh, ta xưng là cơ giáp. Cơ Huyền âm thanh bình tĩnh mà rõ ràng. Nhưng cơ giáp hai chữ này rơi vào Lâm Giai Nghị trong tai, cũng không thua kém Cửu Thiên Tinh Lôi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cơ Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Ngươi là thế nào nghĩ ra được? Không phải do hắn không khiếp sợ, bởi vì bản vẽ này bên trên miêu tả, cái này bị Cơ Huyền xưng là cơ giáp đồ vật. Vậy mà cùng bọn hắn Minh Đức Đường cơ mật tối cao hình người hồn đạo khí, không như mà hợp. Thậm chí, tại trên một ít chi tiết lý niệm, so với bọn hắn hiện hữu nghiên cứu, còn muốn càng thêm vượt mức quy định. Này, cái này sao có thể? Đây chính là Minh Đức Đường thành lập tới nay, trọng yếu nhất, trọng đại nhất nghiên cứu hạng mục. Là đế quốc tương lai xưng bá đại lục trung cực các chủ bài. Bây giờ, hạng mục này hình thức ban đầu, cư nhiên bị một cái mới nhập môn một tháng mười mấy tuổi thiếu niên tiện tay vẽ ra. Lâm Giai Nghị cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để lật đổ. Hắn cũng lại không để ý tới bất luận cái gì lễ nghi, một bà nhấc lên bản vẽ, giống như là như bị điên xông ra văn phòng. Ngươi ở nơi này chờ ta, nơi nào đều không cho đi. Hắn bỏ lại một câu nói như vậy, thân ảnh liền biến mất cuối hành lang. Minh Đức Đường, tầng cao nhất, Kính Hồng Trần đang tại thẩm duyệt một phần văn kiện cơ mật. Đúng lúc này, văn phòng đại môn bị đống nhiên phá tan. Lâm Giai Nghị cầm bản vẽ kia, liền lăn một vòng vào bảo. Đường chủ, xảy ra chuyện lớn. Kính Hồng Trần lông mày nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia không vui. Tốt Nghị, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đường chủ, ngài mau nhìn cái này. Lâm Giai Nghị run rẩy đem trong tay bản vẽ đệ trình đến Kính Hồng Trần trước mặt. Kính Hồng Trần vốn là còn một mặt đạm nhiên, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào trên bản vẽ lúc, cái kia cố trầm ổn cùng uy nghiêm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Con ngươi của hắn trong phút chốc rút thành to bằng mũi kim. Đây là, hắn đoạt lấy bản vẽ, hai tay gắt gao nắm chặt. Hình người hồn đạo khí, là ai? Đây là ai vẽ ra? Là cái kia từ sẽ tới. Cơ Huyền. Lâm Giai Nghị khó khăn nuốt nước miếng một cái. Cơ Huyền. Kính Hồng Trần sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới cái tên này cái kia một tháng trở thành tam cấp hồn đạo sư tiểu tử. Là hắn. Lại là hắn. Kính Hồng Trần nhìn chằm chằm bản vẽ, hô hấp trở nên vô cùng gấp rút. Hắn xem như Minh Đức Đường người tổng phụ trách, so bất luận kẻ nào đều biết bản vẽ này giá trị. Tinh thần lực tiếp nhận kết hợp vật lý thao tác, đề thăng tốc độ phản ứng. Mô đu lệ hóa miệng gắn vũ khí, có thể tùy thời thay đổi khác biệt hồn đạo vũ khí. Kính Hồng Trần càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là kích động. Chương này đơn sơ bản vẽ, phản phất vì hắn mở ra một phiến cửa chính thế giới mới. Triệu kiến hắn. Lập tức. Ta muốn đích thân thấy hắn. Nửa giờ sau, Cơ Huyền được đưa tới Minh Đức Đường tầng cao nhất, gặp được vị này Minh Đức Đường người thống trị cao nhất. Kính Hồng Trần không có ngồi ở hắn cái kia tượng trưng quyền lực trên bảo tọa, mà là giống một cái vội vàng ham học hỏi học giả, trực tiếp đem Cơ Huyền kéo đến bản vẽ kia phía trước. Cơ Huyền, nói cho ta biết, những ý nghĩ này, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Trong âm thanh của hắn tràn đầy không đè nén được kích động. Đối mặt vị này chín cấp hồn đạo sư, siêu cấp đấu la, Cơ Huyền biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, ung dung không đội. Hắn đã sớm vì này một khắc chuẩn bị xong lý do thoái thác. Hồi bẩm đường chủ, ta tại trong sách tàng thư quán từng nhìn qua một bản độc nhất, phía trên ghi lại thời kỳ thượng cổ, có một loại cường đại khối lỗi, hắn khu động hạch tâm, chính là cùng người điều khiển linh hồn tương liên. Ta liền muốn, tất nhiên linh hồn có thể, vậy chúng ta hồn sư cường đại hơn tinh thần lực, vì cái gì không được? Đến nỗi những cái kia thiết kế, chỉ là một chút không thành thục tư tưởng. Ta cho rằng, tương lai chiến tranh, cá thể vĩ lực cuối cùng rồi sẽ bị tụ quần hóa sức mạnh khoa học kỹ thuật thay thế. Mà loại cơ giáp này, chính là đem hồn sư cá thể vĩ lực cùng hồn đạo khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ tốt nhất và dẫn. Cơ Huyền thẳng thắn nói, đem chính mình tiếp trước những cái kia khoa huyễn khái niệm, dùng thế giới này người có thể lý giải ngôn ngữ, em hay nói. Kính Hồng Trần nghe như si như say, nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt đã từ đơn thuần thượng tức sinh ra biến chất. Thiên tài? Không, cái này đã không đủ để dùng thiên tài để hình dung. Nhưng mà, Cơ Huyền biểu diễn còn chưa kết thúc. Tại đem cơ giáp khái niệm trình bày hoàn tất sau, hắn lời nói xoay chuyển, giống như là nghĩ tới điều gì, lại ném ra một cái càng thêm thạch phá thiên kinh tư tưởng. Đường chủ, kỳ thực tại tư tưởng cơ giáp đồng thời, ta còn có một cái to gan hơn ý nghĩ. Nói, mau nói. Kính Hồng Trần vội vã không nhịn nổi mà thúc giục nói. Cơ Huyền mỉm cười, chậm rãi phun ra mấy chữ. Điều khiển hình hồn đạo khí. Cái gì? Kính Hồng Trần cùng Lâm Giai Nghị đồng thời ngây ngẩn cả người. Ta tư tưởng là trong mắt Cơ Huyền, lập loè ánh sáng trí tuệ tất nhiên tinh thần lực có thể điều khiển hồn đạo khí, vậy chúng ta là không có thể chế tạo một loại cỡ nhỏ, không mang người, chuyên môn dùng điều tra hoặc tự sát thức công kích hồn đạo khí. Chúng ta chỉ cần đưa chúng nó chứa đựng tại một cái to lớn chứa vật trong hồn đạo khí, trên chiến trường thả ra ngoài. Mà người điều khiển sẽ có thể tại ở ngoài ngàn dặm, thông qua một cái đặc chế tinh thần lực tăng phúc cùng chuyển trang bị, đồng thời điều khiển hàng ngàn hàng vạn cái dạng này điều khiển hồn đạo khí. Vậy anh, Kính Hồng Trần đại não, trống rỗng. Hắn phảng phất thấy được, trong tương lai trên chiến trường, phô thiên cái địa không người hồn đạo khí, như cá giết sang sông, bẻ gãy nghiền nát, đem hết thể địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Mà binh lính của bọn hắn lại bình yên vô sự chờ tại ngoài vạn dặm hậu phương. Này, đây là bực nào tuyệt vời bản kế hoạch. Nhân tài. Kính Hồng Trần kích động đến toàn thân phát run, hắn một phát bắt được Cơ Huyền bả vai, dùng một loại chân thật đáng tin ngữ khí, tại chỗ tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, ngươi, Cơ Huyền, chính là ta Minh Đức Đường thành viên chính thức." Nghe được câu này, Cơ Huyền khẽ miệng, cuối cùng khơi gợi lên một vòng kế hoạch thông mỉm cười. Hắn bước đầu tiên kế hoạch, hoàn mỹ đạt tới. Bước vào tòa này tượng trưng cho đại lục công nghệ cao nhất tài nghệ địa đường, Cơ Huyền ánh mắt đảo qua những cái kia trưng bày lấy vô số tài liệu chân quý cùng dụng cụ thí nghiệm gian phòng, trong lòng bình tĩnh như nước. "Ảnh, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của ngươi chính là lợi dụng năng lực của ngươi, đem ở đây tất cả có giá trị tư liệu, toàn bộ cho ta đánh cắp đi ra, một phần không lưu." "Là, chủ nhân." Trong đầu truyền đến ảnh băng lãnh đáp lại. Đồng thời, Cơ Huyền chính mình tấm gương võ hồn cũng lặng yên vận chuyển lại. Hắn muốn đem ở đây vạn năm qua tích lũy tất cả tri thức, vô luận là tài liệu giảng dạy, thủ pháp, vẫn là những cái kia không công khai cơ mật, toàn bộ ghi chép phục chế xuống. Làm xong đây hết thảy, hắn muốn làm cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. Im lặng chờ đợi, bản thể tông cái vị kia lao độc vật tự đưa tới cửa. Chương 56, quyết thời gian rất nhanh, trong mấy mắt, Cơ Huyền tiến vào Minh Đức Đường đã nhanh một tháng. Trong một tháng này, hắn trải qua một loại ngoại nhân xem ra vô cùng phong quang, kỳ thực ám lưu hung dũng sinh hoạt. Xem như bị Đường chủ Kính Hồng Trần tự mình chiêu mộ tuyệt thế thiên tài, Cơ Huyền tại Minh Đức Đường nội đãi ngộ có thể xưng đỉnh cấp. Hắn nắm giữ một cái trang bị tiên tiến nhất thiết bị cá nhân phòng thí nghiệm, quyền hạn cao đến có thể tùy ý chọn đọc tài liệu Minh Đức Đường trong kho tài liệu 90% không phải hạch tâm tư liệu. Kính Hồng Trần càng là đối với hắn dốc túi tương thụ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhìn chút thời gian, tự mình chỉ đạo hắn hồn đạo khí lý luận cùng chế tác. Phần này đơn sủng, làm cho cả Minh Đức Đường nghiên cứu viên cũng vì đó ghé mắt, hâm mộ ghen ghét giả đến không hết. Nhưng Cơ Huyền bén nhạy phát giác được, tại phần này dốc túi tương thụ sau lưng, từ đầu đến cuối cách một tầng bức tường vô hình. Mỗi khi hắn vô tình hay cố ý, đem đề tài dẫn hướng cái kia hắn cảm thấy hứng thú nhất hình người hồn đạo khí lúc, Kính Hồng Trần tổng hội dùng đủ loại lý do xảo diệu tránh đi, tuyệt không lộ ra nửa phần cơ mật trọng yếu. "Cơ Huyền, ngươi đối với hình người hồn đạo khí tư tưởng, có thể nói là vượt thời đại. Nhưng hạng mục này, dây dưa quá lớn, là đế quốc cơ mật tối cao. Lấy ngươi trước mắt tư lịch, còn không cách nào trực tiếp tham dự." Đây là Kính Hồng Trần thường dùng nhất lý do thoái thác. Cơ Huyền trong lòng cười lạnh, hắn biết, vị đường chủ này nhìn như đối với hắn yêu thích có thừa, kỳ thực nội tâm cảnh giác cùng hoài nghi, chưa bao giờ tiêu thất qua. Dù sao, lai lịch của mình quá mức thần bí, giống như một cái vô căn cứ xuất hiện yêu nghiệt. Khi chưa có triệt để điều tra rõ lai lịch của hắn, Kính Hồng Trần là tuyệt không có khả năng để cho hắn tiếp xúc đến đế quốc bí mật chân chính. Vị này đam mưu túc trí đường chủ, là ở một bên lợi dụng tài hoa của hắn, vừa đem hắn vững vàng khống chế tại trong tầm mắt. Cơ Huyền đối với cái này không thèm để ý chút nào. Một tháng này, đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Hắn tấm gương võ hồn đã đem hắn tất cả có thể tiếp xúc được tri thức toàn bộ phục chế xuống. Ma ảnh càng là đã sớm đem toàn bộ Minh Đức Đường địa hình kết cấu, bao quát những cái kia ẩn tàng mật đạo và pháp trận phòng ngự thiết điểm, đều mò được nhất thanh nhị sở. Một tấm vô hình người lớn sớm đã lặng yên trải rộng ra. Ngoại trừ Kính Hồng Trần, trong một tháng này còn có một người khác, lúc nào cũng vô tình hay cố ý xuất hiện tại Cơ Huyền bên người. Đó là một thiếu nữ, mái tóc đen dài, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, một đôi mắt to linh động con ngươi thủy nhãn mông lung. Đồng phục mặc trên người nàng, đem nàng cái kia mỹ lệ dáng người hoàn toàn làm nổi bật lên tới, trên thân lộ ra lười biếng có chút thiên nhiên ngốc khí chất. Tên của nàng gọi Quý. Lần thứ nhất gặp mặt là tại Minh Đức Đường công cộng phòng tài liệu. "Nha, vị này học đệ, ngươi chính là cái kia từ sẹt tới Cơ Huyền sao?" Quý vừa vặn tại bên cạnh hắn ngồi xuống, một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Lần thứ hai gặp mặt là tại hồn đạo khí chế tác công xưởng. Cơ Huyền học đệ, ta cái này hạch tâm pháp trận lúc nào cũng khắc họa thất bại, ngươi có thể giúp ta xem là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Quyết ôm một cái hồn đạo khí bán thành phẩm, đáng thương hướng hắn thỉnh giáo. Lần thứ ba, lần thứ tư, nhiều trùng hợp, liền không còn là trùng hợp. Cơ Huyền nhìn xem trước mắt cái này lúc nào cũng giả vờ thiên chân vô tả, kỳ thực đấy mắt chỗ sâu cất giấu khôn khéo cùng tính toán nữ hải, trong lòng bình tĩnh như nước. Tương lai Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng hậu, một cái đem tình yêu, thân tình, thậm chí thân thể của mình đều xem như chính trị thẻ đánh bạc nhân vật hung ác. Nàng thời khắc này tiếp cận, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, là vị kia thân tàn trí kiên thái tử điện hạ từ thiên nhiên thụ ý đơn giản là nhìn chúng chính mình thiên phú, muốn sớm lôi kéo, đem chính mình cột lên hắn chiếc kia đoạt đích chiến xa. Đối với loại này trò chơi chính trị, Cơ Huyền không có hứng thú chút nào. Hắn đánh đáy lòng bên trong, không muốn cùng cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân nhắc lên dù là nửa điểm quan hệ. Quân không thấy, nguyên tắc bên trong cái kia cùng nàng dây dưa không rõ Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng rơi vào cái gì hạ tràng. Cho nên, mỗi khi quyết đụng lên lúc đến, Cơ Huyền đều biểu hiện nho nhã lễ độ, nhưng lại mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm xa cách. Nàng hỏi vấn đề, hắn đều chỉ từ kỹ thuật phương diện tiến hành tối tinh chuẩn giải đáp, tuyệt không nói nhiều một câu nói nhảm. Giải đáp hoàn tất, liền lập tức quay người rời đi, không cho nàng bất luận cái gì rút ngắn quan hệ cơ hội. Ba phen mấy bận xuống, dù là quyết khéo léo, cũng cảm giác chính mình giống như là một quyền đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng. Nàng xem thấy Cơ Huyền cái kia tuấn lãng lại lạnh nhạt bóng lưng, tú khí lông mày hơi hơi nhíu lên. Một đôi mắt to bên trong, lần thứ nhất lóe lên một tia tên là thất bại cảm xúc. Một ngày này, Cơ Huyền đang tại chính mình chuyên trúc trong phòng thí nghiệm, tiến hành hồn đạo khí chế tác. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng tại Cơ Huyền trong đầu vang lên. "Chủ nhân, là ảnh." Một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng Minh Đức Đường tiếp cận. Cơ Huyền tay ngừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt khỏe miệng không ngăn được hướng về phía trước câu lên, lộ ra lướt qua một cái chờ mong đã lâu nụ cười. "Tới." Chờ đợi lâu như vậy, nhân vật chính cuối cùng đăng tràng. "Oeng." Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, từ Minh Đức Đường phía trên truyền đến. Cả tòa xây dựng ở trong lòng núi kiến trúc khổng lồ đều kịch liệt lay động một cái. Còi báo động chói tai, trong nháy mắt vang dội Minh Đức Đường mỗi một cái xóa xỉnh. "Địch tập, địch tập." Nhất cấp chiến đấu cảnh báo. Ngoại tầng pháp trận phòng ngự bị 70 phá giải. Kẻ xâm lấn đã đột phá A khu phòng ngự, đang hướng về khu hoạch tâm di động với tốc độ cao. Hỗn loạn tiếng kêu to cùng tiếng nổ kịch liệt đan vào một chỗ. Trong ngày xưa yên tĩnh trang nghiêm nghiên cứu thánh địa, trong nháy mắt hoa thành náo động khắp nơi chiến trường. "Độc không chết, thật coi ta Nhật Nguyệt Đế quốc không người sao?" Kính Hồng Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành một vệt sáng, hướng về kẻ xâm lấn nên đón tiếp lấy. Toàn bộ Minh Đức Đường tại thời khắc này triệt để động viên. Vô số cường đại hồn đạo sư từ riêng phần mình phòng thí nghiệm xung ra, đủ loại phòng ngự hồn đạo khí, công kích hồn đạo pháo đài, nhao nhao khởi động, vô số đạo sáng chói hồn đạo xạ tuyến, hướng về kẻ xâm lấn phương hướng tập kích mà đi. Ma Cơ Huyền liền tại đây toàn trường đại loạn thời khắc, động. Hắn không có chút nào bối rối, quay người hướng về phòng thí nghiệm một cái góc đi đến. Nơi đó là một mặt nhìn bình thường không có gì lạ vách tường kim loại. "Ảnh, mở đường." Hắn ở trong lòng hạ đơn giản mệnh lệnh. "Là, chủ nhân." Một giây sau, một đạo đen như mực cái bóng, lặng yên không một tiếng động từ Cơ Huyền dưới chân phân ly mà ra, hóa thành một thanh sắc bén vô song màu đen dao găm, hướng về phía mặt kia vách tường kim loại, nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Vách tường bị vô thanh vô tức cắt ra một cái có thể cung cấp một người thông qua khe. Khe sau lưng là một đầu tĩnh mịch, hắc ám thông đạo. Đây chính là ảnh trong một tháng này, vì Cơ Huyền dò xét ra một đầu thông hướng lòng đất chỗ sâu nhất cũng chính là Tuyết Đế Phôi Thai cất giữ chỗ lối đi bí mật. Cơ Huyền không chút do dự, một bước bước vào trong bóng tối.